Chương 26, Lâm Nhược Hy bị Trần Phong chủ nghệ chấn kinh. Chương 26, Lâm Nhược Hy bị Trần Phong chủ nghệ chấn kinh. Tiểu manh tài hoa bày ra còn không kết thúc. Nàng lại nghĩ tới một kiện để nàng đặc biệt tiêu ngạo sự tình, kéo lấy tay Lâm Nhược Hy, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, "Lâm gì Lâm gì? Ba ba ta sẽ còn chính mình biên cố sự đây." Hắn biên cố sự vừa vặn nghe lạc. So sách chuyện bên trên còn thú vị. Lâm Nhược Hy lúc này đã không dám xem thường Trần Phong, nàng có chút hăng hái hỏi, "Ồ, thật sao? Cái kia tiểu manh có thể cho Lâm Di nói một cái ba ba biên cố sự nghe một chút ư?" "Tốt lắm." Tiểu manh lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng hắng giọng một cái, như là tiểu lão sư đồng dạng bắt đầu giảng thuật, "Ba ba biên cố sự gọi An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiệp ký. Trong chuyện xưa à, có một cái gọi là An An ca ca, cùng một cái gọi Duyệt Duyệt tỷ tỷ, bọn hắn có một đài thần kỳ máy thời gian." Tay nàng múa dậm chân khoa tay múa chân lấy, "Có một ngày, bọn hắn hưu một cái, liền bay đến cực kỳ lâu phía trước, trời và đất còn không có tách ra thời điểm, như một cái siêu cấp lớn trứng gà. Bên trong ngủ một cái gọi bản cổ cự nhân." Tiểu manh nói đến mặt mày hớn hở, tuy là cá biệt từ ngữ dùng đến còn cực kỳ non nớt, nhưng toàn bộ cố sự mạch lạc vô cùng rõ ràng, trước thế nào, sau thế nào, bản cổ vì sao tỉnh lại, thế nào căng ra thiên địa, cuối cùng thân thể biến thành cái gì. Nàng đều có thể có trật tự nói ra. Hơn nữa còn tăng thêm lý giải của mình cùng khoa trương biểu tình, để cố sự nghe tới càng sinh động thú vị. Lâm Nhược Hy càng nghe càng là kinh ngạc. Một cái 3-4 tuổi hải tử, có thể như vậy hoàn chỉnh, suy luận tinh tường thuật lại một cái tình tiết không tính đơn giản thần thoại cải biên cố sự, đồng hồ này đến năng lực đã viễn siêu bằng tuổi hải tử. Hơn nữa, cố sự này bản thân cũng chính xác rất sáng tạo, sắp hiện ra thay mặt nhi đồng xuyên qua cùng cổ đại thần thoại kết hợp, đã có sức tưởng tượng, lại có kiến thức tính. Nếu như đây thật là Trần Phong bản gốc, vậy hắn sức tưởng tượng cùng sáng tác cố sự năng lực, chính xác tương đối lợi hại a. Đúng lúc này, Trần Phong bưng lấy hai cái đĩa từ phòng bếp đi ra, "Hô, cơm tối làm xong, Tiểu Manh, Lâm tiểu thư, tới dùng cơm a." "Tới rồi, ăn cơm a." Tiểu Manh reo hò một tiếng, từ trên ghế trở xuống tới. Lâm Nhược Hy cũng dắt Tiểu Manh tay, "Đi, Tiểu Manh, chúng ta trước đi rửa tay." Hai người rửa sạch tay đi tới nhà hàng, chỉ thấy trên bàn cơm đã bày xong bốn đồ ăn một chén canh. Một khay rau xanh xào thời sơ, xanh biết, một khay giấm đường sương sườn, màu sắc đỏ sáng mê người, một khay nấm hương chợ gà, mùi thơm nước mũi, còn có một khay cá hấp trừng, phía trên phủ lên hành tơ sợi gừng, nhìn xem liền tươi non, bên cạnh là một chậu canh cà chua trứng, đỏ vàng giao nhau, để người thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ là nhìn xem cái này bên ngoài, người lấy mùi thơm này, Lâm Nhược Hy liền không nhịn được gầm thầm nuốt nước miếng. Cái này, đây thật là đồ ăn thường ngày trình độ. Nhìn lên so rất nhiều nhà hàng làm còn tinh xảo. Nàng nhớ tới Tiểu Manh phía trước ăn cơm đều là muốn người cho ăn, liền rất tự nhiên kéo ra Tiểu Manh ghế bên cạnh, nói, "Tiểu Manh, tới, Lâm Di đút người ăn cơm có được hay không?" Không nghĩ tới Tiểu Manh lại chính mình leo lên chuyên môn bữa ghế, thuần thục cầm lấy nàng cặp kia đũa tập gấp cho trẻ em, trên mặt nhỏ mang theo chút ít kiêu ngạo, "Không cần lạp Lâm Di. Ba ba đã dạy dỗ ta chính mình ăn cơm lạp. Ngươi nhìn." Nói lấy, nàng liền dùng đũa vững vàng kẹp lên một khối nhỏ giấm đường sương sườn, chuẩn xác đưa vào chính mình trong miệng, tiếp đó nheo mắt lại, một mặt thỏa mãn ngay. Lâm Nhược Hy nhìn xem Tiểu Manh cái này một mạch mà thành thuần thục động tác, mắt lần nữa trừng lớn. Còn dùng đũa dùng đến như vậy ổn định. Nàng thế nhưng nhớ tin tưởng, phía trước Tiểu Manh ăn cơm quả thực liền là một tràng chiến tranh nhất định cần có người đuổi theo uy, hơn nữa vô cùng kén ăn. Giang Ánh Tuyết cùng bảo mẫu vì để cho nàng ăn nhiều một cái, không biết do muốn phí bao nhiêu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Trần Phong rõ ràng âm thầm, liền đem cái này Tiểu ăn cơm khó khăn hộ cho dạy đến có thể chính mình dùng đũa ăn cơm. Hơn nữa nhìn nàng ăn đến như thế hương, không có chút nào kén ăn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên bu em? Tiểu Manh nhìn Lâm Nhược Hy còn thất thần không động, liền rũa ra đũa, cố gắng kẹp một khối lớn nhất thịt sườn, run rẩy thả tới Lâm Nhược Hy trước mặt trong chén, nhiệt tình đề cử, "Lâm Di, ngươi mau đến thử à? Ba ba ta làm đồ ăn ăn rất ngon đấy, ngươi ăn một chút nhìn đi." Lâm Nhược Hy vậy mới lấy lại tinh thần, mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, cầm đũa lên. Nàng kẹp lên trong chén khối màu sắc kia mê người giấm đường sương sườn, đưa vào trong miệng. Giang nhẹ nhàng cắn lên, bên ngoài da hơi giòn, bên trong mềm non, chua ngọt vừa miệng nước tương nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Mùi vị đó, cấp độ phong phú. Hỏa hầu vừa đúng, nàng lại nhịn không được nếm nếm cá hấp, thịt cá chân mềm giống như lậu phụ, tươi đẹp vô cùng, nấm hương chợ gà, thịt gà chân mềm, nấm hương hút no rồi nước canh, liền đơn giản nhất rau xanh xào thời sơ, đều thanh túy ngon miệng, mang theo nguyên liệu nấu ăn bản thân trong eo. Lâm Nhược Hy cảm giác chính mình vị giác đều đang khiêu vũ. Đây tuyệt đối là nàng nếm qua món ngon nhất đồ ăn thường ngày, thậm chí so rất nhiều khách sạn 5 sao đầu bếp tay nghề còn giỏi hơn. Nàng nhịn không được lại ngay cả ăn vài miếng, đều không để ý tới hình tượng. Tiểu Manh nhìn xem Lâm Di ăn được ngon, trên mặt nhỏ cười nở hoa, đắc ý hỏi, "Lâm Di, ba ba ta làm đồ ăn món ngon à?" Lâm Nhược Hy một bên ngay kỹ, một bên dùng sức gật đầu, mơ hồ không do nói, "Món ngon, thật ăn quá ngon." "Tiểu Manh ngươi không lừa Lâm Di." "Hi hi, món ngon Lâm Di liền ăn nhiều một chút." Tiểu Manh như là nhiệt tình tiểu chủ nhân. Lâm Nhược Hy thật không dễ dàng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, thực tế kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhìn về phía ngồi tại đối diện Trần Phong, hỏi, "Trần Phong, ngươi phía trước có phải hay không đặc biệt học qua đầu bếp a? Tay nghề này cũng quá tuyệt." Trần Phong ngay tại cho Tiểu Manh chọn xương cá, nghe vậy ngẩng đầu, rất tự nhiên lắc đầu, "Không có, không học qua. Phía trước một mực giao đồ ăn ngoài, bận rộn liền tùy tiện ăn chút, rảnh rỗi liền chính mình tùy tiện làm một chút. Chính mình tùy tiện làm một chút liền có thể làm thành dạng này." Lâm Nhược Hy khó có thể tin, "Vậy ngươi thiên phú này cũng quá dọa người a." Trần Phong cười cười, lại không giải thích thêm, chỉ là nói, khả năng liền là làm nhiều rồi, quen tay hay việc à. Lâm Nhược Hy nhìn xem hắn cái kia yên lặng bộ dáng, trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn. Cái này giải thích cũng quá qua loa. Bởi vì đồ ăn thực tế quá hợp khẩu vị, Lâm Nhược Hy ngay từ đầu ăn đến có chút gấp. Tiểu Minh nhìn thấy, lập tức buông xuống chính mình đũa nhỏ, nghiêm trang học đại nhân khẩu khí đối Lâm Nhược Hy nói, "Lâm gì, ăn cơm phải nhai nhuyễn nuốt chậm, không thể từng ngụm ăn nhanh như vậy." Ba ba nói, "Ăn quá nhanh đô đỗ sẽ không thoải mái, hơn nữa hấp thu không đến dinh dưỡng nha. Ngươi phải giống như ta như vậy, từ từ ăn." Nói lấy, nàng còn làm mẫu tính ngụm nhỏ bắt đầu nhai nuốt, biểu tình mười phần nghiêm túc. Lâm Nhược Hy bị một cái 3 tuổi nhiều tiểu ba nhi giáo dục đầu tiên là sức sở, lập tức nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nàng để đũa xuống, cười lấy sờ lên tiểu manh đầu, "Hảo, Lâm Di nghe tiểu manh, nhai kỹ nuốt chậm. Chủ yếu là ba ba của ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, Lâm Di nhất thời nhịn không được." Tiểu manh vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, lần nữa cầm lấy chính mình đũa, tiếp tục hưởng thụ ba ba làm mỹ vị bữa tối. Chương 27, một cái giao đồ ăn ngoài, thế mà lại họa tranh sân thủy. Chương 27, một cái giao đồ ăn ngoài, thế mà lại họa tranh sân thủy. Đã ăn xong cơm tối, Trần Phong nhanh nhẹn thu thập hảo bát đũa, cầm tới phòng bếp đi rửa sạch. Chờ hắn lau khô tay trở lại phòng khách, liền thấy Lâm Nhược Hy chính giữa đứng ở cái kia mấy bức tranh sơn thủy phía trước, nhìn đến đặc biệt nghiêm túc, lông mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ tại nghiên cứu cái gì. Nghe được tiếng bước chân, Lâm Nhược Hy quay đầu, chỉ vào trên tường họa, trực tiếp hỏi, "Trần Phong, tiểu manh nói mấy bức họa này đều là ngươi họa, là thật sao?" Trần Phong gật đầu một cái, ngữ khí rất bình thường, "Ừm, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, tùy tiện vẽ vời." Hắn lời nói này đến hơi hận, phản phất chỉ là tiện tay viết tấu mấy bút. Nhưng Lâm Nhược Hy nhìn xem cái kia mấy bức bút pháp lão luyện, ý cảnh sâu xa họa, trong lòng là 100 cái không tin. Tùy tiện vẽ vời có thể vẽ thành dạng này, tiêu chuẩn này đều có thể mở cá nhân triển lãm tranh. Đứng ở một bên tiểu manh gặp Lâm Di còn giống như là không quá tin tưởng, lập tức chạy đến ba ba bên cạnh, ôm chân của hắn lung lay, "Ba ba, ba ba, ngươi ngay tại chỗ cho Lâm Di vẽ một bức đi, để Lâm Di tận mắt nhìn một chút ngươi có phải hay không thật sẽ họa. Có được hay không vậy ba ba?" Trần Phong đối nữ nhi yêu cầu từ trước đến giờ là cầu được ước thấy. Hắn cười lấy sờ lên tiểu manh đầu, "Hảo, ba ba liền cho chúng ta tiểu manh cùng Lâm Di vẽ một bức." Hắn nói lấy, liền đi tới phòng khách một góc, nơi đó để đó phía trước hắn mua một bộ văn phòng tứ bảo. Hắn đem giấy tuyên tại rộng lớn trên bàn trà trải rộng ra, áp hảo chấn chỉ, tiếp đó bắt đầu mài mực. Lâm Nhược Hy ôm lấy cánh tay, đứng ở một bên, một bộ ta cũng muốn tận mắt nhìn một chút biểu tình. Chỉ thấy Trần Phong nhấc lên bút lông, chấm no rồi mực, suy nghĩ một chút, liền cổ tay treo lơ lửng giữa trời, tại trên giấy tuyên huy sái lên. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không chút do dự, phát họa núi đá, điểm xuyết cây rừng, miêu tả sóng nước. Ngươi ngay tại sáng tác một bức tranh sơn thủy, vẽ tranh độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Ngươi vận dụng xuân pháp biểu hiện núi đá cảm nhận, vẽ tranh độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn lặng yên vang lên, nhưng hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại dưới ngòi bút trong thế giới. Hắn họa chính là giang nam vùng sông nước một góc, gần bên vài gốc thủy dương, tư thế thức tha, xa xa dãy núi mơ hồ, mây mù lờ lờ, trong tấm hình là một mảnh hồ sen, lá sen rộn đồng, mấy đóa hoa sen duyên dáng yêu kiều, trong suốt sóng nước phía dưới, mơ hồ có thể thấy được mấy đôi cá chép tại chơi đùa du động. Làm bức họa tươi mát lịch sự tao nhã, sinh cơ rạt rào. Hắn tại họa tác chỗ trống, nâng bút viết xuống họa tên Liên Hoa Ngư Hy đồ, tiếp đó ký tên Tuyết Phong Sơn Nhân. Làm Trần Phong để bút xuống, ra hiệu họa tác hoàn thành lúc, Lâm Nhược Hy đã triệt để choáng váng. Nàng mở rộng miệng, nháy mắt một cái không nháy mà nhìn chằm chằm vào trên bàn trà bức kia vết mực chưa khô mới họa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ cho là đây là vị nào chìm đắm quốc họa mấy chục năm danh gia thủ bút. Cái này kết cấu, khoản này mực, ý cảnh này, làm sao có khả năng là một cái nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện vẽ với người có thể vẽ ra tới. Nàng cảm giác phía trước mình nhận thức bị triệt để lật đổ. Trần Phong, một cái giao đồ ăn ngoài. Cái này, đây thật là trọn vẹn nhìn không ra a. Tiểu manh nhưng đắc ý, nàng chạy đến bên cạnh Lâm Nhược Hy, lôi kéo góc áo của nàng, ngẩng lên mặt nhỏ hỏi, "Lâm Di, Lâm Di, ngươi hiện tại tin tưởng a? Ba ba ta là không phải siêu cấp lợi hại." Lâm Nhược Hy theo to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu manh cái kia tràn đầy kiêu ngạo mặt nhỏ, theo bản năng gật đầu một cái, âm thanh đều có chút phát khô, "Tin." Lâm Di hiện tại thật tin. Nàng quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Phong, nhịn không được lại hỏi, "Trần Phong, ngươi tranh sơn thủy này đến cùng là cùng ai học? Cái này không có mười mấy 20 năm bản lĩnh, căn bản họa không ra loại này vận vị a?" Trần Phong vẫn như cũng là bộ kia bình thản bộ dáng, một bên dọn dẹp bút vẽ, một bên trả lời, liền là chính mình ngủ suy nghĩ, nhìn xem một chút cổ họa vẽ, chậm rãi liền biết một điểm. Chính mình ngủ suy nghĩ, vẽ cổ họa. Lâm Nhược Hy ở trong lòng điên cuồng lắc đầu. Lừa quỷ đây, cái này giải thích so vừa mới nấu ăn quen tay hay việc còn muốn không hợp thói thường. Nàng càng cảm thấy người nam nhân trước mắt này thần bí khó lường. Nàng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên lại nghĩ đến một cái chủ ý, nàng nhìn Trần Phong, mang theo điểm thăm dò hỏi, "Trần Phong, vậy ngươi sẽ họa phát họa ư?" Liền là loại kia dùng tranh, cực kỳ tả thực loại kia. Trần Phong gật đầu một cái, biết một chút. Lâm Nhược Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng chỉ trong phòng khách một chương một người sofa ghế, cười lấy nói, "Cái kia, có thể hay không làm phiền người cho ta họa một chương nhân vật phát họa? Liên họa ta, thế nào? Để ta cũng nhìn một chút ngươi biết một chút đến cùng là cái gì trình độ." Trần Phong nhìn một chút một mặt mong đợi Lâm Nhược Hy, lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng trông mong nhìn nữ nhi của mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, "Tốt à." Hắn tìm đến bàn vẽ, kẹp hảo giấy phát họa, lại lấy ra một bộ chuyên ngành phát họa bút chì. để Lâm Nhược Hy tại trên ghế sofa ngồi xuống, tìm một cái dễ chịu tự nhiên tư thế. Lâm Nhược Hy phối hợp ngồi xuống, trong lòng kỳ thực còn có chút xem kịch vui tâm thái. Tranh sơn thủy cùng phát họa thế nhưng hai cái khác biệt hệ thống, nàng ngược lại muốn xem Trần Phong có phải là thật hay không toàn năng. Trần Phong tại mấy bước bên ngoài chi tranh tốt bản, ánh mắt tại trên mặt Lâm Nhược Hy dừng lại chốc lát, tiếp đó cúi đầu xuống, bút máy trong tay liền bắt đầu trên giấy cực nhanh vũ động lên. Đường nét lưu loát mà chuẩn xác, lúc thì dùng bên cạnh mũi bôi lên ra sáng tối, lúc thì dùng ngòi bút phát họa tỉ mỉ. Người ngay tại vẽ nhân vật phát họa, vẽ tranh độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Người xử lý nhân vật bộ mặt quang ảnh, vẽ tranh độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Tiếng nhắc nhở vẫn như cũ kèm theo hắn bút pháp. Tiểu Minh yên tĩnh nằm ở ba bên cạnh, mắt to tò mò nhìn trên giấy vẽ từng bước rõ ràng nhân ảnh. Không qua quá lâu, Trần Phong ngừng bút, nhẹ nhàng thổi thổi trên giấy vẽ bút đẩy, nói, vẽ xong. Lâm Nhược Hy đã sớm chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghe xong lời này, lập tức từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi đến bản vẽ phía trước. Làm nàng thấy rõ trên giấy vẽ bức kia phát họa lúc, toàn bộ người lần nữa ngây ngẩn cả người. Trong tranh nàng, sinh động như thật, ngũ quan tỷ lệ tinh chuẩn, dáng vẻ bắt đến vô cùng đúng chỗ, liền trong ánh mắt nàng điểm này hiếu kỳ cùng giảo hoạt đều vẽ ra. Sáng tối quan hệ xử lý đến phi thường tốt, bộ mặt đường nét lập thể cảm giác 10 phần, còn tóc tỉ mỉ đều có thể thấy rõ ràng. Đây tuyệt đối là một bức chuyên ngành tiêu chuẩn cực cao nhân vật phát họa. Hoa, ba họa đến dường như Lâm Di A, thật là dễ nhìn. Tiểu Minh tại một bên phát ra chân thành sợ hãi thán phục. Lâm Nhược Hy nhìn xem trong tranh rất thật chính mình, lại ngẩng đầu nhìn một chút một mặt tiên lặng phảng phất chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ Trần Phong, trong lòng chấn kinh đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nàng chỉ vào tranh phát họa, âm thanh đều mang điểm không thể tưởng tượng nổi run rẩy, "Trần Phong, ngươi này cũng gọi biết một chút. Ngươi trình độ này, e rằng sánh bằng thuật học viện những cái kia chuyên ngành lao sư đều lợi hại. Ngươi rõ ràng đã sẽ quốc họa sơn thủy, lại sẽ tây phương phát họa. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản sự là ta không biết." Chương 28, Ánh Tuyết, ngươi nhặt được bảo. Chương 28, Ánh Tuyết, ngươi nhặt được bảo. Lâm Nhược Hy cầm lấy chương kia sinh động như thật nhân vật phát họa, thật là càng xem càng ưa thích. Trong lòng nàng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, mang theo điểm chờ mong hỏi, "Trần Phong, bức họa này có thể đưa cho ta sao?" Trần Phong không có gì do dự, gật đầu một cái, "Có thể." Hắn cẩn thận đem họa theo trên bàn vẽ lấy xuống, đưa cho Lâm Nhược Hy. Trên mặt Lâm Nhược Hy lập tức tràn ra một cái to lớn nụ cười, như đến bảo bối gì như, cẩn thận đem họa quyển lên cất kỹ, luôn miệng nói cảm ơn. "Thật cảm ơn ngươi Trần Phong. Họa đến thật hảo, ta rất ưa thích." Bên cạnh Tiểu Manh nhìn thấy Lâm Di lấy được ba họa, như vậy giống chân dung, trên mặt nhỏ tràn đầy thèm muốn. Nàng cũng chạy đến bên cạnh Trần Phong, kéo lấy tay của ba lung lay, "Ba, ngươi cũng cho Tiểu Manh vẽ một bức đi." Tiểu Manh cũng muốn. Họa một cái cùng Tiểu Manh giống nhau như lúc. Trần Phong đối nữ nhi yêu cầu từ trước đến giờ là đầy miệng đáp ứng, hắn cười lấy sờ sờ nữ nhi đầu, "Hảo, ba cũng cho chúng ta Tiểu Manh vẽ một bức." "A, quá được rồi." Tiểu Manh lập tức vui vẻ hoan hô lên, học vừa mới Lâm Di bộ dáng, lanh lợi chạy đến trương kia một người sofa trên ghế, đoan đoan chính chính ngồi xuống, thân thể nhỏ bé thẳng tắp, cố gắng bảo trì một cái tư thế, động cũng không dám động, chỉ có cặp kia mắt to còn tại nhanh như chớp chuyển, vô cùng khả ái. Trần Phong tại trên bàn vẽ lần nữa kẹp hảo một trương giấy phát họa, điều chỉnh góc độ một chút, ánh mắt ôn nhu rơi vào trên người nữ nhi, sau đó trong tay bút chỉ liền bắt đầu trên giấy vang xào xạc. Ngươi ngay tại làm nữ nhi vẽ nhân vật phát họa, vẽ tranh độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Ngươi bắt nữ nhi dáng vẻ là thủ, vẽ tranh độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Lâm Nhược Hy liền đứng ở một bên, tiến tính xem lấy. Nàng nhìn tận mắt Trần Phong dưới ngòi bút, Tiểu Manh cái kia thì tụ cục mặt nhỏ, tròn vo mắt to, xinh đẹp mũi nhỏ cùng hơi hơi nhấp lấy, cố gắng giả bộ như nghiêm túc lại không thể che hết ý cười miệng nhỏ, một chút trên giấy nổi lên, biến đến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rất thật. Trong lòng nàng đối Trần Phong họa kỹ thật là khâm phục sát đất. Đây cũng không phải là biết hội họa có thể hình dung, đây tuyệt đối là chuyên ngành đại sư cấp tiêu chuẩn. Không qua bao lâu, Trần Phong ngừng bút, ôn nhu đối bên kia bởi vì một mực bảo trì tư thế mà có chút cứng ngắc tiểu gia hỏa nói, "Tốt Tiểu Manh, vẽ xong, có thể đọc lên." Tiểu Manh nghe xong, lập tức như là tiểu lò xo đồng dạng từ trên ghế nhảy xuống, đang 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 chạy đến bàn vẽ phía trước, nhón chân lên xem xét. "Hoa, thật là Tiểu Manh. Dường như a, ba ngươi quá lợi hại lạc." Tiểu Manh nhìn xem trên giấy vẽ gái kia cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu nhân, cao hứng đến giật nảy mình, trên mặt nhỏ tất cả đều là hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nàng kéo lấy tay Trần Phong, chỉ vào bức họa kia nói, "Ba, chúng ta đem bức tranh này dán tại Tiểu Manh trong gian phòng có được hay không?" "Liền dán tại đầu giường. Tiểu Manh mỗi ngày đi ngủ phía trước đều có thể nhìn thấy." "Hảo." Liền dán tại Tiểu Manh trong phòng. Trần Phong cười lấy đáp ứng, cầm lấy bức họa kia, mang theo cao hứng bừng bừng Tiểu Manh đi vào phòng ngủ, cẩn thận dùng băng dán đem tranh phát họa dán tại cạnh đầu giường trên vách tường. Tiểu Manh nhìn xem trên tường thuộc về chân dung của chính mình, vui vẻ vô cùng, tại chỗ chuyển mấy cái vòng vòng. Lâm Nhược Hy nhìn xem cái này ấm áp một màn, trên mặt cũng không tự giác mang theo ý cười. Nàng nhìn một chút thời gian, cảm thấy không còn sớm, liền đối Trần Phong cùng Tiểu Manh nói, "Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về." Trần Phong dắt Tiểu Manh tay, "Chúng ta đưa tiễn ngươi." Ba người đi đến cửa thang máy, Trần Phong đè xuống nút bấm. Cửa thang máy mở ra, Lâm Nhược Hy đi vào, quay người đối bọn hắn phất phất tay, "Không cần tiễn, mau trở về đi thôi." "Tiểu Manh, gặp lại lạc." "Lâm Di gặp lại." Tiểu Manh dùng sức vung tay nhỏ, nhìn xem cửa thang máy chậm chậm đóng lại, con số bắt đầu nhảy lên, Trần Phong mới nắm Tiểu Manh quay người về nhà. Lâm Nhược Hy đi thang máy xuống tới ga ra tầng ngầm, ngồi vào xe của mình bên trong. Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn cho Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại hồi báo một chút khảo sát tình huống, lại phát hiện đẩy tới nhắc nhở đối phương ngay tại nói chuyện bên trong. Phòng trưng còn tại cùng hộ khách nói chuyện đây. Lâm Nhược Hy lẩm bẩm một câu, quyết định chờ chút lại đánh. Nàng mới thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị phát động xe, điện thoại lại vang lên trước lên. Xem xét màn hình, chính là Giang Ánh Tuyết đánh trở về. Lâm Nhược Hy lập tức kết nối điện thoại, "Uy, Ánh Tuyết." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Giang Ánh Tuyết mang theo mọi mệt nhưng rõ ràng âm thanh, "Nhược Hy, ta mới cùng hộ khách thông xong lời nói, nhìn thấy ngươi không tiếp nhắc nhở." "Thế nào? Ngươi nhìn thấy bọn hắn ư?" Phía trước Trần Phong ở trong điện thoại nói gặp được chút phiền phức nhỏ, đến cùng là chuyện gì? "Nghiêm trọng không?" Trong giọng nói của nàng mang theo một chút không dễ dàng phát giác lo lắng. Phía trước trong điện thoại nghe được ồn ào cùng câu kêu bồi bảo để nàng một mực có chút không yên lòng. Lâm Nhược Hy nghe xong, lập tức triệt để nói, "Ai nha, ngươi là không biết rõ. Ta hôm nay thế nhưng nhìn một chàng vở kịch." Nàng sinh động như thật đem buổi chiều phát sinh sự tình nói một lần, chúng ta tiểu manh cùng cha nàng trở về thời điểm, tại trong tiểu khu đụng phải một cái đặc biệt không nói lý nữ nhân, giáp một đầu đại cầu không buộc dây thừng. Cái kia chó có thể hùng, đầu tiên là nhào Trần Phong cùng tiểu manh, không nhào tới, quay đầu liền đi cắn một cái đi ngang qua tiểu Nam Hải, cắn vào cánh tay đều không hé miệng. Lúc ấy có thể nguy hiểm. Giang Ánh Tuyết tại bên đầu điện thoại kia nghe tới hít thở đều ngừng lại, sau đó thì sao? Tiểu manh không có sao chứ? Tiểu manh không có việc gì, Trần Phong phản ứng nhanh, một mực ôm lấy nàng đây. Lâm Nhược Hy tranh thủ thời gian trấn an, mấu chốt là Trần Phong, làm cứu cái tiểu Nam Hải kia, xông đi qua một cước đem cái kia chó điên đá mở ra. Không nghĩ tới cái kia chó đặc biệt hung, đứng lên lại nào, Trần Phong không có cách nào, lại bổ một cước, không chú ý đem cái kia chó đá tới chết. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo xem thường, kết quả cái kia chó chủ nhân, liền là cái bắt phụ. Không những không cảm thấy chính mình có sai, còn đang nắm Trần Phong không thả, nhất định muốn hắn bồi thường tiền. Mở miệng liền là 110 vạn. Quả thực là muốn tiền muốn điên rồi. Còn tốt cảnh sát tới, nhìn quan chế, nhìn rõ mọi việc, nhận định Trần Phong là thấy việc nghĩa hăng hái làm, một điểm trách nhiệm đều không có. Ngược lại đem cái kia hung hăng cản váy nữ nhân cho phạt tiền mang đi. Người cứ yên tâm đi, Trần Phong cùng tiểu manh đều tốt đây, không có việc gì. Nghe đến đó, Giang Ánh Tuyết mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Lâm Nhược Hy người hay chuyện lại quan không lên, giọng nói của nàng biến đến hưng phấn lên, "Ánh Tuyết, ta cùng ngươi nói, ngươi tìm cái này tiểu manh cha nàng, thật đúng là không đơn giản. Ta hôm nay là hoàn toàn phục." Nàng bắt đầu đếm kỹ Trần Phong lợi hại chỗ, đầu tiên hắn đối tiểu manh là thật tâm hảo, rất có kiên nhẫn, tiểu manh cũng đặc biệt dính hắn. Người đây đều theo trong video có thể nhìn thấy, ta cũng không muốn nói nhiều. Mấu chốt là hắn bản lãnh lớn đây. Thanh âm Lâm Nhược Hy để cao mấy phần, ngươi biết không, hắn nấu ăn siêu cấp món ngon, so ta nếm qua cấp ngũ tinh đầu bếp làm đến còn đồng. Tiểu manh hiện tại cũng có thể chính mình dùng đũa ăn cơm, không có chút nào kén ăn, nói là hắn dạy. Còn có cẩn thận, nàng không thể chờ đợi chia sẻ lớn nhất phát hiện, hắn biết hội họa, mà lại là quốc họa sơn thủy cùng tây phương phát họa đều sẽ, họa đến gọi là một cái tốt. Hoàn toàn là chuyên ngành cấp bậc đại sư. Ta hôm nay nhìn tận mắt hắn họa, quả thực không thể tin được. Hắn còn cho ta cùng tiểu manh mỗi vẽ lên một bức phát họa, cùng tấm ảnh như, quá giống. Tiểu manh hiện tại khả năng làm, tiếng Anh khẩu ngữ cũng nhìn cực kỳ, nói là Trần Phong dạy. Sẽ còn nói rất nhiều thú vị cố sự, cũng là Trần Phong chính mình biên. Ánh Tuyết, nói thật, ngươi cái này hài tử cha tìm đến, quả thực là nhặt được bảo. Quá đáng tin. Ngươi căn bản không cần lo lắng tiểu manh tại hắn nơi này chịu ủy khuất hoặc là học không đến đồ vật. Bên đầu điện thoại kia Giang Ánh Tuyết, nghe lấy bạn thân cái này liên tiếp không chút nào keo kiệt tán dương, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Lâm Nhược Hy là nàng bằng hữu tốt nhất, ánh mắt cao, tính khí cũng thẳng, rất ít như vậy khen người, nhất là nam nhân. Trần Phong, hắn thật có tốt như vậy ư? Nghe lấy trong điện thoại Lâm Nhược Hy hưng phấn miêu tả, lại liên tưởng đến khoảng thời gian này trong video nữ nhi càng ngày càng vui tươi nụ cười cùng thỉnh thoảng xuất hiện mới bản lĩnh, Giang Ánh Tuyết cầm di động, rơi vào trầm tư. Cái kia tại trong ấn tượng của nàng chỉ là 4 năm trước một cái bất ngờ cùng liên hệ, sinh hoạt tại tầng dưới chốt nam nhân, hình như thật cùng nàng trong tưởng tượng, cực kỳ không giống nhau. Chương 29, chuyện cổ tích xông lên bán chạy bảng tên thứ nhất chương 29, chuyện cổ tích xông lên bán chạy bảng tên thứ nhất khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Trần Phong như thường ngày, tắm rửa hoàn tất, đi tới tiểu manh phòng ngủ dỗ nàng đi ngủ. Hắn ngồi tại bên giường, cầm lấy một cái tập, phía trên kia là hắn hôm nay mới cấu tứ chuyện cổ tích. Tiểu manh, hôm nay ba ba nói một cái chuyện xưa mới, là liên quan tới An An cùng Duyệt Duyệt gặp được hàng Nga cố sự, có được hay không? Tiểu manh tiến vào ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt to lấp lánh xem lấy ba ba, tràn ngập chờ mong. Trần Phong dùng ôn hòa mà rồi rào sức cuốn hút âm thanh, bắt đầu giảng thuật hắn hôm nay sáng tác An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký chương tiết mới. Tiểu manh nghe tới và mê, cố sự kể xong, nàng còn chớp mắt to, một điểm buồn ngủ đều không có. Ba ba, nói lại một cái đi. Tiểu gia hỏa bắt đầu nũng nịu. Trần Phong cười lấy lắc đầu, sờ sờ đầu của nàng, không được à, hôm nay cố sự thời gian kết thúc. Tiểu manh cái kia đi ngủ, không phải ngày mai bên trên nhà trẻ cái kia không tinh thần. Hắn nằm xuống, nghiêng người đối nữ nhi. Một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, một cái tay khác thì ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, đồng thời hạ giọng, ngâm nga đến đầu kia hắn đã ca đến rất nhuần nhuyễn khúc hát du. Thanh âm của hắn trầm thấp nhu hòa, mang theo một loại có thể để người yên tâm đi vào giấc ngủ ma lực. Người ngay tại ngâm nga khúc hát du rồi nữ nhi đi ngủ, âm nhạc kỹ năng độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Người vận dụng khí tức khống chế âm điệu, âm nhạc kỹ năng độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Dên lên, hắn cảm giác chính mình đối giai điệu khống chế, đối khí tức vận dụng, hình như tiến vào một loại hoàn toàn mới, càng tự nhiên cảnh giới. Trong đầu liên quan tới nhạc lý, sáng tác, biên khúc kiến thức biến có thể so rõ ràng cùng khắc sâu. Người âm nhạc kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 1000 điểm, âm nhạc đẳng cấp từ tinh thông tăng lên tới đại sư cấp. Một cố càng quần quật bàng bạc âm nhạc kiến thức cùng cảm ngộ dung nhập ý thức của hắn. Đại sư cấp âm nhạc kỹ năng. Chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại không vẹn vẹn biết ca hát, đã có độc lập sáng tác, viết từ, biên khúc toàn diện năng lực. Chọn vẹn có thể sáng tác ra thuộc về chính mình hoàn chỉnh âm nhạc tác phẩm. Cái này mới phát hiện để trong lòng hắn nóng lên. Cái này không thể nghi ngờ lại làm hắn mở ra một đầu mới kiếm tiền đường đi, sáng tác biến chứng vài bản gốc âm nhạc. Hắn một bên ở trong lòng dự định chờ một lát tại trên mạng đặt hàng một chút cần thiết nhạc khí cùng càng chuyên ngành máy đi âm, một bên tiếp tục ngâm nga lấy khúc hát du. Hắn theo bản năng điều chỉnh một thoáng ngâm nga giai điệu, gia nhập một chút chính mình ngẫu hứng sáng tác, càng dán vào giờ phút này yên tĩnh không khí nhu hòa biến điệu, hiệu quả cực kỳ tốt. Tại hắn ôn nhu lại có ma lực tiếng ca cùng quy luật vỗ nhẹ phía dưới, tiểu manh mí mắt cuối cùng bắt đầu đánh nhau, lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm chậm khép lại, hít thở biến đến đều kéo dài, tiến vào điểm điểm mộng đẹp. Trần Phong lại đợi một hồi, xác nhận nữ nhi ngủ say, vậy mới cực nhẹ đứng dậy, giúp nàng nhét vào hào gấp chăn, tại nàng chán ấn xuống một cái ngủ ngon hôn, tiếp đó rón rén rút khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đi tới phòng khách, hắn ngồi tại trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra, lập tức dùng di động tại trên mạng đặt hàng một chút cần thiết nhạc khí, tỉ như đàn guitar, đàn điện tử, còn có càng chuyên ngành một điểm máy ghi âm. Hắn dự định các thứ đến, liền thử nghiệm chính mình sáng tác, thu lại ca khúc, tiếp đó truyền lên đến âm nhạc bình đài đi. Nhiều một con đường, liền nhiều một phần thu nhập, cũng có thể càng nhanh cho nữ nhi cuộc sống tốt hơn. Tiếp xuống, hắn đăng nhập Bối Lạc đồng thoại áp. Khi thấy hậu trường số liệu lúc, hắn nhịn không được hơi hít một hơi. Hắn sáng tác An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký vô luận là bản văn, tranh minh họa bản vẫn là bản có tiếng, dĩ nhiên toàn bộ xông lên bình đài đối ứng bản khối ngày bán chạy bảng cùng vòng bán chạy bảng tên thứ nhất. Khen thưởng, đặt mua, bình đài chia. Đủ loại lợi nhuận bù lại, cả ngày hôm nay, dĩ nhiên vượt qua 5 đồng. Con số này, so hắn phía trước tân khổ khổ chạy ngoài bán lúc, mấy tháng kiếm đến còn nhiều. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bộ này hệ liệt đồng thoại, hắn hiện tại đã đổi mới hơn 30 trường. Theo bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người, đến thần nông nếm mách thảo, hoàng đế chiến Simu, lại đến hôm nay hằng nga buôn nguyệt. Cơ hồ mỗi một chương đổi mới đều sẽ lập tức dẫn tới đại lượng xem, bình luận cùng khen thưởng. Hắn mở ra khu bình luận, thuần một sắc khen ngợi cùng thúc canh. Một vị gọi đầu đầu mụ mụ người sử dụng nhắn lại, tác giả thật to quá lợi hại. Hai tử nhà ta phía trước đối lịch sử một chút hứng thú đều không có, hiện tại mỗi lúc trời tối đều muốn nghe An An cùng Duyệt Duyệt sẽ còn đuổi theo hỏi ta những cái kia thần thoại nhân vật về sau thế nào. Quả thực là lịch sử nhập môn thần khí. Đã khen thưởng, câu càng nhanh lên một chút hơn. Người sử dụng khoái hoặc bảo bối nói, tranh minh họa siêu cấp xinh đẹp. Bảo bảo nhìn đến nhìn không chớp mắt. Cố sự cũng siêu thú vị. Một cái khác rõ ràng là tiểu người đọc chính mình nhắn lại, dùng chính là ghép vần sen lẫn chữ Hán, ngọ quá si hoan An An cùng IUE lạc. Ta môn hao ly hai. Cú es gen xin. Ta rất ưa thích An An cùng Duyệt Duyệt lạc. Bọn hắn thật là lợi hại. Nhanh đổi mới. Còn có một vị tựa hồ là giáo dục người làm việc người sử dụng bình luận, dùng nhi đồng vui tay vui mắt phương thức giảng thuật hoa hạ văn minh khởi nguyên, vụ dạy tại vui, phi thường có ý nghĩa. Tác giả bản lĩnh thâm hậu, khen. Nhìn xem những cái này đầy nhiệt tình nhắn lại, trong lòng Trần Phong tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn phát hiện, sáng tác chuyện cổ tích, tuy là tiền kỳ thu nhập khả năng không có tiếp những cái kia cao đơn giá phiên dịch tờ đơn tới cũng nhanh, nhưng theo lấy nhân khí tích lũy cùng cố sự độ dài tăng trưởng, nó mang tới ổn định cùng kéo dài thu nhập, đã chậm rãi vượt qua phiên dịch. Tất nhiên, phiên dịch kiếm tiền ý nguyên rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày tiêu tốn 1-2 giờ, tiếp mấy cái trang văn thao gửi tới độ khó cao ít chú ý loại ngôn ngữ tờ đơn, liền có thể có 2-3 vạn vào sổ. Chuyện này với hắn tới nói, vẫn là tới tiền rất nhanh con đường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng, Trần Phong liền tự nhiên tỉnh lại. Hắn rón rén rời giường, đi tới phòng tập thể hình. Hắn đứng vững, hít sâu một hơi, tiếp đó chậm chậm khởi thế, bắt đầu đánh thái cực quyền. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, lúc thì chậm chạp lưu hòa, như xuân phong phất liễu, lúc thì bỗng nhiên phát lực, như linh miêu nhào chuột. Một chiêu một thức đều ẩn chứa đặc biệt thần vận. Người đang luyện tập thái cực quyền độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Người lĩnh hội thái cực quyền âm dương chuyển đổi lý lẽ, thái cực quyền độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Từ lúc lần kia tại tiểu khu quan sát lão đại gia đánh quyền ý bên ngoài thu được kỹ năng sau, hắn sáng sớm mỗi ngày đều sẽ bền lòng đứng dạ luyện tập. Hôm qua hắn có thể ôm lấy tiểu manh thoải mái né tránh ác quyền tấn công, cũng có thể một cước đem nó đồng phục. Cái này thái cực quyền mang tới siêu cường thân thể lực khống chế cùng nháy mắt lực bộc phát không thể bỏ qua công lao. Ngay tại hắn đánh xong thu thế, chậm chậm phun ra một cái trọc khí thời điểm, người thái cực quyền độ thuần thục đã đột phá 1000 điểm, thái cực quyền đẳng cấp từ tinh thông tăng lên tới đại sư cấp. Một cố càng thâm thúy hơn huyền ảo cảm ngộ xông lên đầu. Hắn phảng phất trong nháy mắt đụng chạm đến thái cực quyền chân chính hạch tâm, lấy nu thắng cương lấy tính chế động tứ lượng bát thiên cân chân lý. Hắn giờ phút này cảm giác toàn thân khí tức hòa hợp lưu chuyển, đối lực lượng khống chế đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cái này không còn là tập thể dục vận động, mà là chân chính có cường đại năng lực thực chiến võ học. Cho dù giờ phút này đối mặt chuyên ngành quyền anh cao thủ, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có khả năng thông dong ứng đối. Cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng cùng đối thân thể tinh diệu nhập vi khống chế cảm giác, trên mặt Trần Phong lộ ra nụ cười tự tin. Chương 30, mua xe cùng mua đồ ăn như chương 30, mua xe cùng mua đồ ăn như đánh xong thái cực quyền, Trần Phong cảm giác toàn thân thư sướng. Hắn đi phòng bếp làm đơn giản bữa sáng, trứng tráng, nướng bánh mì nướng, sữa bò nóng. Mới đem bữa sáng bưng lên bàn, liền trông thấy tiểu manh ăn mặc đáng yêu phim hoạt hình áo ngủ, chính mình theo trong phòng ngủ đi ra, trên đầu nhỏ đầu tóc còn có chút rối bời. "Ba ba, buổi sáng tốt lành." tiểu manh buổi sáng tốt lành. Trần Phong cười lấy hỏi, đánh răng rửa mặt ư? Xoát được rồi, cũng rửa sạch lạc. Tiểu manh chính mình hoàn thành. Tiểu manh giơ cao độ ngực nhỏ, một mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Thật đồng, chúng ta tiểu manh càng ngày càng tài giỏi. Trần Phong tán dương, điểm tâm làm xong, mau tới ăn đi. Tốt. Tiểu manh lanh lợi chạy đến trước bàn ăn, chính mình leo lên ghế dựa. Trần Phong đem nàng phần kia bữa sáng thả tới trước mặt nàng. Tiểu manh một bên ăn, một bên thói quen tán dương, ba ba làm bữa sáng món ngon nhất. Ăn lấy điểm tâm, Trần Phong đối nữ nhi nói, tiểu manh, chờ chút cơm nước xong xuôi, ba ba dẫn ngươi đi mua cái xe, có được hay không? Tiểu manh nghiêng đầu nhỏ, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình, mua xe? Thế nhưng mụ mụ có rất nhiều xe xe a, vì sao ba ba còn muốn mua? Trần Phong cười cười, kiên nhẫn giải thích, mụ mụ xe là mụ mụ, ba ba mở không quen. Ba ba muốn mua một đài thuộc về chính chúng ta xe mới, sau đó liền mở xe mới mang tiểu manh ra ngoài chơi, có được hay không? Tốt lắm tốt lắm. Tiểu manh gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, ba ba, ngươi biết lái xe không? Sẽ, ba ba có bằng lái. Trần Phong cười lấy trả lời, ba ba thật tuyệt, cái gì cũng biết. Tiểu manh lập tức đưa lên sùng bái ánh mắt, tuy là ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Trần Phong kỳ thực có chút bồn chồn. Hắn chính xác là 5 năm trước tại trường dạy lái xe thi đến bằng lái, có thể khi đó không có tiền, cũng vô dụng xe nhu cầu, một mực không có mua xe, thi xong sau liền cũng lại không mò qua tay lái. Tính ra, là cái tiêu chuẩn 5 năm sách vợ tộc thuần tân thủ. Cái này nếu là mua xe, chính mình không dám mở, hoặc là lái lên đường ra điểm sự cố, nhất là còn mang theo tiểu manh. Vậy coi như quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm nhíu nhíu mày. Ăn xong điểm tâm, Trần Phong nắm tiểu manh tay ra ngoài, ngồi thang máy xuống lầu, đi bộ đến cửa tiểu khu. Hắn không có đi động Giang Ánh Tuyết lưu lại chiếc xe sang kia chìa khóa, mà là lấy điện thoại di động ra, kêu một chiếc xe taxi. Rất nhanh, xe taxi đến. Trần Phong mở cửa xe, trước tiên đem tiểu manh ôm vào chỗ ngồi phía sau, cho nàng buộc lại nhi đồng dây an toàn, tiếp đó chính mình mới ngồi vào đi, cũng thắt dây an toàn. Tài xế hỏi thăm điện thoại của Trần Phong số đôi, tiếp đó nổ máy xe, chuyển vào dòng xe cộ, hướng về trung tâm ô tô hình thức mà đi. Trần Phong cùng tiểu manh tại chỗ ngồi phía sau tùy ý trò chuyện, hỏi nàng hôm qua tại nhà trẻ có gì vui sự tình. Trò chuyện một chút, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc nhìn phía trước ngay tại tài xế lái xe. Hắn nhìn xem tài xế thuần thục hộp số, đảo quanh hướng đèn, ổn định khống chế chân ga cùng phanh lại. Đúng lúc này, một cái quen thuộc tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, người quan sát người khác điều khiển xe, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Trần Phong hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nghĩ tới, phía trước hắn quan sát tiểu khu đại gia đánh thái cực quyền, chẳng phải là như vậy thu được thái cực quyền kỹ năng cùng độ thuần thục sao? Hệ thống này quả nhiên cường đại, liền lái xe đều có thể dựa quan sát học tập. Phát hiện này để hắn mừng rỡ. Hắn lập tức không còn cùng tiểu manh nói chuyện phiếm, mà là đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào tài xế lái xe trên động tác, tỉ mỉ quan sát đến hắn xử lý như thế nào đủ loại đường xá, như thế nào dự phán, như thế nào tinh chuẩn khống chế xe. Người chuyên chú quan sát xe điều khiển, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Người lĩnh ngộ chân ga cùng phanh lại phối hợp kỹ xảo, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Người học tập biến đạo cùng vượt qua nắm bắt thời cơ, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên, một ố liên quan tới xe khống chế, đường xá phán đoán, quy tắc giao thông lý giải cùng bắp thịt kỹ ức, như là tia nước nhỏ, không ngừng dung nhập thân thể và ý thức của hắn. Hắn cảm giác chính mình đối lái xe chuyện này, theo phía trước lạ lẫm cùng không yên, nhanh chóng biến đến quen thuộc cùng tự tin lên. Không qua bao lâu, kỹ thuật lái xe của ngươi độ thuần thục đã đột phá 100 điểm, kỹ thuật lái xe đẳng cấp từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Thành, kỹ thuật lái xe tinh thông. Giờ khắc này, Trần Phong cảm giác tay lái, chân ga, phanh lại, bộ ly hợp, mặc dù là tự động ngăn, nhưng tương quan tri thức cũng bao hàm. Phản phất đều thành thân thể của hắn kéo dài ra đi một bộ phận, như thế nào khống chế bọn chúng biến đến như là hít thở một loại tự nhiên. Loại trình độ này tương đương với có 4-5 năm thực tế kinh nghiệm lái xe lão tài xế, độc lập lên đường trọn vẹn không có bất cứ vấn đề gì. Phía trước tất cả lo lắng cùng không yên, nháy mắt tan thành mây khói. Trong lòng Trần Phong triệt để an tâm. Ba ba, chúng ta tới rồi sao? Tiểu manh âm thanh đem hắn theo trong vui sướng kéo trở về. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, xe đã đứng tại một cái quy mô rất lớn cửa ô tô, một nhà trong đó hàng nội địa phẩm bài 4S cửa hàng lộ ra cực kỳ dễ thấy. Đến, chúng ta xuống xe. Trần Phong nắm Tiểu Manh xuống xe, hướng về nhà kia 4S cửa hàng đi đến. Vừa đi vào rộng lớn sáng rực sảnh triển lãm, liền có một vị ăn mặc đồng phục nhân viên bán hàng mỉm cười tiến lên đón, "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Trông xe ư?" Trần Phong gật gật đầu, "Đúng, mua xe. Xin hỏi ngài có cảm thấy hứng thú loại xe ư? Ta có thể vì ngài giới thiệu một chút." Nhân viên bán hàng nhiệt tình bắt đầu quá trình. Trần Phong lại khoát tay áo, trực tiếp chỉ vào một cái SUV, nói, "Không cần giới thiệu, ta trước khi tới tại trên mạng nhìn kỹ, liền nhà các ngươi cái này SUV, bên trong phối ngươi trực tiếp cho ta cái giá thấp nhất là được." Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, nàng còn là lần đầu tiên gặp được sảng khoái như vậy hộ khách, liền xe cũng không xem, trực tiếp hỏi giá. Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra máy tính bảng tuần tra một thoáng, báo ra giá cả, "Tiên sinh, chiếc xe này trước mắt ưu đãi xuống tới là 148,000 đồng, tăng thêm bảo hiểm, lên miễn phí các loại phí tổn, toàn bộ rơi xuống đại khái tại 16 vạn rưỡi tài hữu. Ngài nhìn cái giá tiền này, có thể?" Trần Phong không chờ nàng nói quá nhiều, trực tiếp gật đầu, "Chuẩn bị hợp đồng a, ta hôm nay liền lấy xe." Nhân viên bán hàng lại ngây ngẩn cả người, cái này, đây cũng quá nhanh a. Theo vào cửa hàng đến quyết định mua xe, trước sau không đến 3 phút. Nàng hành nghề đến nay đều chưa từng thấy dạng này. Tốt. "Tốt tiên sinh, mời ngài ngồi bên này, ta lập tức làm ngài chuẩn bị hợp đồng." To lớn kinh hỉ để nàng nói chuyện đều có chút cả lăm, đội vã dẫn Trần Phong cùng Tiểu Manh đến bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống, chính mình chạy chậm đi chuẩn bị văn kiện. Hợp đồng rất nhanh chuẩn bị xong, Trần Phong nhìn kỹ một chút điều khoản, xác nhận không sai sau, ký vào tên của mình. Tiếp đó thông qua điện thoại ngân hàng, một lần trả hết 165,000 đồng toàn khoản. Toàn bộ trả tiền quá trình nước chảy mây trôi, nhìn đến bên cạnh nhân viên bán hàng cùng mấy cái vụ trộn quan tâm bên này đồng sự trợn mắt hốt mồm. Cái này mua xe cùng mua đồ ăn như. Làm xong thủ tục, nhân viên bán hàng dẫn Trần Phong đi tới đã rửa sạch, treo hảo biển số xe tạm thời xe mới trước mặt. Mới tinh SUV tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Trần Phong khom lưng đem hiếu kỳ quan sát xe mới Tiểu Manh bế lên, đứng ở trước đầu xe. Nhân viên bán hàng cầm lấy điện thoại di động của nàng, nhiệt tình nói: "Tiên sinh, ta giúp ngài cùng nữ nhi bảo bối chụp tấm hình ảnh lấy xe lưu niệm a." "Hảo, cảm ơn." Trần Phong gật gật đầu. "Tới, nhìn nơi này." Cười cười một tiếng. Nhân viên bán hàng điều chỉnh góc độ. Tiểu Manh khéo leo ôm ba cổ, đối ống kính lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. Trần Phong cũng khẽ cười cười, ôm lấy nữ nhi, đứng ở thuộc về bọn hắn hai cha con chiếc xe đầu tiên bên cạnh, hình ảnh ấm áp mà tràn ngập hy vọng. Giang giác. Một tiếng, giờ khắc này bị đi lại. Chương 31, kinh động bối lạc đồng thoại tổng biên chương 31, kinh động bối lạc đồng thoại tổng biên Trần Phong nắm Tiểu Manh, đi vòng qua xe mới chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe. Bên trong đã lắp đặt tốt một cái mới tinh nhi đồng an toàn ghế ngồi, đây là vừa mới mua xe thời điểm, hắn hỏi nhân viên bán hàng có hay không có nhi đồng an toàn ghế ngồi, không nghĩ tới nhà này 4S cửa hàng thật là có an toàn ghế ngồi. Hắn thuận miệng hỏi nhân viên bán hàng có thể hay không đưa một cái, không nghĩ tới đối phương cực kỳ sảng khoái đáp ứng, đại khái là nhìn hắn mua xe quá gọn gàng mà linh hoạt. "Tới, Tiểu Manh, ngồi ngươi chuyên môn bảo tọa." Trần Phong cười lấy đem nữ nhi ôm, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào an toàn trong ghế, tỉ mỉ kiểm tra một chút dây an toàn, xác nhận cái tốt, căng trùng cũng thích hợp. "Hi hi, Tiểu Manh ghế dựa." Tiểu Manh ngồi ở trên, mới lạ vặn vẹo bốn éo tiểu thân thể. Thu xếp tốt nữ nhi, Trần Phong ngồi vào bụng lái. Tuy là 5 năm không mò xe, nhưng giờ phút này cầm tay lái, hắn cảm giác vô cùng quen thuộc cùng tự nhiên. Phản phất đã mở qua ngàn vạn km. Hắn hít sâu một hơi, khởi động động cơ, xe ổn định lái ra khỏi 4S cửa hàng, chuyển vào trên đường lớn dòng xe cộ. Hắn mở đến cực kỳ ổn, lực chú ý tập trung, quan sát đến đường xá, thuần thục biến nói, cùng xe. Ngươi ngay tại ổn định điều khiển xe, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Ngươi thuần thục xử lý phức tạp đường xá, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Ngươi khống chế tinh chuẩn tốc độ xe cùng xe cách, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở kèm theo hắn điều khiển không ngừng vang lên. Hắn cảm giác chính mình đối xe khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, người xe phản phất hợp nhất, mỗi một cái thao tác đều vừa đúng, có một loại thành thạo cảm giác. Ngay tại hắn gần lái vào tiểu khu chỗ tồn tại đại lộ lúc, kỹ thuật lái xe của ngươi độ thuần thục đã đột phá 1000 điểm, kỹ thuật lái xe đẳng cấp từ tinh thông tăng lên tới đại sư cấp. Một cố càng tinh diệu, phản phất bẩm sinh điều khiển cảm nộ sông lên đầu. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình cùng chiếc xe này ở giữa lại không ngăn cách, có khả năng tinh chuẩn dự phán trên đường hết thảy tình huống, làm ra hoàn mỹ nhất, nhất nhạy bén phản ứng. Loại trình độ này, đã có thể so những kinh nghiệm kia phong phú tay đua xe chuyên nghiệp. Trong lòng Trần Phong một trận cuồng hỉ. Hệ thống này thật là quá ra sức. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau nhi đồng trên ghế Tiểu Manh, tới lui chân ngắn nhỏ, đống nhiên mở miệng nói ra: "Ba ba, ngươi lái xe hảo ổn à?" Ngồi ở trên không có chút nào choáng. Phía trước mụ mụ lái xe, có đôi khi mau mau lắc lư, Tiểu Manh sẽ cảm thấy có chút choáng váng. "Ba ba ngươi thật lợi hại." Nghe được nữ nhi khích lệ, Trần Phong từ sau xem trong kính nhìn nàng một cái, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói: "Cảm ơn Tiểu Manh khích lệ. Lái xe quan trọng nhất chính là an toàn, bất cứ lúc nào đều muốn đem an toàn đặt ở vị thứ nhất, biết sao?" "Biết rồi." Tiểu Manh khéo léo đáp. Rất nhanh, xe liền chạy đến cửa tiểu khu. Thanh chắn bạ gì ngăn. Trần Phong hạ xuống cửa sổ xe, đối chạm gác bên trong bảo an nói: "Sư phụ ngươi hảo, ta muốn thuê cái chỗ đầu." Bảo an kia thăm dò xem xét, cảm thấy Trần Phong khá quen, lại tỉ mỉ nhìn lên, nghĩ tới, cái này chẳng phải là hôm qua tại trong tiểu khu một cước đá chết chó điên, bảo vệ tiểu hài cái kia ngoan nhân lư. Hiện tại toàn bộ vật nghiệp đội bảo an đều biết hắn. "Nha, là Trần tiên sinh a." Bảo an thái độ cực kỳ khách khí, tại trên máy tính tuần tra một thoáng Trần Phong báo ra chung cư bảng số phòng. Cái này tra một cái, trên mặt hắn lộ ra nghi ngờ biểu tình. "Trần tiên sinh, hệ thống biểu hiện ngài chung cư danh nghĩa đã mua một chô đô a. Hơn nữa, còn ghi danh một đài giá trị trăm vạn trở lên nhập khẩu xe." Bảo an nhìn xem Trần Phong mở chiếc này mới tình, nhưng rõ ràng là mười mấy vạn hàng nội địa SUV, trong lòng lén lút tự đủ. Có trăm vạn xe sang không mở, mở cái này. Sắc mặt Trần Phong không thay đổi, yên lặng giải thích: "Hả, chiếc xe kia ta mở không quen, đổi chiếc này khai khai." Bảo an nghe tới sững sờ, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Trăm vạn xe sang mở không quen, đổi mười mấy vạn hàng nội địa xe. Cái này kẻ có tiền ý nghĩ, thật là khiến người ta không hiểu rõ a. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là bồi lấy cười nói, nguyên lai là dạng này. "Vậy ngươi là cần lại thuê một chỗ đỗ phải không?" "Đúng, ta chỗ đỗ nọ." "Không tiện lắm. Ngươi nhìn bọn ta chung cư danh nghĩa chỗ đỗ nọ phụ cận, còn có hay không trống không chỗ đậu có thể thuê?" Trần Phong hỏi. Bảo an lại tra xét một thoáng, gật gật đầu, "Có Trần tiên sinh, cách ngài mua chỗ đậu không xa liền có một chỗ trống có thể cho thuê." "Được, vậy liền thuê cái kia a, làm phiền ngươi dẫn đường." "Tốt, ngài đi theo ta." Bảo an dâng lên thanh chắn bạ gì, đi ở phía trước dẫn đường. Trần Phong lái xe, chậm chậm đi theo phía sau hắn, tiến vào ga ra tầng ngầm. Bảo an chỉ vào bên trong một cái trống không tiêu chuẩn chỗ đậu nói, Trần tiên sinh, liền là cái chỗ đậu này. Bên cạnh trên chỗ đậu ngừng lại một chiếc 100 vạn trở lên nhập khẩu xe sang, chiếc này nhập khẩu xe sang chính là Giang Ánh Tuyết. Hảo, liền cái này, thủ tục làm phiền ngươi giúp ta làm một thoáng. Trần Phong cực kỳ sảng khoái. Không có vấn đề. Ta quay đầu liền cho ngài đăng ký lên. Bảo an nhiệt tình đáp ứng, lại nhắc nhở, Trần tiên sinh, ngài xe này là biển số xe tạm thời, đợi ngài làm tốt chính thức biển số sau, phiền toái tới vật nghiệp trung tâm đăng ký vừa xuống xe bảng số, dạng này hệ thống mới có thể tự động phân biệt cho qua. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Trần Phong gật gật đầu, thuần thục đem xe mới đổ vào chỗ đậu, ngừng đến lại nhanh lại chính giữa. Dừng xe xong, hắn xuống xe sau khi mở ra cửa, khởi dây an toàn, đem không kịp chờ đợi Tiểu Manh ôm đi ra. Về nhà a. Tiểu Manh ôm ba ba cổ. Trần Phong khóa kỹ xe, dắt nữ nhi tay nhỏ, hướng về giữa thang máy đi đến. Một bên khác, ở vào kinh thành cỡ bờ giờ khu hoạch tâm bối lạc đồng thoại mạng lưới khoa kỹ công ty hữu hạn tổng bộ. Văn phòng chủ tịch bên trong, 50 tuổi xuất đầu, tinh thần quắc thước chủ tịch Đồng Hồng Nghĩa, ngay tại phê duyệt văn kiện. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Đồng Học Nghĩa cũng không ngẩng đầu nói một tiếng. Cửa bị đẩy ra, đi tới một người mang kính mắt, khí chất nho nhã trung niên nam nhân, hắn là bối lạc đồng thoại bình đài tổng biên Đường Văn Nguyên. "Chủ tịch, làm phiền ngài một thoáng, có chuyện muốn cùng ngài hồi báo một chút." Đường Văn Nguyên đi đến trước bàn làm việc, ngựa khí mang theo một chút không che giấu được hưng phấn. "Ồ, Văn Nguyên a, chuyện gì?" Đồng Học Nghĩa để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Là chúng ta trên bình đài gần nhất xuất hiện một vị tác giả, phi thường đặc biệt, tình thế vô cùng mạnh mẽ." Đường Văn Nguyên đẩy một cái mắt kính, bắt đầu cặn kẽ giới thiệu, vị này tác giả bút danh gọi Núi Tuyết. Hắn sáng tác một bộ trường tiên hệ liệt đồng thoại, gọi An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký, nội dung là đem chúng ta hoa hạ thượng cổ thần thoại cùng lịch sử truyền thuyết, thông qua hai cái hiện đại tiểu bằng hữu xuyên qua thời không phương thức lần nữa diễn dịch, phi thường mới lạ thú vị. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, đặc biệt nhất là, vị này Núi Tuyết tiên sinh, hắn không chỉ là sáng tác văn tự cố sự. Hắn đồng thời còn tại trên bình đài đổi mới ba loại hoàn toàn khác biệt loại hình tác phẩm. Bản văn cố sự, tay hắn vẽ tranh minh họa bản, còn có hắn thu lại, lồng tiếng bản có tiếng. Đồng Học Nghĩa nghe đến đó, lông mày hơi hơi kích động một thoáng, hiển nhiên hứng thú. Một người đồng thời sản xuất ba loại khác biệt hình thái ưu chất nội dung, cái này có thể không thường thấy. Đường Văn Nguyên tiếp tục báo cáo, ngựa khí càng ngày càng xúc động, kinh người hơn chính là hắn cái này ba loại tác phẩm chất lượng đều cực cao. Văn tự cố sự sinh động thú vị, kiến thức tính cùng hứng thú tính kết hợp đến phi thường tốt, tranh minh họa bản vẽ tranh bản lĩnh phi thường thâm hậu, nhân vật thiết kế đáng yêu, tràng cảnh kết cấu tinh mỹ, bản có tiếng càng là không được, thanh âm của hắn điều kiện cực dai, rồi giao tư tính, giảng thuật cố sự êm hay nói, sức cuốn hút đặc biệt mạnh. Hiện tại hắn An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký bản văn, tranh minh họa bản cùng bản có tiếng, đã toàn bộ xông lên chúng ta bình đài đối ứng bản khối ngày tiêu thụ bảng cùng vòng tiêu thụ bảng tên thứ nhất. Hơn nữa danh tiếng bạo dạng, người đọc cùng người nghe thúc canh, khen thưởng đều phi thường nhiệt liệt. Chương 32, 100 vạn đều không bán. Chương 32, 100 vạn đều không bán. Đồng Học Nghĩa nghe xong Đường Văn Nguyên báo cáo, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, thuần thục mở ra bối lạc đồng thoại áp. Quả nhiên, tại bình đài mấy cái hoạch tâm bản khối, bản gốc truyện cổ tích, cố sự tranh minh họa, có tiếng trường, bán chạy bảng đầu bảng vị trí, hắn đều thấy được cùng một cái danh tự. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tác giả Núi Tuyết. Hắn tùy ý mở ra mấy cái chương tiết nhìn một chút văn tự, lại lật lật đồng bộ tranh minh họa, cuối cùng đeo lên hai nghe một đoạn có tiếng cố sự. Dù cho chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ, hắn cũng không thể không thừa nhận, Đường Văn Nguyên đánh giá một chút cũng không qua trường. Cái này văn tự, tranh này công, thanh âm này diễn dịch, đơn đọc sách đi ra đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, chúng chi là tập trung ở cùng một bộ tác phẩm bên trên. Đồng Học Nghĩa buông xuống điện thoại, ngón tay ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng gõ gõ, trầm ngâm nói, một người đồng thời sản xuất ba loại hình thái đỉnh cấp nội dung. Cái này sau lưng sẽ có hay không có một cái chuyên ngành đoàn đội tại vận hành. Đường Văn Nguyên đẩy một cái mắt kính, phụ hòa nói, "Chủ tịch, không dối gạt ngài nói, ta ban đầu cũng là như vậy hoài nghi. Nhưng cái này Núi Tuyết đăng ký tin tức rất đơn giản, hơn nữa tất cả nội dung truyền lên địa chỉ IP đều độ cao nhất trí, trên thời gian cũng thường xuyên là liên tiếp tuyên bố, nếu như là đoàn đội, hợp tác năng suất cũng có chút quá cao." Đồng Học Nghĩa gật đầu một cái, xem như thương nhân, hắn nhạy bén đánh hơi được bộ tác phẩm này sau lưng to lớn thương nghiệp tiềm lực. Hắn không còn giàu gì thế là cá nhân vẫn là đoàn đội, quả quyết hạ lệnh, chẳng cần biết hắn là ai, bộ tác phẩm này giá trị rất lớn. Văn Nguyên, ngươi lập tức đi liên hệ cái này Núi Tuyết tìm kiếm ý tứ của hắn, công ty của chúng ta muốn bán đứt An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký toàn bộ bản quyền. Bán nước. Đường Văn Nguyên xác nhận một thoáng, chủ tịch, vậy chúng ta ra giá. Đồng Học Nghĩa hơi suy nghĩ một chút, nói, hắn dù sao cũng là cái người mới tác giả, mặc dù bây giờ số liệu hảo, nhưng tương lai như thế nào còn có nói. Trước báo cái 50 vạn thăm dò sâu cạn, ranh giới cuối cùng không vượt qua 100 vạn. Ngươi đi nói đi. Tốt, chủ tịch, ta hiểu được. Trong lòng Đường Văn Nguyên có đáy, lập tức quay người rời đi văn phòng chủ tịch. Trở lại chính mình tổng biên văn phòng, Đường Văn Nguyên lập tức thông qua bình đài hậu trường, tìm được Núi Tuyết đăng ký lúc lưu lại phương thức liên lạc, thử nghiệm tăng thêm vệ chặt. Không qua bao lâu, hảo hữu xin liền bị thông qua. Đường Văn Nguyên sửa sang lại một thoáng ngôn ngữ, phát đi tin tức, Núi Tuyết tiên sinh ngài khỏe chứ, mạng muội làm phiền. Ta là bối lạc đồng thoại bình đài tổng biên, Đường Văn Nguyên. Giờ phút này, Trần Phong mới bồi tiểu manh vẽ xong họa, nhìn thấy điện thoại tin tức, trả lời, Đường tổng biên ngươi hảo, có chuyện sao? Đường Văn Nguyên trực tiếp cắt vào chính đề, đúng thế. Chúng ta bình đài trải qua quyết định, phi thường nhìn kỹ ngài sáng tác An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký bộ tác phẩm này. Công ty của chúng ta hy vọng có thể bán đứt bộ tác phẩm này toàn bộ bản quyền, bao gồm bản điện tử quyền, thực thể xuất bản quyền, diễn sinh quyền khai phát các loại. Không biết ngài ý như thế nào? Trần Phong nhìn trên màn ảnh bán đứt hai chữ, khẽ nhíu mày. Hắn nhưng là biết bộ tác phẩm này hiện tại hấp kim năng lực, hơn nữa tương lai còn có rất lớn tiềm lực. Hắn trực tiếp hỏi, bán đứt giá bao nhiêu? Đường Văn Nguyên dựa theo đồng học nghĩa chỉ thị, báo ra giá cả, chúng ta nguyện ý ra giá 50 vạn đồng NDT, bán đứt bộ tác phẩm này tất cả bản quyền. 50 vạn? Quá ít. Trần Phong không hề nghĩ ngợi liền trở về đi qua. Hắn hiện tại một ngày thu nhập có đôi khi còn chưa hết số này, làm sao có khả năng làm 50 vạn bán đi gà đẻ trứng vàng. Đường Văn Nguyên nhìn thấy phục hồi, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm chuẩn bị có kẻ mặc cả chỗ trống, núi tuyết tiên sinh, ngài phải biết, ngươi là một vị người mới tác giả, cái giá tiền này đã rất có thành ý như vậy đi, xem ở ngài tác phẩm chất lượng chính xác xuất sắc phân thượng, ta hướng công ty xin một thoáng, 60 vạn như thế nào? Không đủ. Trần Phong trả lời vẫn như cũ ngắn gọn. Cái kia, 70 vạn, 80 vạn, vẫn là quá ít. Đường Văn Nguyên vừa cắn răng, đem chủ tịch danh giới cuối cùng báo đi ra, núi tuyết tiên sinh, 100 vạn. Đây là chúng ta có thể đưa ra cao nhất bán đưa giá. Xin ngài nghiêm túc suy tính một chút. Hắn cho là cái giá tiền này đủ để đả động bất luận cái nào người mới tác giả. Nhưng mà, Trần Phong phục hồi vẫn không có mảy may dao động, Đường Tổng Biên, cảm ơn quý công ty coi trọng. Nhưng mà, ta không muốn bán đi bộ tác phẩm này bản quyền. Đường Văn Nguyên ngây ngẩn cả người. 100 vạn A. Đối với một người mới tới nói, đây tuyệt đối là giá trên trời. Cái này núi tuyết rõ ràng liền mí mắt đều không nháy một thoáng liền cự tuyệt. Hắn lại tận tình khuyên nửa ngày, theo bình đài cán cân tài nguyên nói đến tương lai phổ biến kế hoạch, nhưng Trần Phong thái độ phi thường kiên quyết, liền là ba chữ, không muốn bán. Đường Văn Nguyên bất đắc dĩ, hắn biết bàn lại xuống dưới cũng không kết quả. Nhưng trong lòng hắn cái nghi vấn kia thực tế nín đến khó chịu, nhịn không được hỏi, núi tuyết tiên sinh, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu nữa. Ngài An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký nó văn tự cố sự, tất cả tranh minh họa, cùng có tiếng diễn truyền, thật đều là một mình ngài độc lập hoàn thành ư? Không có đoàn đội hiệp trợ. Một lát sau, hắn thu đến phục hồi, chỉ có đơn giản bốn chữ, là một mình ta. Nhìn xem cái này ngắn ngủi bốn chữ, Đường Văn Nguyên cầm lấy điện thoại, toàn bộ người đều kinh ngạc đến ngây người trên ghế. Một người, thật là một người. Cái này phải là dạng gì thiên tài? Hắn hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng khiếp sợ tâm tình, lần nữa đi tới văn phòng chủ tịch. Chủ tịch, núi tuyết. Hắn cự tuyệt bán bản quyền. Đường Văn Nguyên báo cáo. Cự tuyệt. Đồng học nghĩa có chút bất ngờ, ngươi cho hắn báo bao nhiêu? Ta dựa theo chỉ thị của ngài, cuối cùng trình diện 100 vạn. Nhưng hắn vẫn không do dự chút nào cự tuyệt. Đường Văn Nguyên ngữ khí mang theo điểm không thể tưởng tượng nổi. 100 vạn đều không bán. Đồng học nghĩa chân mày cau lại. Một người mới tác giả, đối mặt 100 vạn phí bán đứt rõ ràng thờ ơ. Cái này hoặc là cực độ tự tin, hoặc liền là căn bản không thiếu tiền. Hắn hỏi, hắn còn nói cái gì? Trên mặt Đường Văn Nguyên lộ ra vẻ phức tạp, nói, ta về sau nhịn không được, hỏi hắn những cái kia tác phẩm là không phải hắn một người hoàn thành. Hắn chính miệng thừa nhận, văn tự, tranh minh họa, có tiếng, toàn bộ là hắn một người độc lập sáng tác, không có đoàn đội. Cái gì? Lần này đến phiên đồng học nghĩa choáng váng, hắn đột nhiên theo ghế chủ tịch ngồi thẳng thân thể, một người. Ba loại hoàn toàn khác biệt hình thức sáng tác, cũng có thể làm đến đỉnh tiêm trình độ, còn lên một lượt ba người chúng ta bản khối bán chạy bảng thứ nhất. Cái này, đây quả thực là toàn tài a. Hắn vốn cho là đối phương khả năng có cái phòng làm việc nhỏ, không nghĩ tới dĩ nhiên là đơn thương độc mã. Đây cũng không phải là người bình thường mới, đây là yêu nghiệt a. Đường Văn Nguyên nhìn xem chủ tịch bộ dáng kiếp sợ, đúng lúc đưa ra đề nghị, chủ tịch, tuy là hắn không chịu bán đứt bản quyền, nhưng chúng ta có lẽ có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Thì như, thực thể xuất bản. Tập đoàn chúng ta dưới cờ không phải có chính mình nhà xuất bản ư? Mắt đồng học nghĩa sáng lên, lập tức đánh nhịp, đúng. Thực thể xuất bản. Hiện tại sách điện tử trùng kích là lớn, nhưng trẻ em sách thị trường không giống nhau, rất nhiều phụ huynh làm bảo vệ hài tử mắt, vẫn là nghiêng về mua chất giấy sách. Ngươi lập tức lại đi liên hệ hắn, liền nói An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thực thể xuất bản hợp tác. Xem hắn có hứng thú hay không. Tốt, chủ tịch, ta liền đi làm. Đường Văn Nguyên lĩnh mệnh, lập tức liên hệ Trần Phong. Chương 33, thực thể xuất bản chương 33, thực thể xuất bản Đường Văn Nguyên lần này không đội vã về chính mình gian kia nho nhỏ văn phòng. Hắn dứt khoát đặt mông ngồi tại đồng học nghĩa văn phòng trường kia thật thoải mái tiếp khách trên ghế sofa, lấy ra điện thoại di động, mở ra mẹ chat, tìm tới cái kia quen thuộc ảnh chân dung. Ngón tay hắn đầu ở trên màn ảnh chọc chọc, đánh chữ phát cho Trần Phong. Núi tuyết tiên sinh, bản quyền không bán cũng không quan hệ, chúng ta có thể đổi con đường đi một chút. Nói thí dụ như, đem ngài bản kia An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký làm thành thực thể sách xuất bản, ngài cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Đường Văn Nguyên đem cái tin tức này phát ra, trong lòng có chút không chắc, không biết rõ đối phương sẽ thế nào đáp lại. Không chờ bao lâu, điện thoại vù vù chấn động, Trần Phong hồi âm, thẳng dứt khoát, thực thể xuất bản có thể hợp tác. Các người có thể cho bao nhiêu tỷ lệ nhuận bút? Xem xét Trần Phong đối ra thực thể sách có hứng thú, trong lòng Đường Văn Nguyên đầu có chút ít kinh hỉ. Hắn tranh thủ thời gian chuyển động đầu óc suy nghĩ. Chuyện này đến ước lượng rõ ràng, nhuận bút cho cao, công ty kiếm lời đến liền ít đi, cho thấp, nhân ra Trần Phong khẳng định không vui. Hắn cực nhanh ở trong lòng tính toán một khoản, tiếp đó phục hồi đi qua, núi tuyết tiên sinh, suy nghĩ đến ngài dù sao cũng là người mới tác giả, chúng ta bên này có thể đưa ra 7 tỷ lệ nhuận bút. Nói như vậy, tỷ như sách định giá 100 đồng tiền, mỗi bán đi đi một bản, ngài liền có thể cầm tới 7 khối tiền nhuận bút. Điều kiện này, đối với mới xuất đạo người mới tới nói, thật xem như phi thường ưu hậu. Hắn cố ý đem người mới tác giả mấy chữ này điểm ra, trong lòng tính toán, hy vọng có thể dựa thuyết pháp này đem thành phẩm đè xuống tới một điểm. Nhưng Trần Phong phục hồi vẫn là như thế trực tiếp, một điểm phần công đều không quấn, bảy, quá thấp. Đường Văn Nguyên nhìn xem màn hình, lông mày không tự giác liền nhíu lại. Ngón tay hắn đầu động đến nhanh chóng, tiếp tục giải thích, núi tuyết tiên sinh, không dối gạt ngài nói, tại chúng ta sách báo xuất bản nghề này bên trong, người mới tác giả tỷ lệ nhuận bút, một loại ngay tại 6 đến 8 cái phạm vi này bên trong đảo quanh. Chúng ta cho ngài 7 tuyệt đối là mang theo thành ý tới, thật không lừa gạt ngài. Trần Phong bên đó đây, dường như căn bản không mắc bẫy này, trả lời, ta bộ tác phẩm này bây giờ tại các ngươi trên bình đài bán đến thế nào, số liệu các ngươi đều thấy được, rõ ràng cực kỳ bán chạy. Ban điều kiện thời điểm, cũng không thể hoàn toàn đem ta xem như cái gì cũng không hiểu người mới mà đối lại a. Đường Văn Nguyên nhìn kỹ trên màn hình điện thoại cái kia mấy dòng chữ, trong lòng có chút gặp khó khăn, nhất thời cũng cầm không cho phép tiếp xuống cái kia báo cái gì mấy mới tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một mực ngồi tại ghế chủ tịch bên kia, chú ý đến bên này động tĩnh chủ tịch Đồng Học Nghĩa, mở miệng nói ra, "Chủ tịch, ta cùng hắn báo 7 nhuận bút, nhưng hắn cảm thấy quá thấp." Hắn nói tác phẩm của hắn hiện tại chính giữa lửa, số liệu xinh đẹp, không thể chọn vẹn theo người mới tiêu chuẩn tới nói. Đồng Học Nghĩa nghe xong, lông mày cũng đi theo nhíu lại, trên mặt lộ ra điểm không cao hứng thần sắc, ngữ khí cũng mang theo chút bất mãn, "7 hắn còn ghét thấp." Ngành nghề bên trong người mới cơ bản đều là số này, chúng ta cho đến 7 đã không tính bạc đại hắn a. Cái này núi tuyết khẩu vị có phải hay không có chút quá lớn? Đường Văn Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có cách, hắn liền là cắn chết chính mình tác phẩm số liệu hảo, có lực lượng, không chịu không kiên trì. Chủ tịch, ngài nhìn, chúng ta bên này năng lượng cao nhất cho hắn thêm đến bao nhiêu? Đồng Học Nghĩa tựa lưng vào ghế ngồi, trầm ngâm, không lập tức trả lời. Trong đầu hắn cũng không có nhàn rỗi, tính toán đánh đến đùng đùng vang. An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký người bộ trưởng này thiên truyện cổ tích, trước mắt chính là nóng hổi thời điểm. Quan tâm người nhiều. Nếu là có thể mượn cỗ sức lực này, mau đem thực thể sách đẩy đi ra, nhất định có thể bán đến không tệ, kiếm một món tiền. Nhưng muốn là bởi vì điểm ấy nhuận bút sự tình không thể đồng ý, không công bỏ qua cái cơ hội tốt này, tổn thất kiếp nhưng lớn lắm đi, ngẫm lại đều thì đau. Nghĩ được như vậy, trong lòng hắn có quyết định, ngẩng đầu đối Đường Văn Nguyên nói, dạng này, ngươi đi nói cho hắn biết, chúng ta có thể đem tỷ lệ nhuận bút cho hắn tăng cao đến 10. Hơn nữa ngươi đến cùng hắn giảng minh bạch, tại chúng ta nghiệp nội, chỉ có những cái kia đã kiếm ra chút kết quả, có danh khí tác giả, tỷ lệ nhuận bút mới có thể sở đến 10 đến 15 cái này bên cạnh. Chúng ta cho hắn 10 đã là phá lệ, tuyệt đối là lấy ra lớn nhất thành ý. Tốt, chủ tịch. Đường Văn Nguyên đến rõ ràng chỉ thị, trong lòng an tâm chút, lập tức túi đầu xuống, ngón tay tại trên màn hình điện thoại điểm điểm bạch bạch, cho Trần Phong phát tin tức, núi tuyết tiên sinh, vừa mới chúng ta nội bộ khẩn cấp thương lượng một chút. Suy nghĩ đến ngài tác phẩm trước mắt phi thường ưu dị biểu hiện cùng thị trường nhiệt độ, chúng ta quyết định đem tỷ lệ nhuận bút tăng lên tới 10. Cái này thật đã là chúng ta có thể đưa ra cao nhất, có thành ý nhất giá tiền. Nhất định cần nói rõ với ngài trắng, cấp bậc này tỷ lệ nhuận bút thường ngày thế nhưng chỉ có những cái kia nổi danh tác giả mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Phát xong cái tin tức này, trong lòng hắn suy nghĩ, điều kiện đều hậu đãi đến nước này, Trần Phong dù sao cũng nên gật đầu a. Ai biết, Trần Phong phục hồi lại một lần nữa để hắn thất vọng, vẫn là như thế đơn giản rõ ràng, 10. Vẫn là quá thấp. Đường Văn Nguyên lần này lông mày triệt để vận thành một cái u cục, trong lòng cô kia lửa cũng có chút không đè ép được. 10 đều ghét thấp. Cái này núi tuyết cũng quá khó làm xong chưa? Quả thực khó chơi. Hắn không những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngẩng đầu. Nhìn về phía Đồng Học Nghĩa, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, "Chủ tịch, hắn vẫn là cảm thấy thấp, liên 10 đều không được." "Cái gì? 10 hắn còn ghét thấp?" Đồng Học Nghĩa nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, lửa giận trong lòng có chút ôm không được, âm thanh cũng để cao chút, "Cái này núi tuyết có phải hay không có chút quá tham lam? Hắn một người mới, chúng ta liền nổi danh tác giả đãi ngộ đều cho hắn, hắn còn có cái gì không hài lòng? Còn muốn thế nào?" Đường Văn Nguyên thở dài, thử lấy phân tích Trần Phong ý nghĩ, "Ta xem chừng, hắn khả năng liền là ỷ vào chính mình tác phẩm hiện tại số liệu để mắt, cảm thấy là đầu cơ kiếm lợi." Trên thị trường phần độc nhất, cho nên mới có cái lực lượng này một mực muốn giá cao. Trong lòng Đồng Học Nghĩa bực bội đến cực liệt, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tại rộng lớn trong văn phòng thong thả tới lui mấy bước. Không có cách nào à, bản quyền thứ này, gắt gao nắm ở nhân gia trong tay Trần Phong, bọn hắn nhà xuất bản muốn thừa dịp đợt này nhiệt độ lợi ít tiền, cũng chỉ có thể kiên trì cùng người ta nói, quyền chủ động không tại chính mình nơi này. Hắn dừng bước lại, mặt hướng Đường Văn Nguyên, vung tay xuống nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng cùng hắn đoán tới đoán đi, trực tiếp hỏi hắn, để chính hắn nói mấy, xem hắn đến cùng muốn bao nhiêu." Đem vấn đề này trực tiếp cho hắn ném về đi, nhìn hắn thế nào tiếp. Minh Bạch. Đường Văn Nguyên cũng cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ, cái này chỉ sợ là biện pháp tốt nhất. Luôn chính mình bên này giải đố như báo giá, đối phương còn không hài lòng, quá bị động. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Trần Phong phát đi tin tức, "Núi Tuyết tiên sinh, nhìn tới phía trước chúng ta báo giá, đều không có thể làm cho ngài vừa ý như thế, ngài cảm thấy bao nhiêu tỷ lệ nhuận bút mới thích hợp đây? Không bằng ngài nói thẳng nói ngài tâm lý giá cả, chúng ta nhìn một chút song phương có khả năng hay không đạt thành nhất trí." Chương 34, hắn cho là hắn là ai? Di ca dạo lình ư? Chương 34, hắn cho là hắn là ai? Di ca dạo lình ư? Đường Văn Nguyên nhìn thấy Trần Phong gửi tới phục hồi, mắt nháy mắt trừng lớn, kém chút cho là chính mình nhìn lầm. 20 tỷ lệ nhuận bút. Hắn nhịn không được thấp giọng lặp lại một lần, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đây quả thực là công phu sư tử ngọc a. Tại sách báo xuất bản ngành nghề, nhất là thiếu nhi sách báo lĩnh vực, tỷ lệ nhuận bút phổ biến không cao. Phổ thông bán chạy sách tác giả có thể cầm tới 10-12 liền đã rất tốt. Chỉ có những kim tự tháp kia nhọn, tác phẩm quanh năm bá bảng siêu cấp bán chạy sách tác giả mới có khả năng nói tới 18 thậm chí 20 loại này trần nhà cấp bậc tỷ lệ nhuận bút, hơn nữa số lượng vượng mao lân rác. Cái này núi tuyết một cái từ đầu đến đuôi người mới, lại dám trực tiếp muốn 20. Đồng học Nghĩa nhìn chằm chằm vào Đường Văn Nguyên biểu tình, gặp sắc mặt hắn không đúng, lập tức hỏi, hắn nói như thế nào? Muốn bao nhiêu? Đường Văn Nguyên ngẩng đầu, trên mặt mang theo khó có thể tin biểu tình, đem điện thoại màn hình chuyển hướng Đồng học Nghĩa một chút, ngựa khí không lưu loát nói, chủ tịch, hắn muốn 20 tỷ lệ nhuận bút. Bao nhiêu? 20. Đồng học Nghĩa nghe xong, như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, âm thanh nháy mắt nâng cao, tràn ngập nộ hỏa, hắn điên rồi đi. Một người mới tác giả, dám nghĩ 20 tỷ lệ nhuận bút. Hắn cho là hắn là ai? Gì ca dạo lình ư? Vẫn là hắn cảm thấy sách của mình là có thể bán mấy trăm vạn sách siêu cấp bảo khoản. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Lòng tham không đáy. Hắn ghi đến trong phòng làm việc đi tới lui hai vòng, ngực lên xuống. Đường Văn Nguyên nhìn xem nổi giận chủ tịch, không dám nói tiếp. Một lát sau, Đồng học Nghĩa ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài cao ốc, trong lòng tính toán rất nhanh về sinh khí, nhưng sinh ý vẫn là muốn làm. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tiềm lực là thật sự. Hắn hít sâu một hơi, xoay người, đối Đường Văn Nguyên nói, ngươi nói cho hắn biết, 20 tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta nhiều nhất có thể cho hắn 15. Đây là chúng ta cuối cùng ranh giới cuối cùng. Không có chút nào có thể lại thêm. Trong lòng Đường Văn Nguyên thầm giận mình. Đây chính là rất nhiều thành danh tác giả đều không lấy được tỷ lệ. Chủ tịch lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn không dám thất lễ, lập tức cho Trần Phong phát tin tức, núi tuyết tiên sinh, 20 tỷ lệ nhuận bút thực tế quá cao, viễn siêu ngành nghề tiêu chuẩn, chúng ta không thể nào tiếp thu được. Trải qua chúng ta cuối cùng cẩn thận suy nghĩ, chúng ta nhiều nhất có thể cho ngài 15 tỷ lệ nhuận bút. Đây quả thật là chúng ta có khả năng đưa ra mức cực hạn, xin ngài nghiêm túc suy nghĩ. Tin tức phát ra đi sau, Đường Văn Nguyên cùng Đồng học Nghĩa đều nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ đợi đối phương đáp lại. Rất nhanh, Trần Phong phục hồi tới, nội dung đơn giản trực tiếp, 15 quá thấp. Nhất định cần 20 ít một cái điểm đều không cần nói chuyện. Nhìn thấy đầu này phục hồi, Đường Văn Nguyên lòng trầm xuống. Hắn đem điện thoại đưa cho Đồng học Nghĩa nhìn. Đồng học Nghĩa sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, hắn nắm lấy điện thoại, nhìn trên màn ảnh hàng trước kia, khí đắc thủ đều có chút phát run. Hắn đột nhiên đem điện thoại di động vỗ vào trên bàn, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Không nói, không nói. Đồng học Nghĩa nổi giận đùng đùng quát, cho mặt hắn đúng hay không? 15 cũng không cần. Thật sự coi chính mình sách là cục vàng. Để chính hắn ôm lấy hắn 20 nằm mơ đi a. Văn Nguyên, không cần lại cùng hắn nói chuyện. Đường Văn Nguyên nhìn xem nổi giận chủ tịch, trong lòng lại cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Hắn xem như tổng biên, quá rõ ràng An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký giá trị. Hắn do dự một chút, vẫn là kiên trì mở miệng quên nhủ, chủ tịch, ngài trước bất giận. Ta biết yêu cầu của hắn rất quá đáng. Nhưng mà, ngài ngẫm lại, hắn quyển sách kia tại chúng ta trên bình đài nhiệt độ là thực sự, người đọc cơ sở phi thường tốt. Ta lưu ý qua khu bình luận, có rất nhiều phụ huynh đều tại nhắn lại, hy vọng có thể ra thực thể sách, nói muốn mua cho hài tử nhìn, không muốn để cho hài tử tổng nhìn kỹ màn hình điện tử. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, hơn nữa, ta thô sơ giản lược tính qua một khoản. Coi như chúng ta cho hắn 20 tỷ lệ nhuận bút, đem sách định giá tại 28 đồng tài hữu một bản. Khấu trừ in ấn thành phẩm, cư đạo phí dùng, nhân viên thành phẩm cùng cho hắn nhuận bút, chúng ta mỗi bản sách vẫn là có lợi nhuận không gian. Tuy là đơn vốn và lãi nhuận mỏng một chút, nhưng nếu như lượng tiêu thụ đi lên, tổng lợi nhuận ý nguyên phi thường đáng xem. Hắn nhìn về phía Đồng học Nghĩa, giọng thành khẩn, quan trọng nhất chính là, nếu như chúng ta bởi vì điểm ấy nhuận bút không thể đồng ý, bỏ qua quyển sách này, vạn nhất hắn bị cái khác nhà xuất bản đảo đi. Vậy chúng ta coi như thật bỏ qua một cái cơ hội tốt, không công làm người khác làm áo cưới à? Chủ tịch, nghĩ lại a. Đồng học Nghĩa nghe lấy Đường Văn Nguyên phân tích, ngực nộ khí chậm rãi lắng lại một chút, thay vào đó là bình tĩnh suy nghĩ. Hắn lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Đường Văn Nguyên nói rất có đạo lý. Nhiệt độ là sẵn, nhu cầu thị trường là rõ ràng. Coi như nhường ra 20 nhuận bút, chỉ cần thao tác thỏa đáng, ý nguyên kiếm tiền. Nhưng nếu như bị đối thủ cạnh tranh cướp đi, đây mới thực sự là tổn thất. Hắn trầm tư trọn vẹn 2-3 phút, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, hắn phun ra một hơi thật dài, phảng phất làm ra một cái chật vật quyết định. Thôi. Đồng học Nghĩa phất phất tay, ngữ khí mang theo mỏi mệt cùng một chút bất đắc dĩ, liền theo hắn nói, 20. Nhưng mà, ngươi nói cho hắn biết, nhất định cần cùng chúng ta tham độc nhất vô nhị giao quyền. Thực thể sách xuất bản quyền chỉ có thể cho chúng ta một nhà, không thể lại giao quyền cho cái khác bất luận cái gì nhà xuất bản. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Đường Văn Nguyên nghe xong, mừng rỡ trong lòng, vội vã đáp, tốt chủ tịch. Ta liền nói với hắn. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Trần Phong phát đi tin tức, núi tuyết tiên sinh, trải qua chúng ta chủ tịch đặc phê, chúng ta đồng ý ngài nói lên 20 tỷ lệ nhuận bút. Hắn cố ý dừng lại một chút, mới phát ra đằng sau điều kiện, nhưng mà, chúng ta có một cái điều kiện tiên quyết, ngài cần đem An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thực thể sách xuất bản quyền, độc nhất vô nhị giao quyền cho chúng ta Bối Lạc Đồng Thoại dưới cờ nhà xuất bản. Không thể cùng cái khác bất luận cái gì nhà xuất bản hợp tác. Ngài nhìn điều kiện này có thể tiếp nhận ư? Tin tức phát ra đi sau, Đường Văn Nguyên khẩn trương chờ đợi. Hắn sợ Trần Phong liền điều kiện này đều không đáp ứng. May mắn, lần này Trần Phong phục hồi rất nhanh, cũng rất thẳng thắn, có thể. Nhìn thấy hai chữ này, Đường Văn Nguyên một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở xuống trong bụng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng đủ cười. Hắn tranh thủ thời gian đối Đồng học Nghĩa nói, chủ tịch, hắn đã đáp ứng. Đồng ý độc nhất vô nhị giao quyền. Đồng học Nghĩa tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra một chút phức tạp biểu tình, có thoải mái, cũng có chút bất ức. Hắn cảm thán một câu, cái Trần Phong này, thật là không đơn giản a, quá khó làm. Ta nói qua nhiều như vậy tác giả, còn chưa từng thấy kiên cường như vậy, khó chơi như vậy người mới. Đường Văn Nguyên tràn đầy đồng cảm gật đầu, cười khổ nói, đúng vậy à, mềm không được cứng không xong, liền quyết định chính mình giá. Hết lần này tới lần khác, chúng ta còn không thể không đáp ứng. Gia hỏa này, thật là một cái nhân vật lợi hại. Chương 35, bồi nữ nhi chơi xoay tròn ngựa gỗ, thu được cưỡi ngựa kỹ năng. Chương 35, bồi nữ nhi chơi xoay tròn ngựa gỗ, thu được cưỡi ngựa kỹ năng. Trần Phong chính xác không nghĩ tới, đối lạc đồng thoại cuối cùng dĩ nhiên thật đồng ý hắn nói lên 20 tỷ lệ nhuận bút. Đây tuyệt đối là cái ngoại ý muốn niềm vui. Tiếp xuống, hắn cùng tổng biên Đường Văn Nguyên thông qua hệ chặt cặn kẽ khơi thông hợp đồng cùng xuất bản cụ thể thủ tục. Đường Văn Nguyên nói cho hắn biết, núi tuyết tiên sinh, kế hoạch chúng ta An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thứ nhất tập trước xuất bản trước ba sách, thứ nhất bản trước ý nấn một vạn bộ thăm dò sâu cạn. Mỗi sách định giá chúng ta tạm định là 28 đồng. Dựa theo 20 tỷ lệ nhuận bút, ngài đem thu được 5.6 vạn đồng nhuận bút. Hắn tiếp tục miêu tả lấy tiền đồ, tất nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Nếu như trận tiếng vọng hảo, đến tiếp sau thêm ấn, hoặc là xuất bản thứ 2 tập, thứ 3 tập, lượng tiêu thụ đạt tới 10 vạn sách, 100 vạn sách. Vậy ngươi nhuận bút thu nhập sẽ phi thường đáng xem. Hy vọng tác phẩm của ngài có khả năng bán chạy. Cái này tiền đồ để Trần Phong có chút tâm động, nếu quả như thật có thể xuất bản 100 vạn sách, hắn có khả năng thu được 560 vạn nhuận bút, thu nhập hoàn toàn chính xác đáng xem. Hắn trả lời, cảm ơn, ta cũng hy vọng có thể có tốt lượng tiêu thụ. Rất nhanh, Đường Văn Nguyên liền đem bản điện tử hợp đồng phát tới. Trần Phong đao loa sau, nhìn đến cực kỳ tỉ mỉ, từng đầu thẩm tra đối chiếu, xác nhận tỷ lệ nhuận bút, kết toán phương thức, độc nhất vô nhị giao quyền phạm vi chờ mấu chốt điều khoản đều không có vấn đề, cũng không có ẩn tàng bấy giờ. Xác nhận không sai sau, hắn dựa theo Đường Văn Nguyên gửi tới kết nối, tại trên mạng hoàn thành chữ ký điện tử. Toàn bộ quá trình thuận tiện mau lẹ. Ký xong hợp đồng, Đường Văn Nguyên phát tới tin tức, hợp tác vui vẻ, núi tuyết tiên sinh. Đầu bút nhuận bút phí tổn tại sách báo đưa ra thị trường sau kết toán, đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên thanh toán cho ngài 5.6 vạn đồng. Hợp tác vui vẻ. Trần Phong trả lời. Mới xử lý xong đại sự này, một mực tại bên cạnh chính mình chơi đùa cỗ tiểu manh liền chạy tới, ôm lấy ba ba Trần, ngẩng lên mặt nhỏ năn nhỉ, ba ba. Ngươi làm xong à nha? Mang tiểu manh đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi có được hay không? Tiểu manh muốn đi nhi đồng chỗ vui chơi. Nhìn xem nữ nhi chờ đợi mắt to, Trần Phong cười lấy ôm nàng, hảo, ba ba hôm nay rảnh rỗi, liền dẫn chúng ta tiểu manh đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi. A, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu manh vui vẻ ôm ba ba cổ. Trần Phong ôm lấy nữ nhi, cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu. Khởi động xe mới, hướng về thành phố một cái cỡ lớn bên ngoài phòng nhi đồng chỗ vui chơi chạy tới. Hắn mở đến cực kỳ ổn, lực chú ý tập trung. Ngươi ngay tại thành thị con đường ổn định điều khiển, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Rất nhanh, xe đến nhi đồng chỗ vui chơi bãi đỗ xe. Dừng xe xong, Trần Phong nắm tiểu manh tay hướng đi chỗ vui chơi cửa vào. Cái này chỗ vui chơi là kiểu mở ra, không thu đại môn phiếu, nhưng bên trong mỗi cái chơi trò chơi hạng mục cần đơn độc mua phiếu. Trong viên phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là mang theo hải tử các phụ huynh hoàn thành tiểu ngữ. Tiểu manh vừa tiến đến, mắt liền không đủ dùng. Nàng liếc mắt liền thấy được cái kia trang trí đến năm màu rực rỡ, kèm theo vui sướng âm nhạc xoay tròn ngựa gỗ, lập tức rỗi ra ngón tay đút lấy, hưng phấn mẹ chân, ba ba, ta muốn chơi cái kia. Cưỡi ngựa lớn. Hảo, chúng ta đi cưỡi ngựa lớn. Trần Phong cười lấy đáp ứng, nắm nàng đi đến xoay tròn ngựa gỗ chỗ bán vé mua phiếu, tiếp đó xếp hàng chờ đợi. Không bao lâu liền đến phiên bọn hắn. Trần Phong đem Tiểu Manh ôm đến một cái màu trắng ngựa gỗ nhỏ bên trên, để nàng hai tay nắm chặt phía trước lan can. Tiểu Manh, nắm vững nha. Ân. Nắm vững lại. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, trên mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn cùng căng thẳng. Trần Phong chính mình thì ngồi bắt qua tại theo sát nữ nhi một cái khác ngựa gỗ bên trên. Tiếng chuông vang lên, âm nhạc biến đến sục sôi, xoay tròn ngựa gỗ bắt đầu chậm chậm chuyển động, tiếp đó từng bước gia tốc. Cao thấp lên xuống ngựa gỗ mang theo bọn hắn lúc lên lúc xuống, phản phất thật tại chạy nhanh. Hoa, bay lên lạc. Ba ba thật tốt chơi a. Tiểu Manh vui vẻ kêu to lên, tiếng gọi như chuông bạc phiêu đãng trong không khí. Đúng lúc này, trong đầu Trần Phong vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, ngươi ngay tại cưỡi xoay tròn ngựa gỗ, thu được cưỡi ngựa kỹ năng. Trần Phong sững sờ, kém chút không phản ứng lại. Cưỡi xoay tròn ngựa gỗ, cũng có thể thu được cưỡi ngựa kỹ năng. Hệ thống này cũng thật là ở khắp mọi nơi, dù sao vẫn có thể mang đến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Đồng thời, một cái khác tiếng nhắc nhở cũng vang lên, ngươi cùng nữ nhi một chỗ chơi xoay tròn ngựa gỗ, ngươi cùng nữ nhi ở giữa thân tình giá trị gia tăng 15 điểm. Cái này nhắc nhở để trong lòng hắn càng ấm áp. Theo lấy ngựa gỗ không ngừng xoay tròn, lên xuống, liên quan tới như thế nào khống chế trọng tâm, như thế nào cùng tọa kỵ, mặc dù là giả, phối hợp, như thế nào tại trọng trành bên trong bảo trì cân bằng đủ loại kỹ xảo cùng tăng độ, lặng yên tràn vào thân thể và ý thức của hắn. Ngươi thể nghiệm ngựa gỗ lên xuống, cưỡi ngựa độ thuần thục gia tăng 10 điểm. Ngươi nắm giữ ngồi cưỡi cân bằng kỹ xảo, cưỡi ngựa độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Ngươi lĩnh ngộ cùng tọa kỵ hiệp đồng vận luật, cưỡi ngựa độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Làm lần này xoay tròn ngựa gỗ sắp kết thúc, tốc độ dần dần chậm lại thời điểm, ngươi cưỡi ngựa độ thuần thục đã đột phá 100 điểm, cưỡi ngựa đẳng cấp từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Một cố càng vững chắc, khắc sâu kỹ thuật kiến thức dung nhập não hải. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã là cái kinh nghiệm phong phú kỹ thủ, có khả năng thoải mái khống chế chân chính ngựa, hoàn thành đủ loại lái đi động tác. Trong lòng Trần Phong thật là vừa mừng vừa sợ. Chỉ là bồi tiếp nữ nhi chơi một lần xoay tròn ngựa gỗ, rõ ràng liền không giải thích được học được cưỡi ngựa. Hơn nữa còn đạt tới tinh thông cấp bậc. Cái này kinh hỉ nổi lên quá đột nhiên. Âm nhạc đình chỉ, ngựa gỗ cũng trọn vẹn dừng hẳn. Trần Phong trước tiên đem còn đắm chìm trong sự hưng phấn tiểu manh ôm xuống. Tiểu gia hỏa hai chân hơi dính, liền lại phát hiện mục tiêu mới. Nàng chỉ vào chỗ không xa cái kia tràn ngập tiếng va chạm cùng tiếng cười vui sân bãi, kéo lấy tay của ba ba liền hướng bên kia chạy, một bên chạy một bên hưng phấn gọi, "Ba ba, ba ba, chúng ta đi chơi xe điện đụng." Tiểu manh phải lái xe xe. "Hảo, chúng ta đi mở xe điện đụng." Trần Phong bị nữ nhi khoái hoạt cảm nhiễm, cười lấy mặc cho nàng kéo lấy chính mình chạy hướng xe điện đụng khu vực. Đi tới chỗ bán vé mua xong phiếu, đẩy một hồi đội, liền đến phiên bọn hắn vào sân. Trần Phong chọn một chiếc màu đỏ xe điện đụng, trước tiên đem Tiểu Manh ôm vào đi, đặt ở vị trí kế bên tài xế, tỉ mỉ giúp nàng buộc lại chỗ ngồi lúc trước căn đơn giản dây an toàn. Tiếp đó chính mình mới bước vào vị trí lái ngồi xuống. Đinh linh linh, bắt đầu tiếng chuông băng lên. Dưới chân Trần Phong đạp xuống chân ga không chế tay lái, bọn hắn màu đỏ xe điện đụng lập tức xông tới ra ngoài. Hoa, xông a. Tiểu Manh hưng phấn vung vây tay nhỏ, chỉ huy, ba ba. Bên phải có xe xe. Đụng nó. Được rồi. Nhìn ba ba. Trần Phong cười lấy đáp lời, một đánh tay lái. Xe của bọn hắn phanh một thoáng, nhẹ nhàng đâm vào bên cạnh một chiếc màu lam xe điện đụng mặt bên. Ha ha ha, đụng vào lạc. Tiểu Manh vui vẻ đến cười to. Bên trái, ba ba bên trái lại tới rồi. Trần Phong lại linh hoạt chuyển hướng, tránh đi một lần va chạm, tiếp đó lại chủ động bọt tới mặt khác một chiếc. Trên sân bãi tràn ngập tiếng va chạm, vui sướng bối cảnh âm nhạc và các hài tử hưng phấn tiếng thét chói tai, tiếng cười to. Tiểu Manh trọn vẹn chơi điên rồi, mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, càng không ngừng chỉ huy ba ba tả xung hữu đột. Ngươi ngay tại điều khiển xe điện đụng, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 8 điểm. Ngươi tiến hành xe điện đụng lần tránh cùng ba chạm, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Ngươi cùng nữ nhi hiệp đồng điều khiển xe điện đụng, kỹ thuật lái xe độ thuần thục gia tăng 10 điểm. Để Trần Phong không nghĩ tới chính là, liền chơi xe điện đụng, hệ thống cũng tại yên lặng tăng lên kỹ thuật lái xe của hắn độ thuần thục. Tuy là mỗi lần gia tăng điểm số không nhiều, nhưng góp gió thành bão a. Đồng thời, cái kia để hắn cảm giác ấm áp nhắc nhở vang lên lần nữa, ngươi cùng nữ nhi một chỗ chơi xe điện đụng, ngươi cùng nữ nhi ở giữa thân tình giá trị gia tăng 15 điểm. Nghe lấy nữ nhi ở bên người không buồn không lo tiếng cười vui, cảm thụ được trong đầu hệ thống êm tai tiếng nhắc nhở. Trần Phong cảm thấy, thời khắc này hạnh phúc, thiên kim cũng đổi. Chương 36, đội nữ nhi chơi động biển bóng, thu được xạ kích kỹ năng chương 36, đội nữ nhi chơi động biển bóng, thu được xạ kích kỹ năng chơi sóng xe điện đụng, Tiểu Manh vẫn chưa thỏa mãn, mắt to lại bắt đầu bốn phía tìm kiếm mục tiêu mới. Nàng rất nhanh liền bị bên cạnh phanh phanh rung động động biển bóng gian hàng hấp dẫn. Ba ba, ba ba, chúng ta đi đánh cái kia bóng hơi. Tiểu Manh muốn chơi. Nàng kích động kéo lấy tay Trần Phong liền hướng bên kia quăng. Hảo, chúng ta đi thử xem. Trần Phong cười lấy mặc cho nữ nhi kéo lấy chính mình đi tới động biển bóng trước gian hàng. Trước gian hàng, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải ngay tại chơi. Cầm trong tay hắn một cái súng đồ chơi, đối treo trên tường đẩy thải sắc bóng hơi nhỏ nhắm chuẩn xạ kích. Trần Phong liền đối tiểu manh nói, "Tiểu manh, chúng ta xem trước một chút tiểu ca ca thế nào chơi, có được hay không?" "Tốt." Tiểu manh gật gật đầu, an tĩnh lại, tò mò nhìn. Trần Phong cũng tùy ý xem lấy tiểu nam hải kia nhắm chuẩn, bóc cỏ. Đúng lúc này, người ngay tại quan sát người khác xạ kích bóng hơi, thu được xạ kích kỹ năng. Một cái tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Trần Phong nao nao, trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Chỉ là nhìn người khác chơi động biên bóng trò chơi, liền có thể thu được xạ kích kỹ năng. Hệ thống này, thật là tùy thời tùy chỗ đều có thể mang đến niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn lập tức tập trung tinh thần, càng chuyên chú quan sát cái tiểu nam hải kia động tác, tuy là hải tử kia đánh đến cũng không tính cực kỳ chuẩn. Người quan sát xạ kích động tác, xạ kích độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Người phân tích nhắm chuẩn cùng kích phát quan hệ, xạ kích độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Rất nhanh, làm cái tiểu nam hải kia đánh xong cuối cùng một phát đã lúc, người xạ kích độ thuần thục đã đột phá 100 điểm. Xạ kích đẳng cấp từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Một cỗ liên quan tới cầm thương tư thế, hít thở không chế, nhắm chuẩn kỹ xảo, lấy có giữ lại tinh chuẩn kiến thức cùng bắp thịt ký ức nháy mắt là cấn tại thân thể và ý thức của hắn bên trong. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã trải qua lâu dài huấn luyện bắn địa, trình độ có thể so bắn chuyên nghiệp vận động viên. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu để trong lòng Trần Phong đại hỉ. Lúc này, cái tiểu nam hải kia đánh xong, lão bản đến, tổng cộng 25 phát, đánh trúng 18 cái bóng hơi. Lão bản đưa cho hắn một cái nhỏ tay đốt đèn lồng xem như phần thưởng. Tiểu nam hải tiếp nhận tiểu đăng lồng, trên mặt có hơi thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm, còn thiếu hai cái. Đánh trúng 20 cái liền có thể đổi cái kia lớn đùn chạm mạn. Tiểu manh nhìn thấy tiểu ca ca chơi xong, lập tức không thể chờ đợi nhảy chân, ba ba. Đến phiên chúng ta. Tiểu manh muốn chơi. Hảo, đến phiên chúng ta tiểu manh. Trần Phong đối lão bản nói, lão bản, chúng ta chơi một lần. Được rồi. Lão bản nhanh nhẹn cho súng đồ chơi lắp đặt mới nhựa đạn. Trần Phong không có vội vã để nữ nhi bắt đầu, hắn lấy trước đến thường, đối tiểu manh nói, tiểu manh, ba ba trước dạy ngươi thế nào chơi. Ngươi nhìn, muốn như vậy đem thương nâng vững vàng tựa ở nơi này, mắt nhìn xem trong này điểm nhỏ điểm, để nó ngắm ngươi muốn đánh bóng hơi, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi chụp cái này. Hán Kiên nhẫn giảng giải động tác mấu chốt, tay nắm tay dạy tiểu manh như thế nào cầm thương, như thế nào nhắm chuẩn. Ngươi dạy nữ nhi xạ kích kỹ xảo, dạy học độ thuần thục gia tăng 10 điểm. Ngươi hướng dẫn nữ nhi nhắm chuẩn phương pháp, dạy học độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Vừa mới cái kia cầm tới tiểu đăng lồng còn chưa đi tiểu Nam Hải, tại một bên nhìn xem, bĩu môi nói, nàng như vậy nhỏ, khẳng định một cái đều đánh không trúng. Trần Phong nghe được, nhưng không để ý hắn nhìn tiểu manh học đến không sai bị lắm, liền khích lệ nói, tốt, tiểu manh chính mình thử một chút xem, tựa như ba ba vừa mới dạy dạng kia. Không quan hệ, đánh không chúng chúng ta lại đến. Tiểu manh dùng sức gật gật đầu, tay nhỏ có chút vụng về nâng lên đối với nàng mà nói có chút trầm súng đồ chơi, nhắm chuẩn, bóp cò. 3. Phát súng đầu tiên đánh hụt, đạn không biết rõ bay đến đi đâu. Tiểu manh mặt nhỏ lập tức sụ xuống, có chút hề bại. Không sao. Phát súng đầu tiên đều là dạng này. Trần Phong lập tức cổ vũ nàng, ba ba nhìn ngươi vừa mới ngắm đến có chút nghiêng, chúng ta điều chỉnh một chút, một lần nữa, có được hay không? Tốt. Chịu đến ba ba cổ vũ, tiểu manh lần nữa lấy dũng khí. Ẩm. Một cái màu đỏ bóng hơi ứng thanh nổ tung. Hoa. Đánh trúng lạc. Ba ba ta đánh trúng lạc. Tiểu manh lập tức cao hứng nhảy dựng lên, trên mặt nhỏ hề bại quét sạch sành xanh, thay vào đó là to lớn hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Quá tuyệt vời. Chúng ta tiểu manh thật lợi hại. Trần Phong giơ ngón tay cái lên. Phát súng thứ ba, không trúng. Tiểu manh lại có chút thất lạc nhỏ. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục, từ từ đi. Trần Phong tiếp tục ôn nhu cổ vũ. Tiếp xuống, chuyện thần kỳ phát sinh. Tiểu manh hình như tìm được cảm giác, cũng khả năng là ba ba dạy dỗ có tác dụng, nàng càng đánh càng thuận. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mười mấy thương, dĩ nhiên đều trúng đích bóng hơi. Tiểu manh càng ngày càng hưng phấn, miệng nhỏ bên trong càng không ngừng cho chính mình cố gắng, đánh trúng. Lại một cái. Tiểu manh thật động. Xung quanh một chút người vây xem cũng đều bị cái này đáng yêu lại lợi hại tiểu gia hỏa hấp dẫn, phát ra nhẹ nhàng tiếng than thở. Đếm ngược thương thứ hai, đánh vào ra. Nhưng cuối cùng một thương, phanh, lại đánh trúng một cái. Cuối cùng kiểm kê, 25 phát, tiểu manh dĩ nhiên đánh trúng 21 cái bóng hơi. Hoa, 21 cái. Tiểu bằng hưu ngươi thật lợi hại. Lão bản cũng có chút kinh ngạc, chỉ vào khu phần thưởng những cái kia đồ chơi lớn nói, ngươi có thể chọn một cái đồ chơi lớn. A, quá tuyệt lạc. Tiểu manh hoan hô, tại những cái kia lớn đủ trang mạn, đồ chơi lông nhung lớn trông được tới nhìn lại. Cuối cùng lựa chọn một cái cơ hồ cùng nàng không sai biệt lắm cao, mềm vô cùng gấu trúc hoa, vui vẻ ôm vào trong ngực. Mà vừa mới cái kia nói tiểu manh đánh không trúng tiểu Nam Hải, nhìn xem tiểu manh trong ngực cái kia thật to gấu trúc hoa, lại nhìn một chút trong tay mình cái kia nho nhỏ đèn lồng, sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi. Hắn so tiểu manh lớn mấy tuổi, vẫn là đứa bé trai, rõ ràng bại bởi một cái nhỏ như vậy tiểu nữ hải, cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, túi đầu tranh thủ thời gian chạy đi. Trần Phong trả tiền, tiểu manh ôm lấy cơ hồ đem nàng toàn bộ người đều ngăn trở gấu trúc hoa, hưng phấn đến mặt nhỏ đỏ rực. Hài lòng rời đi động viên bóng gian hàng. Đi không bao xa, bọn hắn lại đi ngang qua một cái lồng vòng gian hàng. Trên mặt đất phủ lên một mảnh vải lớn, phía trên ngay ngắn trưng bày đủ loại đồ chơi phần thưởng, có lóa mắt khóc cùng chạm mạn, có cơ linh kiểu vui vẻ cùng sói sám, có thật thà hùng đại cùng hùng nhị, còn có xe hơi nhỏ, búp bê, xếp gỗ các loại, rực rỡ muôn màu. Trước gian hàng vây quanh không ít tiểu bằng hữu cùng phụ huynh, có mấy cái người lớn cùng trẻ con ngay tại thử nghiệm, trong tay vòng nhựa nhẹ nhàng ném ra, không phải ném gần liền là ném xa, hoặc là chụp chúng vào lại bắn ra tới, chủ yếu đều bộ không chúng muốn phần thưởng. Tiểu manh xem xét, mắt lại sáng lên, lập tức reo lên, ba ba, ba ba, chúng ta chơi cái kia vòng vòng. Tiểu manh muốn bộ cái kia cựu vui vẻ. Trần Phong nhìn xem nữ nhi kích động bộ dáng, cười cười, hảo, vậy chúng ta thử xem vòng ném vòng. Hắn đi đến chủ quán nơi đó, trực tiếp mua 100 cái vòng nữa. Hắn không có vội vã bắt đầu bộ, mà là như phía trước đồng dạng, trước đứng ở bên cạnh, nhìn xem người khác thế nào bộ. Quả nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, người ngay tại quan sát người khác vòng ném, thu được ném kỹ năng. Chương 37, ba ba lại bộ bên trong lạc. Ba ba là siêu nhân. Chương 37, ba ba lại bộ bên trong lạc. Ba ba là siêu nhân. Trần Phong không có vội vã đi vòng ném, hắn liền đứng ở bên cạnh gian hàng, nghiêm túc nhìn xem cái khác phụ huynh cùng tiểu bằng hữu thế nào chơi. Hắn thấy có người dùng sức quá mạnh, phạm vi bay đến quá xa, có nhân lực khí quá nhỏ, phạm vi nửa đường liền rớt xuống, còn có người tuy là chụp chúng vào, nhưng phạm vi lại bắn ra ngoài. Hắn một bên nhìn, một bên tại trong đầu phân tích góc độ, lực độ cùng đường vòng cung. Người quan sát vòng ném lực độ cùng góc độ, ném độ thuần thục gia tăng 12 điểm. Người phân tích vật ném đường vòng cung quy tích, ném độ thuần thục gia tăng 18 điểm. Cái này mới lấy được ném kỹ năng để hắn cảm giác cực kỳ thực dụng. Cái này không chỉ là vòng ném chơi, sau đó bạn nhất gặp được tình huống như thế nào, cần vũ khí dùng để ném, phi tiêu, ám khí các loại vật phẩm phòng thân hoặc là tinh chuẩn trúng mục tiêu, đều có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, làm hắn lại nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu bởi vì lực đạo không cho phép mà thất bại lúc, người ném độ thuần thục đã đột phá 100 điểm, ném đẳng cấp từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Một cố liên quan tới như thế nào không chế tinh chuẩn phát lực, như thế nào tính toán quy tích, như thế nào thích ứng khác biệt trọng lượng cùng hình dáng vật ném kiến thức cùng bản năng, nháy mắt dung hội quan thông. Hắn cảm giác mình bây giờ trong tay cầm cái đá, đều có thể chỉ đâu đánh đó. Như trước mắt loại này cố định khoảng cách, cố định mục tiêu vòng ném trò chơi, hắn chọn bện có thể làm đến 100% trúng mục tiêu. Bất quá, hắn hôm nay chủ yếu là bồi nữ nhi chơi, hứng thú ở chỗ quá trình, không ở chỗ kết quả. Hắn quyết định chủ yếu vẫn là để tiểu manh tới chơi, chính mình nhiều nhất tại bên cạnh giúp đỡ chút. Tiểu manh, tới, ba ba dạy ngươi thế nào vòng ném. Trần Phong cầm lấy một cái nhẹ nhàng vòng nữa, ngồi xổm người xuống đối nữ nhi nói: "Ngươi nhìn, tay muốn như vậy cầm lấy vòng, đừng dùng quá lớn nhiệt tình, chủ yếu là cổ tay hướng phía trước dạng này đưa tới." Hắn một bên nói một bên làm lấy động tác chậm làm mẫu. "Ngươi dạy nữ nhi vòng ném kỹ xảo, dạy học độ thuần thục gia tăng 10 điểm. Ngươi hướng dẫn nữ nhi phát lực phương thức, dạy học độ thuần thục gia tăng 15 điểm." Tiểu manh học đến rất nghiêm túc, mắt to nhìn lấy chăm chú tay của bà ba. Nhìn tiểu manh hiểu, Trần Phong đưa cho nàng một vòng tròn, "Tới, tiểu manh chính mình thử một chút xem." Tiểu manh tiếp nhận vòng, học ba ba bộ dáng, tay nhỏ dùng sức quăng ra. Cái kia vòng nhựa nhẹ nhàng bay ra đi, cách nàng gần nhất cái kia tiểu tranh dán tường phần thưởng còn có thật là xa liền rơi trên mặt đất. ai nha, không trúng. Tiểu manh mặt nhỏ lập tức tiêu nhịu xuống, có hơi thất vọng. Không sao, lần đầu tiên đi. Trần Phong lập tức cổ vũ nàng, cũng chỉ ra vấn đề. Tiểu manh ngươi nhìn, ngươi vừa mới dùng khí lực có chút quá lớn, hơn nữa ném đến có chút cao. Chúng ta lần sau khí lực nhỏ hơn một chút, hướng phía trước bình lấy ném thử xem, có được hay không? Tốt. Chịu đến ba ba cổ vũ, Tiểu manh lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Trần Phong lại đưa cho nàng một vòng tròn. Tiểu manh lần này điều chỉnh lực độ, tay nhỏ hướng phía trước đưa tới. Vòng nhựa vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lệch cạch một thoáng, vừa vặn chụp chúng vào cách nàng gần nhất tấm thẻ kia thông tranh gián tượng. Hoa. Bộ bên trong lạc. Ba ba ta bộ bên trong lạc. Tiểu manh lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt nhỏ tràn đầy xúc động cùng kiêu ngạo. Quá tuyệt vời. Tiểu manh học đến thật nhanh. Thật lợi hại. Trần Phong không chút nào keo kiệt khích lệ. Tiểu manh nhận lấy to lớn của vũ, tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà mặc lên vòng. Tuy là nàng tuổi còn nhỏ, chính xác còn không phải rất tốt, tỷ lệ chính xác không tính cao, nhưng so với bên cạnh những cái kia ném đi mười mấy cái vòng cũng bộ không trúng mấy cái tiểu bằng hữu, nàng đã coi như là phi thường lợi hại. Chỉ chốc lát sau thời gian, tiểu manh liền dùng hết 90 vòng, dĩ nhiên chụp chúng vào hơn 20 cái phần thưởng. Mặc dù đại bộ phận đều là cách gần đó, không đáng tiền tiểu tranh gián tưởng, bóng này nhỏ, móc chìa khóa nhỏ các loại, nhưng tiểu manh mỗi bộ bên trong một cái đều vui vẻ vô cùng, trên mặt nhỏ thủy chung tràn đầy hưng phấn cùng tự hào nụ cười. Bên cạnh cái khác tiêu tiền lại không thu hoạch gì tiểu bằng hữu cùng phụ huynh, đều hâm mộ nhìn xem tiểu manh, có người nhịn không được nói, tiểu cô nương này vận may thật tốt, bộ đến còn rất chuẩn. Nghe được người khác khích lệ, tiểu manh càng tiêu ngạo hơn, bộ ngực nhỏ thẳng đến thật cao. Chơi 90 vòng, tiểu manh cũng có chút mệt mỏi. Nàng nhìn ba ba trong tay còn thừa lại 10 cái vòng, chợt nhớ tới, ba ba, ngươi vẫn luôn không chơi đây, còn lại vòng vòng cho người chơi. Ba ba ngươi cũng bộ. Trần Phong cười cười, ba ba nhìn xem tiểu manh chơi liền rất vui vẻ, tiểu manh chính mình chơi a. Không muốn đi. Ba ba chơi đi. Tiểu manh kéo lấy tay của ba ba lung lay, kiên trì muốn để ba ba cũng chơi. Nhìn xem nữ nhi ánh mắt mong đợi, Trần Phong không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Hảo, cái kia ba ba liền chơi mấy cái. Hắn không có đi bộ những cái kia gần bên, dễ dàng thưởng nhỏ phẩm, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía gian hàng chỗ xa nhất, trưng bày những cái kia lớn nhất chơi tốt nhất cố khu vực. Hắn nhìn chúng một cái đẹp đặc biệt bút bê Barbie. Hắn cầm lấy một cái vòng nhựa, tại trong tay ước lượng một thoáng, ánh mắt khóa chặt mục tiêu, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Cái kia vòng nhựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, không như lệnh, vững vàng chụp chúng vào cái kia bút bê Barbie. Ta tiên, chụp chúng vào. Xa như vậy đều có thể bộ bên trong. Quá lợi hại a. Bên cạnh vây xem tiểu bằng hữu cùng các phụ huynh lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bọn hắn tại nơi này nhìn hồi lâu, còn không thấy có người có thể bộ bên trong phía sau cùng cái kia xếp thưởng lớn phòng đây. A, ba ba bộ bên trong bút bê Barbie lạc. Ba ba thật là lợi hại, siêu cấp lợi hại. Tiểu manh cao hứng đến giật nảy mình, dùng sức bay lấy tay nhỏ, so chính mình chụp chúng vào còn vui vẻ. Gian hàng lão bản nụ cười trên mặt hơi hơi cứng một thoáng, trong lòng có chút thì đau. Cái kia bút bê bạ bị vào giá có thể không tiện nghi, lần này thua thiệt. Tiểu manh hưng phấn chỉ vào phía sau cùng một cái khác phần thưởng, đó là một cái kim quang lóng lánh gốm sứ tiểu trừ hũ tiết kiệm, đặt ở xó xính nhất, độ khó nhìn lên lớn nhất. Ba ba, ba ba, ngươi có thể bộ bên trong cái kia chư chư hộp ư? Trần Phong còn chưa lên tiếng, bên cạnh liền có xem náo nhiệt phụ huynh mở miệng, cái kia quá khó khăn, góc độ quá xảo quyệt. Tiểu hòa tử, vừa mới cái kia là vận khí tốt ta, cái này cũng không đồng dạng. Đúng đấy, còn tưởng rằng chính mình có thể bách phát bách chúng a. Gian hàng lão bản trong lòng cũng lẩm bẩm, cảm thấy Trần Phong vừa mới khẳng định lá tre, không có khả năng lại bộ bên trong cái này kim trừ hũ tiết kiệm. Trần Phong không để ý đến xung quanh tiếng nghị luận, hắn lần nữa cầm lấy một cái vòng ngựa, ánh mắt chuyên chú rơi vào cái kia kim trừ hũ tiết kiệm bên trên, ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút góc độ cùng lực đạo. Cổ tay lần nữa nhẹ nhàng run lên, vòng ngựa bay ra, tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, như là mọc thêm con mắt, vòng qua phía trước mấy cái phần thưởng ngăn cản, vô cùng tinh chuẩn bọc tại cái kia kim trừ hũ tiết kiệm bên trên. Hiện trường nháy mắt an tĩnh một thoáng, lập tức buộc phát ra càng lớn kinh hô. Mẹ ơi, thật chụp chúng vào. Thần a, cái này chính xác cũng quá dọa người a. Hoa, ba ba lại bộ bên trong lạc. Ba ba là siêu nhân. Tiểu manh xúc động đến mặt nhỏ đỏ rực, xông lại ôm lấy ba ba chân, ngẩng lên mặt nhỏ, trong con mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Gian hàng lão bản nhìn xem vỏ chăn đi kim trừ hũ tiết kiệm, sắc mặt triệt để sụ xuống, trong lòng quả thực đang dì máu. Gia hỏa này liền dùng hai cái vòng, bộ đi hắn trên gian hàng cơ hồ đắt nhất hai loại phần thưởng. Lần này thật là thua thiệt lớn. Chương 38, vòng ném buông buông chủ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chương 38, vòng ném buông buông chủ khóc choáng tại nhà vệ sinh tiếp xuống, Trần Phong tiếp tục sử dụng còn lại 8 cái vòng. Hắn mỗi lần đều là nhắm chuẩn hàng cuối cùng những cái kia lớn nhất, bắt mắt nhất phần thưởng. Quý danh điều khiển xe đồ chơi, tạo hình khốc lóa mắt ủn chạm mạn, đóng gói tinh mỹ xếp gỗ bộ đồ. Cổ tay hắn nhẹ rung, vòng nhựa lần lượt bay ra, vạch ra đường vòng cùng giống như là trải qua chính xác tính toán, mỗi một lần đều tinh chuẩn mà mặc lên bên trong mục tiêu. Người tinh chuẩn ném bộ bên trong mục tiêu, ném kỹ năng độ thuần thục gia tăng 15 điểm. Người liên tục trúng mục tiêu độ khó cao mục tiêu, ném kỹ năng độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở phảng phất tại làm hắn mỗi một lần thành công lớn tiếng khen hay. 10 cái vòng, toàn bộ sử dụng hết, 100% trúng mục tiêu. Hơn nữa bộ bên trong tất cả đều là trên gian hàng đáng giá nhất 10 cái đồ chơi lớn. Lần này, xung quanh triệt để vỡ tổ. Lao thiên gia của ta. 10 phát tập trung. Cái này, đây là tuyển thủ chuyên nghiệp tới a. Quá bất hợp lý. ta có phải hay không hoa mắt? Ba ba ngươi thật lợi hại a, ta cũng muốn cái ủn trạ mạng kia. Có tiểu bằng hữu hâm mộ lôi kéo chính mình ba ba quần áo. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, khó có thể tin tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trần Phong trên mình, tràn ngập chấn kinh cùng thâm phục. A, ba ba lại bên trong lạc. Ba ba siêu cấp lợi hại, là thế giới thứ nhất lợi hại ba ba. Tiểu manh xúc động đến tại chỗ càng không ngừng nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng, quay lấy tay nhỏ, nhìn về phía ba ba trong ánh mắt tràn ngập vô tận sùng bái cùng tự hào. Mà cùng cái này nhiệt liệt không khí tạo thành so sánh rõ ràng, là gian hàng lão bản trường kia càng ngày càng lục, sắp khóc lên mặt. Hắn nhìn xem trên mặt đất vỏ chăn đi những cái kia chấn tiệm chi bảo trái tim đều đang chảy máu, hối hận phát điên. Trong lòng kêu rên, hôm nay thật là gặp xui xẻo. Đụng tới như vậy cái sát thần. Lần này thua thiệt đến nhà bà ngoại. Quả thực muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Trần Phong không để ý phản ứng của mọi người, hắn đi đến mặt xám như cho lão bản trước mặt, yên lặng nói, "Lão bản, phiền phái đem những cái này phần thưởng cho chúng ta giả bộ một chút." Lão bản vẻ mặt đưa đám, một câu đều nói không ra, yên lặng đi lấy hai cái lớn nhất túi ni lông, động tác cứng đờ đem cái kia 10 cái đồ chơi lớn, tính cả tiểu manh phía trước bộ bên trong hơn 20 cái thưởng nhỏ phẩm, một mạch nhét đi vào, đưa cho Trần Phong. Sắc mặt kia khó coi giống như là mới nuốt sống nguyên một chỉ mức đắng. Trần Phong tiếp nhận hai cái chiếu nặng túi ni lông lớn, túi đầu ôn nhu hỏi nữ nhi, "Tiểu manh, chúng ta còn chơi ư? Ba ba nơi này còn có." Hắn lời nói còn chưa nói xong, cái kia chủ quán liền giống bị đạp đuôi đồng dạng, cấp bách cắt ngang, âm thanh đều mang nước nở, "Đừng, đừng đua. Tiểu ca, tiểu mỹ nữ, hôm nay phần thưởng đều không sai biệt lắm bị các ngươi bộ hết. Thật hết rồi. Thu quán, hôm nay tới đây thôi." Hắn là thật sợ. Nếu là để đôi cha con này, nhất là cái này thâm tàng bất lộ ba ba lại tiếp tục chơi tiếp, hắn hôm nay cái này sạp hàng cần phải bị trực tiếp chuyển không không thể. Tiểu manh nhìn xem ba ba trong tay hai đại túi chiến lợi phẩm, lại nhìn một chút trong lồng ngực của mình ôm lấy gấu trúc, hài lòng lắc đầu, điềm điềm cười lấy nói, "Không chơi lạp, không chơi lạp." Tiểu manh hôm nay chơi đến thật vui vẻ, thắng thật nhiều đồ chơi a. "Cảm ơn ba ba." Chủ quán nghe nói như thế, vậy mới thật dài nuối lòng một hơi, cảm giác chính mình như là mới từ trong nước vớt ra tới đồng dạng, sau lưng đều ướt. Ở chung quanh phụ huynh cùng các tiểu bằng hữu vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng tại chủ quán vô cùng phiền muộn, khóc không ra nước mắt nhìn kỹ, Trần Phong một tay nhấc lấy hai cái to lớn, đổ đầy đồ chơi túi ni lông, cánh tay phía dưới còn kẹp lấy cái kia cơ hồ cùng tiểu manh đồng dạng cao gấu trúc hoa, một cái tay khác vững vàng nắm cao hứng bừng bừng tiểu manh, rời đi vòng ném gian hàng, cũng rời đi cái này màn cho bọn hắn vô số sung sướng nhi đồng chỗ vui chơi. Trở lại chung cư, Trần Phong buộc lên tạp dề, rất nhanh làm xong đơn giản cơm tối. Hai cha con đang ngồi ở trước bàn ăn cơm, điện thoại của Trần Phong vang, là Giang Ánh Tuyết gửi tới video lời mời trò chuyện. Trần Phong kết nối điện thoại, cùng trong màn hình Giang Ánh Tuyết lên tiếng chào, "Ánh Tuyết." Hắn biết Giang Ánh Tuyết chủ yếu là muốn cùng nữ nhi nói chuyện, liền đem điện thoại đưa cho Tiểu Manh, "Tiểu Manh, mụ mụ tìm ngươi." Tiểu Manh lập tức buông xuống mũi nhỏ, hưng phấn tiếp nhận điện thoại, đối màn hình hô to, "Mụ mụ." "Tiểu Manh, ăn cơm ư?" Giang Ánh Tuyết thanh âm ôn nhu truyền đến, "Ngày tại ăn đây, ba ba làm cơm vừa vặn ăn lạc." Tiểu Manh trước thói quen khen một câu ba ba, tiếp đó không thể chờ đợi bắt đầu chia sẻ hôm nay khoái hoạt, "Mụ mụ, mụ mụ, ta hôm nay cùng ba ba đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi lạc. Chơi đến siêu cấp vui vẻ, phải không? Đều chơi cái gì?" Giang Ánh Tuyết cười lấy hỏi. "Ba ba dạy ta động viên bóng." Tiểu Manh âm thanh lại giòn lại sáng, "Ta dùng cái kia thương, phanh phanh phanh, đánh trúng 21 cái bóng hơi lây. Lão bản cũng khoe ta lợi hại, cho ta một cái lớn như vậy gấu trúc ba ba." Nàng đem gấu trúc giơ lên ống kính phía trước cho mụ mụ nhìn. "21 cái?" Giang Ánh Tuyết có chút bất ngờ, "Tiểu Manh lợi hại như vậy a?" Nàng biết loại trò chơi kia đối tiểu hài tử tới nói cũng không dễ dàng. "Là ba ba dạy ta." Tiểu Manh không quên cho ba ba nhớ một ông, tiếp lấy lại hưng phấn nói, còn có. Ba ba còn dạy ta vòng ném vòng. Ta cũng chụp chúng vào hơn 20 cái đây. Ngươi nhìn bên kia. Nàng chuyển động điện thoại ống kính, nhìn lướt qua phòng khách trong góc chất đống cái kia hai đại túi đồ chơi cùng tán lạc một ít phần thưởng. Giang Ánh Tuyết nhìn xem đống kia thành núi nhỏ chiến lợi phẩm càng là kinh ngạc, tiểu manh chụp chúng vào nhiều như vậy. Đúng thế. Tiểu manh lợi hại a. Tiểu manh tiêu ngạo cực kỳ, sau đó lời nói chuyển hướng, dùng càng sùng bái ngữ khí nói, bất quá ba ba lợi hại hơn. Ba ba liền dùng cuối cùng 10 cái vòng vòng, hiu hiu hiu. Đem xa nhất những cái kia đồ chơi lớn tất cả đều bộ trở về lạc. Một cái đều không lọt mất. Mụ mụ ngươi nhìn, cái kia xe ngựa xe, cái kia lớn đủ chạm mạn, đều là ba ba bộ. 10 cái vòng. Đều trúng. Vẫn là xa nhất. Giang Ánh Tuyết tại màn hình đầu kia, nghe tới lần nữa kinh ngạc đến ngây người ở nàng biết vòng ném trò chơi độ khó, 10 cái đều trúng, hơn nữa còn là nhắm chuẩn khó khăn nhất mục tiêu, cái này độ chính xác cũng quá dọa người a. Đúng nha đúng nha. Ba ba có thể lợi hại lắm. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, lại đem ống kính ngắm những cái kia ba ba bộ trở về đỉnh cấp chiến lợi phẩm bày ra cho mụ mụ nhìn, trên mặt nhỏ tràn đầy cùng có vinh yên hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nhìn xem nữ nhi như vậy vui vẻ, lại nghe đến Trần Phong cái này gần như không phải người biểu hiện, Giang Ánh Tuyết cách lấy màn hình, đều có thể cảm nhận được nữ nhi phần kia lộ rõ trên mặt khoái hoạt cùng đối ba ba tràn đầy sùng bái. Trên mặt nàng cũng không tự giác lộ ra nụ cười hiền hòa, tán dương, Tiểu Manh thật đồng, ba ba cũng cực kỳ lợi hại. Nhìn thấy Tiểu Manh vui vẻ như vậy, mụ mụ an tâm. Hi hi. Đạt được mụ mụ khích lệ, Tiểu Manh cười đến càng ngọt. Tiếp tục liễu díu theo sát mụ mụ chia sẻ lấy hôm nay chuyện lý thú. Chương 39, gửi bán tranh sơn thủy chương 39, gửi bán tranh sơn thủy ngày thứ hai, cùng thường ngày, Trần Phong đem hăng hái giống như cái tiểu bạch thỏ như tiểu manh đưa vào nhà trẻ. Nhìn xem tiểu gia hỏa lưng con cặp sách nhỏ, nhảy lên ba nhảy chạy vào trong viên, hắn vậy mới quay người đi trở về. Trở lại chung cư, trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hắn không có gì đặc biệt sự tình muốn làm, ngay tại trong phòng khách đứng đấy, ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào treo trên tường những cái kia trên tranh. Mấy bức họa này đều là hắn hạ hung ác thời gian vẽ ra tới. Bức kia bạn hát thu phong đồ nhìn xem cũng cảm giác mênh mang mênh mông, một cỗ bao la nhiệt tình, Giang Tuyết Hàn Lâm đồ đây, lạnh lùng, lộ ra một cỗ hy vọng, Đào Nguyên Thảo Đường đồ để người nhìn trong lòng liền an tâm, cảm thấy thong dong tự tại, còn có Liên Hoa Ngư Hy đồ vô cùng náo nhiệt, tràn đầy sinh cơ. Đây đều là tay hắn nghệ đến cấp bậc đại sư phía sau tiện tay viết tháo tác phẩm. Những bức họa này, lão như vậy treo ở trên tường, cũng liền là cái bài trí, trong lòng Trần Phong suy nghĩ, nói không chắc có thể cầm lấy đi đổi ít tiền trở về. Hắn tính toán, đến tìm cái đặc biệt địa phương, đem họa thả chỗ ấy để người nhìn xem mua, luôn ngự trong nghề dường như gọi gửi bán. Hắn nghĩ đến trước đi thăm dò sâu cạn, nhìn một chút chính mình thứ này đến cùng có người hay không nhận. Hắn rất cẩn thận đem bốn bức họa theo trên tường lấy xuống, sợ đụng cạnh góc. Tại trên bàn chậm rãi trải rộng ra, lại cẩn thận cầm chắc, cầm dây thường nhỏ nhẹ nhàng trói lại, vậy mới cất vào một cái đặc biệt ống tranh bên trong. Thu thập trôi chảy, hắn cầm lấy ống tranh liền đi ra cửa. Vào thang máy, ấn đi tầng hầm nút bấm. Đi đến chính mình vừa mua chiếc xe, mở khóa lên xe, hắn lái xe liền ra tiểu khu. Hắn đây là muốn đi xưởng pha lê. Trong kinh thành đầu này phố cũ, đây chính là nổi danh. Cả con đường đều là làm đồ cổ tranh chữ, bút mực giấy nghiên sinh ý hai bên đường nhà đều tu đến phong vị cổ xưa, một nhà chịu một nhà cửa hàng, cửa ra vào đều mang theo danh tiếng lâu năm biển, nhìn xem liền rất có năm đầu. Hướng chỗ ấy một chạm, dường như trong không khí tung bay, đều là mực nước mùi vị cùng đồ vật cũ loại kia đặc lưu khí tức. Tới chỗ này người cũng là đủ loại, có thật thạo nghề lão người thu thập, có đi theo tiếp cận náo nhiệt, nạp phong nhã du khách, còn có không ít là nằm mơ muốn nhặt cái tiện nghi mò lấy bà bối. Trần Phong tại phụ cận tìm cái chỗ trống đem xe ngừng hảo, mang theo ống tranh liền đi vào xưởng pha lê. Hắn vừa đi, một bên tìm nhìn xem quen mặt người nghe nóng, hỏi nơi nào có thể gửi bán chính mình hoa hoạn. Ngay cả hỏi mấy cái, nhân ra đều hướng hắn chỉ cùng một nơi, Vinh Bảo Trai. Vinh Bảo Trai tên tuổi cực kỳ vang. Tại xưởng pha lê, tại toàn quốc, vậy cũng là hàng đầu danh tiếng lâu năm. Nghe nói thanh triều Khang Hy trong thời kỳ liền có mấy trăm năm lịch sử, đặc biệt làm thư họa, văn phòng tứ bảo sinh ý, còn có cái tuyệt chiêu là một bản hình mở. Sớm phía trước, Vinh Bảo Trai liền có cái treo bút đơn quý cũ, liền là giúp những cái kia đã nổi danh đại họa sĩ, tỉ như Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng, Lý Khả Nhiệm những thư họa này đại gia, đem tác phẩm của bọn hắn công khai ghi giá bày ra bán, nói trắng ra, liền là cái đỉnh cao cấp tranh chữ môi giới. Có thể vào Vinh Bảo Trai họa, bản thân coi như là một loại bản sự, mặt mũi sáng sủa ai Trần Phong nghĩ thầm, muốn gửi bán, liền đến tìm loại này chỗ tốt nhất, coi như không được, cũng lăn lộn cái trong lòng minh bạch. Hắn liền hướng về Vinh Bảo Trai bên kia đi. Bất quá chính hắn cũng rõ ràng, Vinh Bảo Trai bậc cửa này cao cực kỳ, một loại chỉ lấy những cái kia sơm đã thành danh thành ra nghệ thuật ra đồ vật, chính mình một cái không có tiếng tăm gì thanh niên, nhân ra sát suất lớn trước mắt. Hắn tìm tới nơi này, là Vinh Bảo Trai danh nghĩa đặc biệt quản đương đại thư họa gửi bán một cái phân bộ, gọi Vinh Bảo Trai hãng ký bán. Khẽ đẩy cửa đi vào, cảm giác lập tức liền không giống với lúc trước. Trong cửa hàng đặc biệt rộng lớn, sáng trưng, thu thập đến gọi là một cái gọn gàng, lộ ra cỗ trang trọng cùng lịch sự tao nhã. Bốn mặt treo trên tường đầy từng bức bồi đến đặc biệt tinh tế thư họa. Trần Phong nhích lại gần nhìn một chút phía dưới dán tiểu nhãn hiệu, tên tác giả chữ từng cái đều như sấm bên hai, cái gì Phạm Tàng, Tôn Hiểu Vân, Thẩm Bằng các loại, lại nhìn xuống bên cạnh ít giá, khá lắm, nhìn đến hắn thẳng tắt lưỡi, tùy tiện một bức đều là mấy trăm ngàn, hơn triệu cũng không ít. Chính giữa nhìn xem đây, một cái ăn mặc ngay ngắn đồng phục trẻ tuổi nhân viên cửa hàng liền đón, trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, mở miệng hỏi, tiên sinh ngài khỏe chứ, muốn nhìn vị nào lao sư tác phẩm? Ta có thể cho ngài cặn kẽ giới thiệu một chút. Trần Phong lắc đầu, đem trong tay ống tranh hướng bên trên cầm, nói, ngươi tốt, ta không phải đến mua họa. Ta muốn hỏi một chút, có thể hay không đem chính ta họa mấy bức họa này, thả các ngươi nơi này gửi bán? Gửi bán? Nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt nhiều một chút quan sát cùng suy nghĩ ý tứ, xin hỏi ngươi là muốn gửi bán vị nào danh gia tác phẩm đây? Trần Phong thẳng thản nhiên, nói thẳng, liền là ta bản thân họa. Nhân viên cửa hàng nghe xong, lại tốt nhất xuống nhìn kỹ Trần Phong một lần. Trước mắt tiểu tử này, nhìn xem cũng liền 20 mới xuất đầu, mặc đến bình thường, trên mình cũng không loại kia làm nhiều năng nghệ thuật các lao tiên sinh đặc lưu cố kia nhiệt tình. Hắn vẫn là cực kỳ khách khí hỏi, xin hỏi tiên sinh ngài quý danh? Họ Trần, Trần Phong. Trần Phong đáp. Nhân viên cửa hàng trong đầu như qua điện đồng dạng, đem đương đại những cái kia có chút danh khí thư họa ra danh tự cực nhanh qua một lần, cực kỳ xác định, căn bản không có Trần Phong người này. Nụ cười trên mặt hắn hơi phai nhạt một điểm, lời nói vẫn là rất lễ phép, nhưng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, Trần tiên sinh, thực tế ngượng ngùng. Chúng ta Vinh Bảo Trai hãng ký bán, chủ yếu mặt hướng chính là những cái kia tại nghệ thuật giới đã có nhất định thành tựu, tương đối nổi tiếng thư họa ra. Tác phẩm của ngài, e rằng không quá phù hợp chúng ta bên này gửi bán tiêu chuẩn. Ngài nếu không đi cái khác hành lang trưng bày tranh hỏi một chút nhìn. Trần Phong cũng không cảm thấy quá thất vọng, trước khi hắn tới liền có tâm lý chuẩn bị. Nhưng hắn đối chính mình tay này đạt tới đại sư cấp họa công là có lực lượng, cho nên còn muốn lại tranh thủ một thoáng. Hắn kiên trì nói, có thể hay không phiền với ngài, xem trước một chút ta mang tới họa. Có lẽ ngài nhìn bản vẽ thân, sẽ cảm thấy vẫn được. Nhân viên cửa hàng kia hiển nhiên là gặp thêm loại này cảm thấy chính mình đặc thù tài hoa, chỉ là không có người thưởng thức nghệ thuật ra trong lòng đã có chút không kiên nhẫn được nữa, cảm thấy Trần Phong tại cái này hoàn toàn lãng phí thời gian. Hắn khoát tay áo, trong giọng nói mang ra điểm qua loa, tiên sinh, ta nơi này thật còn có rất nhiều làm việc phải bận rộn, thực tế không có rảnh nhìn kỹ. Ngài vẫn là đi nhà khác xem một chút đi, ra ngoài hướng rẽ phải, bên kia có mấy nhà nhỏ một chút hành lang trưng bày tranh, nói không chắc có thể thu ngài đồ vật. Vừa nói, hắn còn một bên làm cái mời thủ thế, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, liền là đi nhanh lên đi. Trần Phong nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thông khoái, đang chuẩn bị lại mở miệng nói chút gì. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm, "Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra?" Chỉ thấy một cái ăn mặc màu lam đậm đường trang, tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân theo bên trong ở giữa đi ra. Người này khí chất thẳng nho nhã, nhìn xem rất trầm ổn, ánh mắt bình thản, nhưng trên mình kèm theo một loại để người không dám xem thường uy nghiêm. Cái kia được gọi là Tiểu Trương nhân viên cửa hàng vừa thấy được hắn, lập tức đem trên mặt điểm này không kiên nhẫn thu đến sạch sẽ, thân thể cũng đứng thẳng lên, cung cung kính kính kêu một tiếng, "Khưu quản lý." Chương 40, hắn không phải thư họa thiên tài là cái gì? Một, chương 40, hắn không phải thư họa thiên tài là cái gì? Một, Khưu Tử Mặc nhìn về phía nhân viên cửa hàng, hỏi, "Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra?" Nhân viên cửa hàng đội vã chỉ Trần Phong, ngữ khí mang theo điểm bị khuất, "Khưu quản lý, là vị tiên sinh này, hắn có lẽ gửi bán chính hắn thư họa tác phẩm. Ta đã nói với hắn, chúng ta cái này không thu không danh giá tác phẩm, có thể hắn vẫn kiên trì muốn để ngài nhìn." Trần Phong nghe xong vị này liền là quản lý, lập tức lên trước một bước, giọng thanh thản nói, "Khưu quản lý ngài khỏe chứ, có thể hay không xin ngài hoa mấy phút, nhìn một chút tác phẩm của ta. Ta tin tưởng sẽ không để ngài thất vọng." Khưu Tử Mặc ánh mắt rơi vào trên người Trần Phong, đánh giá hắn. Trước mắt người trẻ tuổi kia quần áo phổ thông, nhưng ánh mắt trong suốt, trên mình mang theo một cỗ không giống giả mạo chắc chắn cùng tự tin. Hắn tại cái nghề này mấy chục năm, gặp quá nhiều tự xưng có tài nhưng không gặp thời người, trong đó đại bộ phận chính xác là tầm thường, nhưng thỉnh thoảng cũng thật có bị mai một chân châu. Nhìn người trẻ tuổi kia khí chất, ngược lại không như là loại kia hung hăng tàn bái. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, "Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Trần Phong." Khưu Tử Mặc tại trong đầu nhanh chóng qua một lần đương đại thư họa giới có danh tiếng nhân vật, xác định không có cái tên này. Hắn căn cứ thói quen nghề nghiệp, vẫn là giải thích nói, "Trần tiên sinh, chúng ta Vinh Bảo trai hãng kỳ bản chính xác có quy định, chủ yếu mặt hướng chính là đã được đến thị trường công nhận nghệ thuật danh gia. Tên của ngài, tha thứ ta nói thẳng, chính xác không tại tên của chúng ta quay bên trong." Trần Phong cũng không có bởi vì lời này mà lùi bước, hắn vẫn như cũ kiên trì nói, "Quy định là chết, nhưng tác phẩm là sống. Khưu quản lý, ngài sau khi xem, nếu như cảm thấy ta họa không đáng một đồng, ta lập tức đi ngay, tuyệt không nhiều nói." Khưu Tử Mặc nhìn xem trong mắt Trần Phong phần kia không thể nghi ngờ tự tin, trong lòng điểm này lòng hiếu kỳ bị câu lên. Ngược lại hiện tại trong cửa hàng cũng không có gì khẩn yếu sự tình, nhìn một chút cũng không sao, vạn nhất thật phát hiện mầm mống tốt đây. Hắn gật đầu một cái, "Tốt à, đã Trần tiên sinh kiên trì như vậy, vậy ta liền thưởng thức một thoáng ngài mãnh liệt. Cảm ơn Khưu quản lý." Trong lòng Trần Phong vui vẻ, liền đội vàng đem trong tay ống tranh mở ra. Khưu Tử Mặc đối nhân viên cửa hàng Tiểu Trương liếc mắt ra hiệu hắn tới hỗ trợ. Tiểu Trương tuy là trong lòng vẫn là có chút xem thường, cảm thấy quản lý liền là quá dễ nói chuyện, nhưng quản lý lên tiếng, hắn cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi tới. Hai người một chỗ, tại bên cạnh Trương kia chuyên môn dùng để bày ra thư họa dài mảnh trên bàn, cẩn thận từng ly từng tí theo trong tay Trần Phong tiếp nhận một bức vòng quanh họa, tiếp đó một người một bên, chậm rãi, nhẹ nhàng đem họa quyển bày ra, sợ khí lực lớn một điểm liền đem cái này giấy cho làm phá. Làm họa quyển một chút trải rộng ra, cuối cùng trọn vẹn hiện ra ở trước mắt thời điểm, mới vừa rồi còn mang theo điểm tính nghề nghiệp xem kỹ ánh mắt Khưu Tử Mặc, hai con mắt nháy mắt liền giống bị nam châm hút vào đồng dạng, vững vàng đính tại trong hình, di chuyển đều di chuyển không mở. Đây là một bức tranh sơn thủy, tên là Vạn Hát Thu Phong Đồ. Chỉ thấy trong hình núi non trùng điệp, thế núi mạnh mẽ, thủ ý điệu hữu. Gần bên cổ tùng cầu kình, cành lá phảng phất tại trong gió đông đưa rung động, bên trong cảnh sơn loan lên xuống, mây mù lượn lờ ở giữa, càng lộ vẻ sâu xa, xa xa núi non như tụ, cùng chân trời hòa làm một thể. Làm bức họa dùng mực thương luận, xuân pháp lao lạc, đem thu sơn tịch mịch cùng bao la hùng vĩ biểu hiện đến tinh tế. Nhưng để cho Khưu Tử Mặc chấn kinh đến kém chút nói không ra lời, còn không phải bản vẽ thân, mà là trên tranh mặt đề khoản. Tại họa góc trên bên phải, chỗ trống địa phương, dùng đi tên là thể để một bài thất ngôn tuyệt cú thơ, vạn khe tiếng thông reo động bích cùng, thiên sơn một diệp đi hùng nông. Muốn biết thu âm thanh khó miêu tả, mà theo trượng lũ vào không nông. Cái này thư pháp, ta tiên. Trong lòng Khưu Tử Mặc kinh hô một tiếng. Cái kia bút tích thật là như rồng đang bay vút lên, như rắn tại du tẩu, mỗi một bút đều mang lực lượng, lộ ra đặc biệt cứng cáp, mạnh mẽ, một cỗ hào hùng khí thế cảm giác theo giữa những hàng chữ lộ ra tới. Đây tuyệt đối không phải tùy tiện luyện qua mấy năm chữ người có thể viết ra, khoản này lực, căn này giá kết cấu, cái này thông thiên ý vị, tuyệt đối là chỉ có những cái kia đắm chìm thư pháp mấy chục năm, chân chính được xưng tụng đại gia người mới có thể có được thủ bút. Lại nhìn ký tên, viết là Tuyết Phong Sơn Nhân. Khưu Tử Mặc nhìn đến mắt đều đăm đăm, hắn trọn vẹn khống chế không nổi chính mình, đột nhiên túi người, đem mặt tiếp cận đến cách hình ảnh gần vô cùng, cơ hồ muốn áp vào trên giấy, ngón tay của hắn theo bản năng nâng lên, lơ lửng giữa không trung, cơ hồ muốn nhịn không được đi chạm đến cái kia chơi liều cùng giấy, và môi hơi nhúc nhích. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh tự lẩm bẩm, cái này, núi đá này xuất pháp, không được a. Ngươi nhìn một chút, trong này đã có phương Bắc họa phái loại kia khỏe mạnh, kiên cường hương vị, lại đồng thời có phương Nam họa tông loại kia hàm súc, tú nhuận vật bị, đây cũng không phải là đơn giản bắt trước, đây là đem Nam Bắc hai phái đặc điểm đều hiểu rõ, tiếp đó dung hội tại một chỗ, tạo thành chính mình đặc biệt phong cách, tự thành một ô. Cái này quá khó khăn. Ánh mắt của hắn lại chuyển qua hình ảnh màu mực đậm nhạt bên trên, còn có cái này dùng mực. Lao thiên gia của ta. Cái này đặc, nhặt, làm, ước biến hóa, vận dụng đến quá thành thạo, quá tinh diệu, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngươi mau nhìn nơi này, liền nơi này, cái này mây mù xử lý, hư địa phương hư, thật địa phương thực, mông lung, dường như thật tại có sinh mệnh đồng dạng đang lưu động, tại hô hấp. Hắn lời này như là cùng bên cạnh Tiểu Trương nói, lại như là tại cùng chính mình nói. Ánh mắt của hắn biến đến có chút mê ly, phản phất đã đi vào trong tranh, cực kỳ khó được, là bức họa này tạo nên tới ý cảnh như thế này. Mùa thu túc sát cùng mát mẻ, núi lớn trầm tĩnh cùng hùng vĩ, cái này đã cực kỳ khó vẽ lên, có thể trong này, hết lần này tới lần khác còn lộ ra một loại dường như siêu thoát thế tục phiền não, phiêu nhiên dục tiên không linh cảm giác. Khéo a, thật là khéo, quả thực là tuyệt. Hắn đột nhiên một thoáng ngẩng đầu, như là đột nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt như bốc cháy đồng dạng, nóng rực nhìn về phía bức kia đề thơ, gắt gao nhìn chằm chằm những chữ kia, còn có chữ này. Cái này thư pháp, ta dám cầm ta mấy chục năm kinh nghiệm đảm bảo, không có mấy chục năm khổ công, không có thiên phú cực cao, tuyệt đối không biết ra được loại lực lượng này, loại này thần vận. Cái này Tuyết Phong Sơn Nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Là vị nào bắt đầu ẩn cư, không muốn người biết cao nhân tiền bối ư? Trong đầu hắn nhanh chóng tìm kiếm tự mình biết, nghe qua tất cả thư họa giới danh tự cùng biệt hiệu, có thể thế nào cũng nhớ không nổi có nhân vật như vậy. Cả người hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại bức họa này, mang cho hắn to lớn chấn động cùng trong vui mừng. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên trọn vẹn quên đi bên cạnh còn đứng lấy bức họa này chủ nhân, cái kia gọi Trần Phong người trẻ tuổi. Bên cạnh cái kia ngay từ đầu còn không kiên nhẫn, cảm thấy Trần Phong là tìm đến phiền toái nhân viên cửa hàng Tiểu Trương, giờ phút này cũng triệt để trợn tròn mắt, miệng hơi hơi dương, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn theo khi quản lý lâu như vậy, hỗ trợ bày ra qua, thu thập qua danh gia thư họa cũng không ít, có thể rất ít, không, là cơ hồ chưa từng có, nhìn thấy qua khi quản lý đối một bức họa biểu hiện ra loại này gần như thất thố bộ dáng. Chương 40, hắn không phải thư họa thiên tài là cái gì? 2, chương 40, hắn không phải thư họa thiên tài là cái gì? 2, hơn nữa còn đưa ra như vậy cao, kích động như vậy nhân tâm đánh giá. Coi như là một chút đã rất nổi danh họa sĩ mang theo tác phẩm tới, khi quản lý hơn phân nửa cũng là khách khí, tính nghề nghiệp địa điểm bình bài câu, cái gì bút mực không tệ kết cấu có ý mới các loại sáo ngữ, chưa bao giờ giống như bây giờ, xúc động dạng dỡ đều có chút chuyển hồng, trong miệng càng không ngừng tán thưởng tuyệt. Chẳng lẽ, cái này nhìn lên bình thường, an mặc thậm chí có chút bùn xỉn người trẻ tuổi, hắn lấy ra thứ này, thật là kiện không được, giá trị liên thành bà bối. Tiểu Trương nhìn xem Trần Phong, ánh mắt triệt để biến, theo phía trước chẳng thèm ngó tới, biến thành kinh nghi bất định, thậm chí còn mang tới một điểm kính sợ. Khưu Tử Mặc thật không dễ dàng mới miễn cưỡng đem chính mình theo bức họa kia sáng tạo sơn thủy ý cảnh bên trong rút ra tới, hắn hít vào một hơi thật dài, dường như cần dựa động tác này tới trở lại yên tĩnh chính mình rời sông lấp biển nội tâm. Hắn dùng một loại cực kỳ phức tạp, tràn ngập khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía một mực yên tĩnh đứng ở bên cạnh Trần Phong, ngựa khí của hắn bởi vì xúc động mà mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâu, Trần Tiên Sinh, tha thứ ta mạo muội, tấm này Vạn Hát Thu Phong đồ còn có phía trên này, bài thơ này, cái này thư pháp, thật tất cả đều là ngươi một người sáng tác. Hắn thực tế không có cách nào đem người trẻ tuổi trước mắt này cùng tấm này công lực thâm hậu, ý cảnh cao viễn họa, còn có tay kia kinh tài tuyệt diễm thư pháp liên hệ với nhau, cho nên hỏi ra lời này lúc, chính mình đều cảm thấy có chút hoang đường. Trần Phong biểu tình vẫn là rất bình tĩnh, dường như Khưu Tử Mặc phản ứng lớn như vậy sớm tại hắn trong dự liệu đồng dạng. Hắn khẳng định gật đầu một cái, trả lời đến vô cùng rõ ràng, không có chút gì do dự, đúng vậy, Khưu quản lý. Họa là ta chính tay họa, phía trên thơ là ta để, chữ cũng là do ta biết. Nghe được cái này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ trả lời, trên mặt Khưu Tử Mặc chấn kinh chẳng những không có biến mất, ngược lại càng nồng đậm. Hắn như là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong như, từ trên xuống dưới, tới lui lui lại lần nữa đem hắn quan sát tỉ mỉ nhiều lần. Thế nào nhìn, đây đều là một cái hơn 20 tuổi, nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi người trẻ tuổi a. Trên mặt thậm chí còn mang theo điểm chưa hoàn toàn rút đi ngây ngô. Thế nhưng bức họa này công lực, khoản này mực không chế, ý cảnh này kiến tạo, nhất là thư pháp ấy tạo nghệ, bên nào không phải cần hao phí mấy chục năm, cần thiên phú cực cao, cần ngày đêm càng không ngừng dốc lòng nghiên cứu mới có thể đạt tới cảnh giới. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Nếu như tất cả những thứ này, họa cùng chữ, thật tất cả đều là người trẻ tuổi trước mắt này độc lập hoàn thành. Vậy hắn là cái gì? Hắn không phải thiên tài là cái gì? Đây quả thực là trăm năm, không, là mấy trăm năm đều khó gặp thư họa kỳ tài a. Khưu Tử Mặc cảm giác buồng tim của mình đều tại phanh phanh của loạn, hắn xử lý cái nghề này mấy chục năm tạo dựng lên nhận thức, vào giờ khắc này nhận lấy to lớn trùng kích. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong đầu cô kia sóng to gió lớn xúc động tâm tình, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới ổn định một chút. Ánh mắt của hắn không tự chủ được, vội vàng rơi vào trong tay Trần Phong cái kia ống tranh bên trên, ở trong đó rõ ràng còn chứa lấy mặt khác ba quyển không có mở ra tác phẩm. Giờ phút này trong lòng hắn cố kia lòng hiếu kỳ liền giống bị tưới dầu giã hỏa, vụ vụ đốt lên, thế nào cũng không để ép được. Trong thanh âm hắn mang theo một chút chính mình đều không phát giác được vội vàng cùng khát vọng, mở miệng hỏi: Trần Tiên Sinh, ngươi tranh này trong ống, mặt khác cái kia ba bức còn không có mở ra tác phẩm, không biết rõ có thể hay không cũng để cho Khưu Mô Ta cùng nhau thưởng thức một thoáng. Hắn lời nói này đến phi thường khách khí, thậm chí mang tới kính ngữ, cùng mới bắt đầu loại kia tính nghề nghiệp khách khí đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn hiện tại là thật phi thường muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này trong tay đến cùng còn cất giấu ít nhiều khiến người sợ hãi thán phục bà bối. Tại Khưu Tử Mặc cái kia đều nhanh phóng ra ánh sáng tới ánh mắt căng mắt phía dưới, Trần Phong cùng nhân viên cửa hàng Tiểu Trương hai người một trái một phải rón rén đem còn lại cái kia ba bức vòng quanh tranh cuộn tại lại dài lại rộng trên bàn dài chậm rãi trải rộng ra. Cái này bức thứ hai gọi là Giang Tuyết Hàn Lâm Đồ, Họa liền là một cái đông đến chặt chẽ vững vàng thế giới. Một chút nhìn qua, lít nha lít nhít trên đỉnh núi tất cả đều là tuyết, liền cái lông chim đều không nhìn thấy, trên mặt đất những cái kia đường nhỏ cũng sạch sẽ, nửa cái dấu chân đều không. Liền như thế một đầu nhìn xem đều bốc lên hơi lạnh trên mặt sông, lẻ loi trơ trọi trôi đầu thuyền nhỏ, trên thuyền có cái ăn mặc áo tơi lao đầu, chính giữa nuốt ở chỗ ấy câu cá. Cả chương tranh không sai biệt lắm tất cả đều là màu mực, chỉ ở vài chỗ hơi dùng điểm nhàn nhạt đất son màu sắc, có thể hết lần này tới lần khác liền đem cái kia hạ xong tuyết phía sau, từng mảnh rừng cây bên trong lại rõ ràng lại lạnh, không có suy tàn cảm giác, hòa đến cứ gọi là một cái thấu triệt. Trên tranh mặt còn để một bài thơ, thiên sơn tuyết lật mất chi vết, thuyền cô độc độc câu hàn giang hồn. Vạn mục ngưng xương tịch không tiếng động, tấm lòng trong sáng gửi mộ vân. Phiêu tử mặc đem đầu tiếp cận đến gần gần, ngay cả thở âm thanh đều nín nhỏ hơn, sợ một cái đại khí đem trên tranh tuyết cho thổi tan như. Trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm, khéo, thật là khéo. Cái này cảnh tuyết là nghĩ như thế nào đi ra? Ngươi nhìn nơi này, còn có nơi này, căn bản không cần trắng thuốc màu đi trồng, liền như vậy giữ lại giấy bản sắc, lại dùng chút mực nhạt tại bên cạnh như thế một tôn. Ai u, cái này tuyết loại kia lại rộng lại lạnh cảm giác thoáng cái liền đi ra. Tuyệt. Còn có cái này thuyền nhỏ, cái này mặc áo tơi lao đầu, hướng nơi này thả xuống, toàn bộ tranh cái kia độc a, thịt á hương vị, toàn bộ đầy đủ. Ngươi lại nhìn chữ này, hắn dùng ngón tay hư điểm lấy cái kia câu thơ, gầy gò thô sáp, nhìn xem liền có xương cốt, còn mang theo một cố lạnh buốt nhiệt tình, cùng tranh này ý cảnh phối đến không chê vào đâu được. Tấm lòng trong sáng gửi mộ vân. Chậc chậc, cái này tâm cảnh, trên tay này thời gian, không phản đối, thật là tuyệt. Nhìn xong cái này đông đến người run rẩy, tiếp lấy nhìn bức thứ ba, đào nguyên thảo đường đồ. Cái này một bức cũng không đồng dạng, trước mắt thoáng cái liền sáng rỡ, mở rộng. Họa chính là dòng suối nhỏ vòng quanh lục địa, thảo trường đến xanh biếc, mấy gian nhà tranh tử dấu ở mở đến chính giữa náo nhiệt rừng hoa đào tử bên trong. Cái kia cánh hoa đào mà tung bay là tả rơi xuống tới, dòng suối nhỏ nước rầm rầm lưu, nhìn xem liền để người cảm thấy trong lòng im lặng, thư thư thản thản, dường như cái gì phiền lòng sự tình đều không còn. Trên tranh cũng đề thơ, xây nhà người tại Bích Khê Định, đào mưa bay tán loạn tiện đường nhàn. Mặc vấn tiên nguyên nơi nào là, một đỉnh xuân sắc cách có trần. Phiêu tử mặc ánh mắt lập tức liền biến đến nhu hòa, bên trong còn mang theo điểm hâm mộ và hướng về. Hoa đào hoa nguyên người từ xưa liền nhiều, khả năng vẽ ra loại này chân chính thông dong tự tại, một điểm khói lửa nhân gian đều không dính mùi vị, 100 cái bên trong cũng tìm không ra một cái tới. Hắn chỉ vào trên tranh màu sắc, ngươi nhìn cái này màu sắc phối, nhiều dễ chịu, nhiều sạch sẽ. Chương 41, một bức bán 50 vạn. Chương 41, một bức bán 50 vạn. Hoa đào phấn, non xinh xinh, thảo diệp lục, thúy tích tích, suối nước rõ ràng, trong suốt sáng. Đáp lên cùng một chỗ, để người xem xét trong lòng liền cao hứng, liền thoải mái. Liên khoản này chữ, ánh mắt của hắn quay tới thư pháp bên trên, cũng đi theo biến dạng, viết đến cứ gọi là một cái lưu loát xoay tròn, mang theo một cỗ tiết khí, dường như tùy thời muốn bay đi như. Một đỉnh xuân sắc cách coi trần nói quá đúng. Cái này đâu còn là bức tranh a, đây rõ ràng liền là học tránh trong đầu nằm mộng cũng muốn đi khối kia địa phương tốt. Cuối cùng bày ra chính là bức thứ tư, liên hoa ngư hy đồ. Bức họa này phong cách lại thay đổi cái hình dáng. Họa chính là mùa hạ hồ hoa sen bên trong một góc. Lục ông ông lớn lá sen một mảnh chịu một mảnh, phủ kín mặt nước, mũm mĩm hồng hồng hoa sen từng cái thẳng sống lưng, mở thật vừa lúc. Mấy đầu xanh xanh đỏ đỏ cá chép tại trong trẻo sáng trong nước bơi qua bơi lại, đùa giỡn, một hồi chui vào dưới lá sen đóa miêu miêu, một hồi lại cách cách một thoáng theo trong nước nhảy dựng lên, gọi là một cái có tinh thần, có ý tứ. Thơ là như vậy để, Bích Thủy Liên bắt đầu chiếu ngày đỏ, cá đùa lá phía dưới vui vô hạn. Đột nhiên vẫy đuôi sóng xanh lên, nhảy vào hồ tâm kiếm gió mượt. Phiêu tử mặc nhìn một chút, trên mặt liền không nhịn được lộ ra thư thái nụ cười, như mùa hạ nhấp một hớp nước đá thống khoái như vậy. Rất sống động, quá rất sống động. Ngươi nhìn cái này mấy con cá, hoa đến cùng thật tại bơi đồng dạng. Cái này sóng nước hoa văn, cái này hoa sen tươi non nhiệt tình, đều xử lý đến vừa đúng. Làm bức họa đều lộ ra một cỗ sống qua ngày hứng thú, cỗ kia sinh cơ bừng bừng nhiệt tình, ngăn cũng không ngăn nổi. Khoản này chữ cũng đi theo hoạt bát lên, viết đến nhẹ nhàng. Tùy ý, cùng trong tranh tiểu ngư nhi chơi đùa đùa giỡn cảm giác phối đến gọi là một cái tuyệt. Nhảy vào hồ tâm kiếm gió mượt. Hắc, câu này niệm lên tới đều cảm thấy trong miệng là hương, trước mắt lập tức liền có hình ảnh. Bốn bức họa đều xem xong. Phiêu tử mặc như là bị người định tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Không phải hắn không muốn nói, là cái này liên tiếp trùng kích quá lớn, hắn đến hoán một chút, thật tốt đem trong đầu những cái kia xúc động cùng chấn kinh sắp xếp. Cái này bốn tấm họa, họa đồ chơi không giống nhau, cho người cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Có khí thế mạnh mẽ, có thanh lãnh tịch mịch, có an nhàn dễ chịu, có hoạt bát thú vị. Cứ mặc kệ cái nào một bước, trình độ kia đều cao đến dọa người. Mặc kệ là họa bố cục, dùng bút thời gian, màu sắc điều phối, vẫn là bên trong loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh kiến tạo, mọi thứ đều tìm không ra ma bệnh, tuyệt đối đều là đỉnh độ tốt. Càng chết là cái kia bốn bức trên tranh đề thơ thư pháp, chữ khải, hành thư, lối viết ảo, chữ lệ, dường như hắn tiện tay liền có thể viết tới, hơn nữa mỗi một loại đều công lực sâu đến dọa người, cùng họa ý cảnh chụp đến gắt gao, phân đều không thể tách rời. Nếu là cái này bốn bức họa thật sự là trước mắt cái này nhìn xem mới hơn 20 tuổi thanh niên chính mình một người vẽ ra tới, viết ra. Vậy cái này tiểu tử cũng không phải là cái gì thiên tài, hắn quả thực là cái yêu quái. Là mấy trăm năm đều không gặp đến có thể ra một cái thư họa giới quái vật. Chỉ cần cho hắn thời gian, để hắn lăn lộn cái quái mặt, tương lai nhất định là chấn động toàn quốc đại nhân vật. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn hiện tại một điểm danh khí đều không có. Bằng không, chỉ bằng cái này bốn bức họa chất lượng, tùy tiện xách ra ngoài một bước, thả tới những cái kia đại phách mại hành bên trong, đều đến để đám kia có tiền người thu thập cướp phá đầu, bán đi cái nghĩ cũng không dám nghĩ giá trên trời. Trong chớp mắt, trong lòng Khưu Tử Mặc liền lấy định chủ kiến. Dạng này đồ tốt, tuyệt đối không thể thả đi. Coi như tác giả hiện tại không có người nhận thức, cũng đến lưu lại tới, đặt ở trong cửa hàng thử lấy bán. Hắn tin tưởng vững chắc, trên đời này luôn có thạo nghề, có ánh mắt người, có thể nhìn ra những bức họa này giá trị. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng bóng đèn nhỏ như vụ mà lộ ra lên, nhìn lấy chăm chú Trần Phong, ngữ khí hết sức chăm chú, phi thường chính thức nói: "Trần tiên sinh, ngài cái này 4 bức tác phẩm, chúng ta Vinh Bảo trai hạng kỳ bán, quyết định nhận, làm ngài làm người bán." Trần Phong nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, trong lòng một khối đá cũng coi như rơi xuống, quá tốt rồi. "Cảm ơn Khưu quản lý." Khưu Tử Mặc khoát tay áo, ý là đừng khách khí, tiếp đó theo sát lấy liền đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt nhất, không biết do Trần tiên sinh ngài đối cái này 4 bức họa, trong lòng giá bắt đầu là bao nhiêu? Ngài thế nào suy tính? Trần Phong đối với hiện tại thư họa thị trường bán bao nhiêu tiền, chính xác là cái người thường. Hắn nhìn Khưu Tử Mặc chuyên nghiệp như vậy, người cũng thẳng thực tế, liền dứt khoát nói: "Khưu quản lý, ngươi là phương diện này chuyên gia, ngài nhìn xem làm. Ngài cảm thấy định bao nhiêu thích hợp, liền cho cái đề nghị, ta nghe ngài." Lần này Khưu Tử Mặc nhưng có điểm gặp khó khăn. Cái này định giá thật là một cái đau đầu sự tình. Nếu là chỉ nhìn tranh này bản thân nghệ thuật trình độ, một bức họa đánh dấu cái mấy trăm vạn, một chút đều không đắt. Nhưng vấn đề là Trần Phong hiện tại không có tiếng tăm gì à, tiết giá quá cao, phụ lên nửa năm một năm cũng chưa chắc có người hỏi một câu. Nhưng muốn là đánh dấu thấp à, hắn lại cảm thấy quả thực là trà đạp như vậy tốt nghệ thuật, trong lòng mình cửa này đều trở ngại. Hắn trái lo phải nghĩ, ước lượng tới ước lượng đi, ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy cái qua lại, cuối cùng mới thử thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đối Trần Phong mở miệng: "Trần tiên sinh, ngài nhìn, chúng ta dạng này được hay không? Mỗi một bức họa, chúng ta trước tạm thời ít giá 50 vạn, nhìn một chút thị trường phản ứng thế nào." Hắn tranh thủ thời gian lại giải thích: "Cái giá tiền này, đối với một cái trọn vẹn không có tên tuổi trẻ tuổi họa sĩ tới nói thật, đã là cao đến dọa người, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà đây, đối với loại kia chân chính hiểu họa, biết hàng tạo nghề, nếu như hắn thật có thể xem hiểu trong này tốt chỗ nào, nhận thức đến giá trị của nó, vậy cái này bằng giá, lại lộ ra không tính quá bất hợp lý, thậm chí khả năng tính toán nhặt được chỗ tốt. Chờ sau này ngài thanh danh chậm rãi lên, chúng ta giá tiền này, tự nhiên còn có thể lại hướng lên tăng thêm. 50 vạn, một bức." Trần Phong sửng sốt một chút, trong lòng chính xác thẳng giật mình. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình tiện tay họa mấy bức viết tháo tác phẩm, bình quân một bức cũng liền tiêu không đến nửa giờ đầu đồ vật, tại trong mắt Khưu Tử Mặc rõ ràng có thể giá trị số này. Cái này có thể so sánh hắn trước kia trong lòng mình đánh giá, cao hơn đi rất rất nhiều. Hắn rất nhanh liền đem trong lòng kinh ngạc ép xuống, trên mặt không lộ ra tới quá nhiều, rất sung sướng gật đầu: "Được, Khưu quản lý, liền theo lời ngài làm, mỗi bức 50 vạn." Khưu Tử Mặc nhìn Trần Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, chính mình cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay người liền để nhân viên cửa hàng Tiểu Trương nhanh đi chuẩn bị gửi bán hợp đồng muốn dùng đến đồ vật. Hắn nhìn xem trên bàn dài cái này 4 bức lập tức liền muốn treo ở trong Vinh Bảo trai chờ đợi người hữu duyên họa, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt tiếc lặng, dường như người không việc gì đồng dạng Trần Phong, trong lòng không khỏi đến tràn ngập chờ mong. Hắn đặc biệt muốn biết, cái này mấy bức chú định không tầm thường họa, cuối cùng đến cùng sẽ bị dạng gì, chân chính có ánh mắt người cho mua đi. Chương 42, thực thể sách bán bạo, 1, chương 42, thực thể sách bán bạo, 1. Theo Vinh Bảo trai hãng kỳ bán đi ra, Trần Phong cảm giác dưới chân mình nhẹ nhàng, như đạp ở trên đám mây. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình trống rỗng hai tay, phảng phất cái kia 4 bức họa còn ở lại nơi đó. Trong đầu lặp đi lặp lại vang trở lại quản lý Khưu Tử Mặc lời nói: "Trần tiên sinh, ngài cái này mấy bức tác phẩm, cá nhân ta đề nghị, định giá 50 vạn một bức tham dò sâu cạn." "Một bức họa 50 vạn, 4 bức liền là 200 vạn." Trần Phong dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, "Tê, thật đau." Hắn giao đồ ăn ngoài lúc ấy, dài nắng dầm mưa, một tháng liều sống liều chết cũng liền vạn thanh đồng tiền. Cái kia đến đưa bao nhiêu năm giao hàng, đến chạy nát bao nhiêu đôi giày. Hắn quả thực không dám nghĩ. "Vẽ bởi, như vậy kiếm tiền ư?" Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng lại là xúc động lại là không thể tin được. Tiền này nếu là thật có thể tới tay, vậy hắn càng thêm có năng lực nuôi dưỡng nữ nhi Tiểu Manh, thậm chí là có năng lực nuôi dưỡng Giang Ánh Tuyết. Hắn âm thầm cân nhắc, sau đó rảnh rỗi nên nhiều hòa điểm, bất quá điều kiện tiên quyết là tranh này thật có thể bán ra đi mới được. Khưu Tử Mặc nói đến khá hơn nữa, không đổi thành vàng dòng bạc trắng, trong lòng đều là không nỡ. Những ngày tiếp theo, Trần Phong sinh hoạt phong phú lại quy luật. Mỗi sáng sớm, hắn đúng giờ rời giường, cho ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nữ nhi chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng. Đưa Tiểu Manh đi nhà trẻ sau, hắn liền về nhà bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Có đôi khi là ngồi trước máy tính, lốp bốp gõ chữ, tiếp tục sáng tác hắn An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký. Trong đầu những cái kia thần kỳ cố sự, thông qua đại sư cấp giảng cố sự năng lực chạy ra tới, biến thành văn tự, lại phối hợp hắn chính tay họa đại sư cấp tranh minh họa, chuyển lên đến bối lạc đồng thoại bình đài. Bút danh núi tuyết hiện tại thế nhưng bình đài người tin cậy, mỗi ngày khen thưởng cùng đặt mua thu nhập đều cực kỳ đáng xem. Có đôi khi, hắn sẽ mở ra đại gia dịch bình đài, nhìn một chút có hay không có mới phiên dịch tờ đơn. Nhất là những cái kia ít chú ý loại ngôn ngữ tờ đơn, đơn giá cao, người khác nhìn xem đau đầu. Đối với hắn cái này nắm giữ đại sư cấp tiếng Somalia chờ mười mấy môn ít chú ý ngôn ngữ năng lực người tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Cái kia gọi trang văn thao hóa đơn người, hiện tại cơ hồ thành dành riêng cho hắn phục vụ khách hàng, vừa có độ khó cao thủ lao việc, cái thứ nhất liền tìm hắn. "Trần lão sư, có đây không? Bên này có cái văn kiện khẩn cấp, tiếng Khmer thương vụ hợp đồng, đối phương yêu cầu cực cao, thời gian eo hẹp, thủ lao là số này." Trang Văn Thao hẹ chặt tin tức đều là mang theo một loại phát hiện bảo tàng hưng phấn. Trần Phong bình thường chỉ về một chữ, tiếp đó liền là ngón tay tung bay, nhanh chóng hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ. Trang Văn Thao bên kia thu đến thành phẩm sau, nơi nơi lại là liên tiếp sợ hai thán phục cùng ca ngợi. Nhàm chán thời điểm, hắn liền trải rộng ra giấy vẽ, cầm lấy bút vẽ. Tranh sơn thủy hắn đã họa đến rất nhiều, gần nhất hắn bắt đầu thử nghiệm họa bức tranh, kỹ xảo hội họa nét bút. Hắn phát hiện, vô luận là loại nào loại hình họa, chỉ cần hắn động thủ, loại kia thuận buồn xuôi gió cảm giác ngay tại dưới ngòi bút đường nét, màu sắc, kết cấu đều một cách tự nhiên chảy ra tới, phản phất hắn đã sớm tinh thông đạo này. Trên bảng hệ thống, vẽ tranh kỹ năng độ thuần thục, ngay tại ngày hôm đó lại một ngày trong luyện tập, lặng yên không một tiếng động hướng lên trà sát. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là chiếu cố nữ nhi. Buổi chiều tiếp tiểu manh về nhà, vừa vào cửa, tiểu gia hỏa tựa như cái tiểu đạn pháo đồng dạng xông lại ôm lấy chân của hắn. Ba ba, ta trở về làm. Hôm nay lão sư khen ngợi ta vẽ bởi có tiến bộ nha. Tiểu manh ngẩng lên tròn vo mặt nhỏ, đáp ý báo cáo. Trần Phong một cái ôm lấy nữ nhi, tại trên mặt nàng hôn một cái. Thật à? Chúng ta tiểu manh nhất động. Có đói bụng không? Ba ba cho ngươi làm người thích ăn nhất sườn chua ngọt xương. Hảo a. Ba ba tốt nhất rồi. Nhìn xem nữ nhi ăn được ngon phun phun bộ dáng, trong lòng Trần Phong đừng đề cập nhiều thỏa mãn. Tài nấu nướng của hắn hiện tại thế nhưng đại sư cấp, tùy tiện làm một chút đều là mỹ vị, triệt để chưa khỏi tiểu manh phía trước kén ăn bệnh bật. Cơm nước xong xuôi, hai cha con hoặc một chỗ vẽ bời, tiểu manh họa nàng tràn ngập đồng thú chịu tượng phái mãnh liệt, Trần Phong ngay tại bên cạnh hướng dẫn, hoặc là họa một chút đáng yêu động vật nhỏ đùa nàng vui vẻ, hoặc Trần Phong đem hắn mới sáng tác chuyện cổ tích, dùng hắn cái kia có thể so với chuyên ngành MC âm thanh, tình cảm dạt dào cho tiểu manh giảng cố sự. Tiểu manh nghe tới và mê, mắt to nháy a nháy, thường xuyên quấn lấy muốn nói lại một cái. Buổi tối dấu ngủ càng là thiết yếu chương trình. Trần Phong có đôi khi sẽ nhẹ nhàng ngâm nga thư giãn từ khúc, đại sư cấp âm nhạc kỹ năng giờ phút này hóa thành ôn nhu nhất bài hát du con. Tiểu manh tại trong ngực hắn, nghe lấy ba ba tiếng ca, dù sao vẫn có thể rất mau tiến vào điểm mộng đẹp. Thời gian liền một ngày như vậy tiên đi qua, bình thường lại ấm áp. Trần Phong có thể cảm giác được, chính mình cùng nữ nhi ở giữa cảm tình càng ngày càng sâu. Hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình vô luận là chủ nghệ, vẽ tranh, giảng cố sự, dạy học, vẫn là kỹ thuật lái xe, thái cực quyền các loại, đủ loại kỹ năng độ thuần thục đều tại vững bước tăng lên. Loại này dựa vào chính mình cố gắng, một chút cải thiện sinh hoạt, thủ hộ nữ nhi trưởng thành cảm giác, thật tốt. Ngày này, Trần Phong mới đem Tiểu Manh theo nhà trẻ nhận lại tới, điện thoại hẹ chặt liền vang một tiếng. Hắn cầm lên xem xét, là bối lạc đồng thoại tổng biên Đường Văn Nguyên gửi tới tin tức. Núi Tuyết lão sư, có đây không? Nói cho ngài một tin tức tốt. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thực thể sách đã chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ. Đường Văn Nguyên trong văn tự lộ ra không ức chế được hưng phấn. Ngay sau đó, một cái chuyển khoản nhắc nhở nhảy ra ngoài, kim ngạch là 5.6 vạn đồng. Đi chú biết, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký đầu bản nhuận bút. Trần Phong có chút bất ngờ, trả lời, Đường tổng biên, nhanh như vậy liền lên thành phố. Năng suất thật cao, ai nhuận bút thu đến, cảm ơn. Đường Văn Nguyên lập tức trở về tới, ha ha, chúng ta cũng là nắm chắc thời gian đẩy tới đi. Thị trường chờ mong độ cực cao. Đúng, ngài mở ra chúng ta áp nhìn một chút, chúng ta cho đại lực phổ biến đây. Trần Phong theo lời mở ra bối lạc đồng thoại áp. Quả nhiên, xuế bôi liền là An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thực thể sách khổ lớn quảng cáo. Hình ảnh làm đến phi thường tinh mỹ, phía trên rõ ràng viết, núi tuyết làm kinh điển An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thực thể sách chấn động đưa ra thị trường. Bối lạc đồng thoại cửa hàng online, kinh thành Tân Hoa nhà sách các loại sách lớn cửa hàng cũng có tiêu thụ. Hố, xuế bôi quảng cáo, đại ngộ này có thể a. Trần Phong cười cười, trong lòng cũng có chút chờ mong sách tiêu thụ tình huống. Hắn thuận tay điểm vào bối lạc đồng thoại cửa hàng online, tìm được thực thể sách tiêu thụ giao diện. Chương 42, thực thể sách bán bạo 2, chương 42, thực thể sách bán bạo 2, tồn kho biểu hiện còn có 5000 sách. Hắn rút khỏi thương thành, bồi tiểu manh chơi xếp gỗ đi. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, điện thoại của hắn lại bắt đầu vang ong ong, thật nhiều người đọc tại bình đài chứa cho hắn nói. Hắn nghi ngờ lần nữa mở ra thương thành giao diện. Vừa xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn biểu hiện tồn kho 5000 sách địa phương, hiện tại biến thành chói mắt màu đỏ chữ, đã bán sạch. Vậy mới bao lâu? 10 phút đồng hồ. Có ư? Hắn nhìn kỹ một chút thời gian, theo nhìn thấy quảng cáo đến hiện tại, tuyệt đối không vượt qua 10 phút đồng hồ. 5000 sách thư, không còn. Nhắn lại khu và bình đài khu thảo luận nháy mắt liền vỡ tổ. Ta dựa vào, ta mới nhìn thấy quảng cáo điểm đi bảo, liền không có. Các ngươi chơi ta đây. 5000 sách. Đủ ai ăn a? Nhét kẻ răng còn không đủ. Ta cố ý định đồng hồ báo thức ước, kết quả trả tiền thời điểm kẹt một thoáng, liền không có. Bình đài có phải hay không làm đói khát nhân viên a? Quá phận. Đúng rồi. Nhiều chuẩn bị điểm hàng a. Con của ta mỗi ngày tranh cãi muốn xem An An cùng Duyệt Duyệt chất giấy sách đây. Cướp được tỷ muội đi ra chi một tiếng, để ta ước ao ghen tị một thoáng. Chi. Ha ha ha, cướp được hai bản, một bản cất giữ một bản nhìn. Trên lầu, phân ta một bản a, ta thêm tiền. Trên màn hình, phàn nàn không cướp được, thúc giục bổ hàng, khoe khoang cướp được nhắn lại phi tốc nhấp đô. Trần Phong nhìn xem cái này hỏa bạo tràn diện, có chút ngộp. Hắn biết mình sách được hơn nên, nhưng không nghĩ tới thực thể sách cũng như vậy quý hiếm. Cùng lúc đó, kinh thành một nhà cỡ lớn trong Tân Hoa nhà sách, càng là diễn ra một tràng chân thực tranh mua đại chiến. Hai vị trẻ tuổi mụ mụ, Trương tỷ cùng Lý tỷ, vừa bạn hôm nay hẹn lấy cùng đi thư điếm cho Hải tử mua sách. Ta cùng ngươi nói, ta khuê nữ gần nhất có thể mê cái kia An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký mỗi ngày ôm lấy điện thoại nghe, còn nói nếu là có thể có cầm ở trong tay nhìn sách liền tốt. Trương tỷ một bên tại nhi đồng sách báo khu tìm kiếm, vừa hướng Lý tỷ nói. Lý tỷ ánh mắt sáng lên, Ai? Đúng dịp. Nhi tử ta cũng là. Hôm qua còn học bên trong thần nông thị, cầm rễ cỏ lá cây nói muốn nếm thử một chút hương vị, nhưng làm ta dọa sợ. Hôm nay vừa vặn, nhìn một chút có hay không có thực thể sách. Đang nói, các nàng nhìn thấy chỗ không xa Nhi Đồng sách báo khu một cái gian hàng phía trước vây quanh không ít người. Hai người hiếu kỳ tiến tới, chỉ thấy trên gian hàng đứng thẳng một cái bắt mắt bảng hiệu, bán chạy hội bản An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký tân tư xuất phát. A, thật có a. Trương Thị Kinh thì nói. Nhân viên mới mở ra mấy cái thùng giấy lớn, lộ ra bên trong đóng gói tinh mỹ, màu sắc tươi đẹp sách báo. Trên địa, An An cùng duyệt duyệt hai cái đáng yêu phim hoạt hình hình tượng sinh động như thật. Cho ta tới một bản. Ta muốn hai bản. Ta cũng muốn. Cho nhà ta hải tử mang. Vây tới các phụ huynh nộn nhịp duỗi tay ra. Trương Thị cùng Lý Tỷ tranh thủ thời gian chen lên phía trước. Trương Thị, ngươi tốt, chúng ta muốn hai bản. Lý Tỷ, đúng, chúng ta cũng muốn hai bản. Nhân viên bận bịu đến đầu đều không nhấc, thuần thục lấy tiền, đưa sách. Mới tinh thư tịch mang theo mực in thanh hương, bị từng đôi tay tiếp nhận đi. Ngay tại Trương Tỷ cùng Lý Tỷ mới cầm tới sách, hài lòng lúc chuẩn bị rời đi, nghe phía sau chuyển đến một giọng nói lo âu, còn nước không? Lưu cho ta một bản a. Các nàng nhìn lại, chỉ thấy trên sân khấu đã trống rỗng, cái kia thùng giấy lớn cũng thấy đấy. Đằng sau còn có mấy cái nghe hỏi chạy tới phụ huynh, chính giữa một mặt thất vọng. A, liền không còn. Ta vừa mới đến a. Các ngươi thư điểm thế nào không nhiều vào điểm hàng a? Không có mua đến phụ huynh vây quanh nhân viên phàn nàn. Nhân viên một mặt bất đắc dĩ, xin lỗi xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới bán đến nhanh như vậy, vậy mới lên giá không đến nửa giờ. Chúng ta đã liên hệ nhà xuất bản khẩn cấp điều hàng, đại gia quan tâm chúng ta thư điểm thông chi a. Trương Thị cùng Lý Tỷ liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vui mừng. Trương Thị vô vô ngực, nguy hiểm thật, kém chút liền một chuyến tay không. Lý Tỷ ôm lấy vừa tới tay còn nóng hổi sách, cười nói, nhìn tới sách này là chân hỏa a. Chúng ta đây coi như là cướp được bảo. Hai người cầm lấy sách, hài lòng rời đi thư điểm. Trong nhà, Trần Phong chính giữa nhìn xem cửa hàng ôn là cái kia đã bán sạch tiêu chí cùng vỡ tổ khu bình luận mọi người, điện thoại đột nhiên vang lên, là Đường Văn Nguyên trực tiếp đánh tới hẹn chặt điện thoại. Trần Phong mới nhận, bên kia liền truyền đến Đường Văn Nguyên xúc động đến có chút biến điệu âm thanh, núi tuyết lão sư. Bạo. Chết đề bạo. Trần Phong bị hắn cái này lớn giọng chấn phải đem điện thoại cầm hơi xa một chút, Đường tổng biên, từ từ nói, cái gì bạo? Sách a. An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký. Thứ nhất bản một vạn sách, trên đường dưới đường ngược lại, không đến một giờ, toàn bộ tranh mua không còn một ngống. Điện thoại của ta đều sắp bị đánh nổ. Đều là tới hỏi lúc nào bù hàng. Đường Văn Nguyên âm thanh bởi vì hưng phấn mà tốc độ nói cực nhanh, chúng ta chủ tịch mới đích thân đánh nhịp, lập tức thêm ấn. Thứ hai bản, trước ấn 20 bản sách. Ngài thấy thế nào? Mặc dù đã theo trên mạng cùng vừa mới trong điện thoại cảm nhận được bức lửa, nhưng chính thai nghe được một vạn sách một giờ bán sạch cùng thêm ấn 20 vạn sách tin tức, Trần Phong Tâm vẫn là đột nhiên nhảy một cái, một cỗ to lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu sông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình nghe tới yên lặng một chút, ta không có vấn đề, đồng ý thêm ấn. Vất vả các ngươi, Đường tổng biên. Không khổ cực không khổ cực. Ha ha, nhìn xem sách bán đến hảo, chúng ta so với ai khác đều cao hứng. Đường Văn Nguyên cười đến không ngậm miệng được, vậy ngươi bận điệu, ta nhanh đi an bài thêm ấn sự tình. Đến tiếp sau tỉ mỉ chúng ta lại khơi thông. Cúp điện thoại, Trần Phong còn cảm thấy có chút không chân thực cảm giác. Một vạn sách thư, một giờ, liền không có. Tốc độ này, cũng quá kinh người a. Treo điện thoại của Đường Văn Nguyên, trong lòng Trần Phong yên lặng tính toán một khoản. Thêm ấn 20 vạn sách, mỗi bản sách định giá 28 đồng, hắn tỷ lệ nhuận bút là 20%. Đó chính là 20 vạn nhân với 28, lại nhân với 0.2. Tính toán rõ ràng mấy cái chữ kia sau, Trần Phong chính mình giật nảy mình. 112 vạn. Đây vẫn chỉ là thứ hai bản dự đoán thu nhập, nếu như đến tiếp sau bán đến hảo, tiếp tục thêm ấn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng xúc động. Tiền này kiếm lời phải là rất nhanh, cũng thật nhiều, nhưng đều dựa vào hắn cái kia đại sư cấp bản sự đổi lấy, trong lòng an tâm. Quan trọng hơn chính là, điều này nói rõ hắn nói cố sự, hoa hoa, thật bị mọi người ưa thích, bị thị trường công nhận. Loại thành tựu này cảm giác, so kiếm tiền còn để hắn cao hứng. Ngày thứ hai, như thường ngày, Trần Phong đem nữ nhi Tiểu Manh thu thập đến chỉnh tề, đưa đi nhà trẻ. Chương 43, sáng tác ca khúc chương 43, sáng tác ca khúc 33 gặp lại. Phải ngoan ngoãn nha. Tiểu Manh đứng ở cửa nhà trẻ, như là tiểu đại nhân như hướng hắn phất tay. Trần Phong bị chọc phát cười, hảo, ba ba nhất định ngoan ngoãn. Tiểu Manh cũng phải nghe lão sư lời nói. Nhìn xem nữ nhi lanh lợi chạy vào phòng học, Trần Phong vậy mới quay người về nhà. Trở lại trung cư, hắn trực tiếp đi vào phòng sách. Cái này phòng sách đã bị hắn triệt để cải tạo. Phía trước tại trên mạng mua đủ loại thiết bị, cái gì microphone, các âm thanh, nghe lén hay nghe, bị đi bàn phím, cỡ nhỏ điều âm đài, còn có tài liệu cách âm các loại, mấy ngày trước đều đến đông đủ. Hắn tốn không ít thời gian lắp đặt, điều chỉnh thử, hiện tại nơi này đã nghiễm nhiên là một cái ra dáng cỡ nhỏ phòng thu âm. Hắn dự định bắt đầu thử nghiệm một đầu mới kiếm tiền đường đi, sáng tác âm nhạc. Hắn thông qua siêu cấp vũ em hệ thống thu được đại sư cấp âm nhạc kỹ năng, cũng không thể lãng phí. Nhạc thiếu nhi, ca khúc được yêu thích, đều có thể thăm dò sâu cạn. Truyền lên đến âm nhạc bình đài, nếu là có người nghe, liền có thể có thu nhập, cũng coi như nhiều một cái con đường. Ngồi trước máy tính, mở ra chuyên ngành âm nhạc chế tạo phần mềm, trong đầu của Trần Phong cái thứ nhất xuất hiện ý niệm, liền là cho Tiểu Manh viết một ca khúc. Nghĩ đến nữ nhi bình thường cái kia hoạt bát hiếu động, như là thỏ con đồng dạng lanh lợi bộ dáng, khóe miệng của hắn liền không tự giác dương lên. Ngón tay đặt ở MIDI trên bàn phím, một đoạn nhẹ nhàng, hoạt bát, mang theo điểm đồng thú giai điệu rất tự nhiên liền chạy xuôi đi ra. Giai điệu có, ca từ cũng đi theo bật đi ra. Hắn nhẹ giọng ngâm nga, đồng thời điều chỉnh biên khúc trong phần mềm âm thanh quỹ, bàn chân nhỏ, nhảy nhảy nhót, 1212 hướng về phía trước chạy gặp phải tiểu điểu nói âm thanh sớm, gặp phải Đông Hoa hơi hơi cười Thái Dương công công thức dậy sớm, màu vàng kim ánh nắng rải đầy đạo lạp lạp a, hát lên ca, thế giới biết bao mỹ diệu lạp lạp a, chuyển cái vòng, khoái hoạt bên cạnh xoay quanh tay nhỏ chụp chụp, chân nhỏ khiêu khiêu chúng ta đều là khoái hoạt bảo. Bảo tiểu băng mật, vu vu gọi, hút mật đội vàng không nghỉ chân tiểu hồ điệp, mặc hoa áo, huyền chuyển nhảy múa thật mỹ diệu đại thụ ra ra dâu dịa dài, cười nhìn chúng ta làm thể dục buổi sáng lạp lạp a, hát lên ca, thế giới biết bao mỹ diệu lạp lạp a, chuyển cái vòng, khoái hoạt bên cạnh xoay quanh tay nhỏ chụp chụp, chân nhỏ khiêu khiêu chúng ta đều là khoái hoạt bảo bảo hắn một bên biên phối thêm đơn giản nhạc đệm, dùng tới thanh thúy lục lạc thanh âm, hoạt bát. Một cầm âm sắc, một bên ghi lại chính mình thanh sướng âm thanh. Đại sư cấp âm nhạc kỹ năng để hắn đối toàn bộ chế tạo quá trình xe nhẹ đường quen, vô luận là giai điệu biên soạn, ôn hòa phối trí, vẫn là nhạc khí lựa chọn, đều làm đến lại nhanh lại tốt. Không đến một giờ, một bài hoàn chỉnh nhạc tiểu nhi tiểu tử liền làm xong. Hắn cho bài hát này lấy tên lanh lợi bản chất nhỏ. Nghe lấy trong thai nghe truyền đến thành phẩm, nhẹ nhàng tiết tấu, vang vang trôi chảy giai điệu, tràn ngập đồng thú ca tử, Trần Phong chính mình đều cảm thấy thật hài lòng. Hắn tưởng tượng thấy tiểu manh nghe được bài hát này lúc, khẳng định sẽ cùng theo âm nhạc một chỗ lanh lợi, hình ảnh kia nhất định cực kỳ đáng yêu. Hắn đã sớm tại một cái gọi Khốc Lạc Vong âm nhạc trên bình đài đăng ký hết nợ hảo, đây là hoa hạ lớn nhất âm nhạc bình đài, dùng biệt danh là Núi Tuyết. Đăng nhập tài khoản, lựa chọn truyền lên tác phẩm điền tên ca khúc lanh lợi bản chân nhỏ, lựa chọn phân loại nhạc thiếu nhi, sau đó đem hắn vừa mới chế tạo tốt âm tần văn kiện kéo đi vào. Điểm kích truyền lên. Có thứ nhất đầu kinh nghiệm, Trần Phong cảm giác mạch suy nghĩ mở ra. Hắn lại lần lượt sáng tác bốn đầu nhạc thiếu nhi. Có một bài gọi đánh răng ca dạy tiểu bằng hữu yêu đánh răng. Có một bài gọi con số vô vỗ tay bên cạnh ca bên cạnh học đến một chút. Còn có ngôi sao đi ngủ là một bài ôn nhu khúc hát ru. Cùng ta yêu ta động vật nhỏ bắt chước đủ loại động vật nhỏ gọi tiếng, rất thú vị. Mỗi một bài, hắn đều tỉ mỉ biên khúc, thu lại, tiến hành hậu kỳ lăn lộn còn lại xử lý. Chế tạo sau khi hoàn thành, hắn một bài tiếp một bài trên mặt đất chuyển đến Khốc Lạc bình đài. Nhìn xem chính mình Núi Tuyết trang chủ bên trên, theo không bài hát biến thành năm đầu mới tinh nhạc thiếu nhi, trong lòng hắn có chút ít cảm giác thành tựu. Làm xong nhạc thiếu nhi, Trần Phong cảm thấy còn có thể thử xem cái khác loại hình. Hắn uống một hớp, nghỉ ngơi một thoáng, trong đầu bắt đầu cấu tứ một bài ca khúc được yêu thích. Không biết rõ vì sao, một đoạn mang theo một chút thương cảm cùng hồi ức tâm tình giai điệu nổi lên. Hắn xuôi theo cảm giác, tại trên bàn phím đàn tấu đi ra, đồng thời, ca từ cũng từng câu tại trong đầu thành hình. Hắn cho bài hát này lấy tên làm trạm tiếp theo, gặp phải. Hắn bắt đầu thu lại nhạc đệm, dùng tới piano, đàn guitar, dương cầm, tạo nên một loại trong đô thị mang theo tiết nối văn nghệ không khí. Tiếp đó, hắn đối microphone, nhẹ giọng hát lên, năm đó mùa thu tung bay mưa phùn trạm tàu điện ngầm ngươi nâng lên trạm sách tại cửa tự động bên trái đoàn tàu vào trạm gió nhấc lên ố vàng trang sách ta khom lưng lúc đối diện bên trên ngươi mắt cười thanh nhầm của hắn tại đại sư cấp kỹ năng ra chỉ xuống, tràn ngập sức cuốn hút, đem loại kia gặp gỡ tốt đẹp cùng bỏ qua tiếc nuối, tinh tế biểu đạt đi ra. Thế nhưng ai tình a như bỏ qua ban xếp một khi quay người liền lại khó trở lại nguyên điểm làm bài hát thu lại, biên khúc, lan lộn âm thanh hoàn thành, Trần Phong chính mình nghe một lần. Hiệu quả so hắn dự đoán còn muốn tốt. Bài hát này chất lượng, đặt ở hiện tại lưu hành giới âm nhạc, tuyệt đối tính toán mà đến thượng thừa tác phẩm. Hắn lần nữa đăng nhập Khốc Lạc Vong đem đầu này chạm tiếp theo, gặp phải truyền lên, phân loại lựa chọn lưu hành. Đã bắt đầu, liền nhiều chuẩn bị mấy đầu. Trần Phong thừa thế xông lên, lại liên tục sáng tác bốn đầu phong cách khác nhau ca khúc được yêu thích. Có tiết tấu thanh thoát chút, có càng lại chữ tình chậm bản. Mỗi một bài đều giữ vững tương đối cao chế tạo tiêu chuẩn. Toàn bộ chế tạo sau khi hoàn thành, hắn theo thứ tự đưa chúng nó truyền lên đến Núi Tuyết trang chủ bên dưới. Nhìn xem chính mình danh nghĩa đã có 10 đầu tác phẩm, 5 đầu nhạc thiếu nhi, 5 đầu ca khúc được yêu thích, Trần Phong thỏa mãn duỗi lưng một cái. Cái này hơn nửa ngày thành quả coi như không tệ. Về phần những cái này ca truyền lên phía sau tiếng vọng sẽ như thế nào, có thể hay không kiếm được tiền, hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng. Có phía trước đồng thoại cùng phiên dịch thành công kinh nghiệm, hắn đối chính mình đại sư cấp bạn sự vẫn là có lòng tin. Coi như ngay từ đầu không có gì bằng nước, từ từ đi liền thôi. Chương 44, cố sự này là ba ba ta biên đi ra, 1, chương 44, cố sự này là ba ba ta biên đi ra, 1, sở tí phần quốc tế song ngữ trong nhà trẻ, tiểu manh chỗ tồn tại lớp đang chuẩn bị bên trên hoạt động khóa. Trẻ tuổi nữ lão sư phủi tay, trên mặt mang theo nụ cười đối các tiểu bằng hữu nói, các tiểu bằng hữu, an tính một chút ta hôm nay lão sư muốn cho đại gia nói một cái đặc biệt thú vị cố sự tên cứ gọi là An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký bản cổ khai thiên. Lão sư mới nói xong cố sự danh tự, phía dưới liền có mấy cái tiểu bằng hữu hưng phấn kêu lên. A, là An An cùng Duyệt Duyệt. Ta đã nghe qua, ta đã nghe qua. Mẹ ta trên điện thoại di động nói cho ta nghe. Ta cũng nghe qua. Bàn cổ là cái đại anh hùng. Chơi cũng vui, An An cùng Duyệt Duyệt chạy đến một cái tất cả đều là sương mù địa phương. Nhìn thấy các hải tử nhiệt liệt như vậy phản ứng, lão sư có chút bất ngờ, lại cảm thấy buồn cười. Ai nha, nguyên lai nhiều như vậy tiểu bằng hữu đều nghe qua cố sự này à nha. Nhìn tới lão sư hôm nay chọn cố sự rất được hoan nghênh đây. Đúng lúc này, ngồi ở chính giữa vị trí Giang Tiểu Manh thật cao giơ lên tay nhỏ, trên mặt nhỏ tràn đầy tự hào. Lão sư, lão sư. Lão sư hòa ái nhìn về phía nàng, Tiểu Manh, có chuyện gì phải nói cho lão sư ư? Tiểu Manh đứng lên, âm thanh thanh thúy lại vang dội, lão sư, cố sự này là ba ba ta biên đi ra. Nàng thốt ra lời này đi ra, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ phòng học an tĩnh một thoáng. Ngay sau đó, mấy cái tiểu bằng hữu liền ồn ào mở ra. Gạt ngươi, cố sự này làm sao có khả năng là ba ba của ngươi biên? Đúng a, Mẹ ta nói là trong điện thoại di động thúc thúc nói.
Tiểu manh khoác lác.
Mới không phải đây.
Tiểu manh gặp đại gia đều không tin, có chút sốt ruột, mặt nhỏ đều đỏ lên một chút, liền là ba ba ta biên.
Ba ba ta mỗi lúc trời tối đều cho ta nói An An cùng Duyệt Duyệt cố sự.
Bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người, thần nông nếm mách thảo.
Ba ba ta đều nói qua.
Một cái mập mạp tiểu nam hải chỉ vào tiểu manh nói, ngươi nói loạn.
Cố sự là trong điện thoại di động.
Ta mỗi ngày nghe.
Bên cạnh một cái buộc lấy bím tóc sừng dê tiểu cô nương cũng phụ họa, đúng đấy, ta còn có An An cùng Duyệt Duyệt tranh dán tường đây.
Tranh dán tường bên trên cũng không phải ba ba của ngươi.
Tiểu manh càng sốt ruột, cha cha chất nhỏ, liền là ba ba ta.
Ta không có gặp người.
Cái kia bàn nam hải làm cái mặt ủy, lượng, khoác lác đại vương.
Cái khác mấy cái tiểu bằng hữu cũng đi theo nào, khoác lác đại vương.
Giang tiểu manh là khoác lác đại vương.
Tiểu manh nhìn xem xung quanh cũng không tin nàng tiểu đồng bọn, vành mắt có chút đỏ, nhưng nàng quật cường mím môi, chịu đựng không khóc lên.
Lúc này, cái kia có tranh dán tường tiểu cô nương, để chứng minh chính mình, còn thật theo chính mình cặp sách nhỏ bên trong móc ra nghiêm túc mới tinh phim hoạt hình tranh dán tường, đắc ý giơ lên cho đại gia nhìn, các ngươi nhìn.
Đây chính là An An cùng Duyệt Duyệt.
Có thể đẹp.
Là ta mụ mụ mua cho ta.
Nhãn dán bên trên, hai cái ăn mặc đáng yêu cổ trang, sinh động như thật phim hoạt hình hoa hoa hình tượng, chính là trong chuyện xưa nhân vật chính An An cùng Duyệt Duyệt.
Tiểu manh vừa nhìn thấy cái kia tranh dán tường, mắt lập tức mở to, nàng chỉ vào tranh dán tường, âm thanh càng lớn, ngươi nhìn.
Ngươi nhìn.
Cái này An An cùng Duyệt Duyệt, liền là ba ba ta vẽ ra tới bộ dáng.
Cùng ba ba ta họa giống như lúc.
Ngươi nói bậy.
Cầm lấy tranh dán tường tiểu cô nương không vui, đem tranh dán tường giấu ra sau lưng, cái này rõ ràng là tại cửa hàng mua.
Tại sao là ngươi ba ba họa?
Bà Nam Hải hét lên, đúng rồi.
Tranh dán tường là ấn đi ra.
Ba ba của ngươi còn có thể họa tranh dán tường A.
Khoác lác đều không có ý định bản nháp.
Ta không có khoác lác.
Tiểu manh vừa tức vừa bị quất, âm thanh đều mang tới nước nở, liền là ba ba ta họa.
Ba ba ta vẽ bởi có thể lợi hại.
Hắn cho ta vẽ lên thật nhiều An An cùng Duyệt Duyệt.
Trong phòng học của nào, các tiểu bằng hữu chia hai phái, đại bộ phận đều không tin tiểu manh, số ít mấy cái nhìn xem, cũng không biết cái kia tin ai.
Lão sư thấy thế, tranh thủ thời gian đi tới duy trì trật tự.
Tốt tốt, các tiểu bằng hữu, không được cầm ý.
Lão sư nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đại gia đều ưa thích An An cùng Duyệt Duyệt cố sự cùng tranh gián tượng, có đúng hay không?
Vậy chúng ta an tĩnh lại, lão sư tiếp tục cho đại gia giảng cố sự có được hay không?
Nàng trấn an sờ lên tiểu manh đầu, tiểu manh cũng ngồi xuống trước đã.
Chúng ta biết tiểu manh cực kỳ ưa thích cố sự này,
nhưng kỳ thật trong lòng lão sư cũng không quá tin tưởng tiểu manh nói.
An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký hiện tại nhiều lửa a, trên đường dưới đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nàng cũng là bởi vì rất nhiều hài tử ưa thích mới cố ý tìm đến chuẩn bị nói.
Nàng cảm thấy tiểu manh khả năng liền là rất ưa thích cố sự này, cho nên mới viễn tưởng là ba của mình sáng tác.
Tiểu hài tử nha thường có loại việc này.
Tiểu manh nhìn xem lão sư ôn hòa nhưng cũng không tin tưởng ánh mắt, lại nhìn một chút xung quanh còn đang thì thầm nói chuyện, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng tiểu đồng bọn, nàng chép miệng, đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi đều không tin.
Ta ngày mai liền đem ba ba ta họa An An cùng Duyệt Duyệt mang đến cho các ngươi nhìn.
Nói xong câu này, nàng tài hoa phình lên ngồi xuống tới.
Lão sư tranh thủ thời gian thừa cơ đem tất cả lực chú ý dẫn trở lại cố sự bản thân, tốt tốt, vậy chúng ta cùng đi nhìn một chút, An An cùng Duyệt Duyệt là làm sao thấy được bản cổ khai thiên, có được hay không?
Các tiểu bằng hữu vậy mới dần dần an tĩnh lại, chỉ có tiểu manh còn hơi hơi quẩn miệng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Buổi chiều tan học thời gian, Trần Phong giống như ngày thường, đi bộ đi tới sở tí phần quốc tế song ngữ cửa nhà trẻ. Hắn mới đứng vững không bao lâu, liền thấy tiểu manh trong lớp tiểu bằng hữu tại lao sư dẫn dắt tới đứng xếp hàng đi ra.
Đại bộ phận tiểu bằng hữu đều bị mỗi người phụ huynh đón đi.
Tiểu manh liếc mắt liền thấy được ba ba, lập tức giống con khoái hoạt tiểu điểu, tránh thoát lao sư tay, cực nhanh hướng về Trần Phong chạy tới.
Trần Phong cười lấy ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được sông tới nữ nhi.
Chạy chậm chút, cẩn thận té ngã.
Hắn mới đem nữ nhi ôm, liền phát hiện tiểu gia hỏa tuy là trên mặt cười lấy, nhưng miệng nhỏ vểnh lên cao, có thể treo cái bình dầu.
Làm sao vậy, tiểu manh manh?
Hôm nay tại nhà trẻ không vui sao?
Trần Phong nhẹ nhàng bóp bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiểu manh ôm ba ba cổ, đem mặt nhỏ vùi ở ba ba trên bờ vai, buồn buồn nói, ba ba, hôm nay lão sư cho chúng ta nói An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký.
Ồ, phải không?
Cái kia rất tốt ta, các tiểu bằng hữu ưa thích ư?
Thích lắm.
Tiểu manh ngẩng đầu, nhìn xem ba ba mắt, thế nhưng ta nói cho lão sư cùng tiểu bằng hữu, cố sự này là ba ba ta biên, An An cùng Duyệt Duyệt cũng là ba ba ta họa, bọn hắn cũng không tin ta.
Tiểu manh càng nói càng bị khuất, cái kia mập mạp Lý Minh Hạo còn nói ta là khoác lác đại vương.
Còn có Trương Tiểu Nhã, nàng cầm An An cùng Duyệt Duyệt tranh gián tưởng, ta nói đó là ba ba họa, nàng cũng không tin, còn nói tranh gián tưởng là cửa hàng mua.
Chương 44, cố sự này là ba ba ta biên đi ra, 2, chương 44, cố sự này là ba ba ta biên đi ra, 2, lão sư.
Lão sư dường như cũng không tin.
Đầu nhỏ của nàng lại rũ xuống dưới, lộ ra mặt ủ mày cho.
Trần Phong nhìn xem nữ nhi bộ này chịu thiên đại dáng vẻ bị khuất, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.
Hắn ôm lấy nữ nhi, một bên chậm rãi hướng nhà đi, một bên ôn hòa nói, há, nguyên lai là bởi vì cái này không cao hứng á, bọn hắn không tin cũng không tin nha, không có quan hệ, ba ba biết tiểu manh không có nói láo là được rồi, có đúng hay không?
Chúng ta không cần thiết nhất định để người khác tin tưởng.
Không đúng.
Tiểu manh lập tức phản bác, đầu nhỏ đong đưa như đánh trống chầu, ta muốn chứng minh.
Ta nhất định phải chứng minh ta không có khoác lác.
An An cùng Duyệt Duyệt liền là ba của ta biên.
Hoa.
Trên mặt nhỏ của nàng tràn đầy nghiêm túc cùng bất cường. Trần Phong bị nữ nhi cái này nghiêm túc dáng dấp nhỏ chọc cười, vậy ngươi muốn làm sao chứng minh a? Tiểu Minh đã sớm nghĩ kỹ, lập tức lớn tiếng nói, ta ngày mai muốn đem ba ngươi họa những cái kia An An cùng Duyệt Duyệt họa đưa đến nhà trẻ đi, cho lão sư cùng Lý Minh Hạo, Trương Tiểu Nhã bọn hắn nhìn một chút, nhìn bọn hắn còn dám hay không nói ta là khoác lác đại vương. Nàng nói lấy, dùng sức đong đưa lấy Trần Phong cánh tay, ba có được hay không vậy? Ngươi liền để ta mang mấy chương đi đi, van cầu ngươi, ba tốt nhất ba. Tiểu Minh sử xuất đúng liệu đại pháp, âm thanh mềm đúng, mắt to trông mong mà nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn xem nữ nhi khát vọng lại mang theo chút ít ủy khuất ánh mắt, trong lòng mềm nhũn. Hắn vốn là cảm thấy đây không phải cái đại sự gì, không cần thiết cùng tiểu hài tử so sánh. Nhưng nữ nhi để ý như vậy, nghĩ như vậy chứng minh chính mình, hắn cái này làm ba, tất nhiên muốn ủng hộ. Hắn cười cười, gật gật đầu, tốt ta ba đáp ứng ngươi. Khuya về nhà, chính ngươi đi chọn mấy chương ngươi thích nhất An cùng Duyệt Duyệt họa, ngày mai ba giúp ngươi sắp xếp gọn, ngươi mang đến nhà trẻ cho các tiểu bằng hữu nhìn. A, ba tốt nhất rồi, ta thích nhất ba. Tiểu Minh lập tức gầm chuyển trong, vui vẻ hoan hô lên. Tại trên mặt Trần Phong bẹp hôn một cái, vừa mới ủy khuất cùng không vui nháy mắt quét sạch sành sanh, trên mặt nhỏ lần nữa toát ra nụ cười sảng lạ. Nữ nhi hôn ngươi, ngươi cùng nữ nhi ở giữa thân tình giá trị gia tăng 6 điểm. Nhìn xem nữ nhi lần nữa biến đến vui vẻ hoạt bát bộ dáng, Trần Phong cũng cảm thấy tâm tình đặc biệt tươi đẹp. Hai cha con tay nắm tay, vừa nói vừa cười, hướng nhà phương hướng đi đến. Trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài, ấm áp mà ấm áp. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng rất tốt. Trần Phong nắm nữ nhi tiểu manh tay, chậm rãi từ từ hướng nhà trẻ đi. Tiểu manh hôm nay đặc biệt hưng phấn, bím tóc hất lên. Trên lưng nàng lưng con cặp sách nhỏ, bên trong đựng cũng không chỉ là bình thường hộp đựng bút cùng ấm nước nhỏ, còn có nàng tỉ mỉ chọn lựa vũ khí bí mật, một chồng thật dày phê duyệt. Ba, người đoán Lý Minh Hạ hôm nay nhìn thấy những bức họa này, vẫn sẽ hay không nói ta là khoác lác đại vương? Tiểu Minh ngửa đầu hỏi, trong con mắt lóe ánh sáng. Trần Phong cười, nếu là hắn nhìn thấy, khẳng định liền sẽ không nói như vậy lạ. Chúng ta Tiểu Minh thế nhưng chưa từng nói dối hảo hải tử. Tiểu Minh dùng sức gật đầu, ôm thật chặt mình cặp sách nhỏ, dường như bên trong lấy trên thế giới chân quý nhất bà bối. Đến cửa nhà trẻ, Trần Phong ngồi xuống, giúp nữ nhi sửa sang lại một thoáng cổ áo, đi à, thật tốt cùng các tiểu bằng hữu nói. Biết rồi, ba gặp lại. Tiểu Minh phất phất tay, lanh lợi vào phòng học, cái kia tiểu bóng lưng tràn ngập nhiệt tình. Trong phòng học đã tới không ít tiểu bằng hữu. Đại gia top 5 top 3 chơi lấy xếp gỗ, nhìn xem bức họa sách. Tiểu Minh đi đến chỗ ngồi của mình, cẩn thận từng ly từng tí đem túi sách buông xuống. Nàng không giống như ngày thường trước đi chơi, mà là hít sâu một hơi, tiếp đó theo trong túi sách lấy ra chồng kia phê duyệt. Nàng đầu tiên là lấy ra một bức họa, phía trên là hai cái ăn mặc đáng yêu cổ trang, nụ cười rực rỡ phim hoạt hình ba. Nàng đem họa giơ lên, âm thanh thanh thúy tuyên bố, đại gia nhìn. Đây chính là ba ta họa An An cùng Duyệt Duyệt. Cách gần đó mấy cái tiểu bằng hữu lập tức bị hấp dẫn tới. Hoa, thật là An An cùng Duyệt Duyệt. Họa đến thật tốt, cùng tranh gián tưởng bên trên giống như lúc. Một cái buộc lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, liền là hôm qua có tranh gián tưởng Trương Tiểu Nhã, nhích lại gần nhìn kỹ, kinh ngạc nói, thật à. So ta tranh gián tưởng còn muốn rõ ràng, màu sắc cũng càng xinh đẹp. Tiểu Minh nghe được khích lệ, bộ ngực nhỏ thẳng đến cao hơn. Nàng lại lấy ra chương thứ hai, chương thứ ba. Đây là ba ta họa bản cổ. Ngươi nhìn hắn có nhiều khí lực. Đây là nữ hoa nương nương, nàng tại dùng ngũ thải thạch bổ thiên đây. Đây là thần nông thị, hắn tại nếm mất ảo. Còn có thoại nhân thị, phúc hy, hoàng đế, đại vũ. Từng cái màu sắc tươi đẹp, hình tượng sinh động đáng yêu phim hoạt hình nguyên họa bị trải tại trên bàn. Các tiểu bằng hữu tất cả đều vây tới, đầu nhỏ chen ở một chỗ, phát ra từng trận sợ hãi thảm phục. Tiểu Minh, những thứ này, những cái này thật đều là ngươi ba họa a. Một cái phía trước không quá tin tưởng tiểu Nam Hải, nhìn xem trên tranh uy phong lẫm liệt hoàng đế, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập thèm muốn. Đương nhiên rồi. Tiểu Minh tiêu ngạo cực kỳ, âm thanh vang dội, đều là ba ta một trường một bức họa đi ra. Ba ta có thể lợi hại, hắn cái gì cũng biết họa. Nàng vừa nhìn về phía cái kia mập mạp Lý Minh Hạo, liền là hôm qua dẫn đầu nói nàng khoác lác cái kia. Lý Minh Hạo, ngươi hiện tại tin tưởng à? Ta không có khoác lác. Lý Minh Hạo nhìn xem trên bàn trương kia bắp thịt cuộn, ngay tại khai thiên tích địa bản cổ chân dung, trợn cả mắt lên, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, tin tưởng. Tiểu Minh, ba của ngươi thật lợi hại, tin tưởng liền tốt. Tiểu Minh như là tiểu thắng sắc người, thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này, thật nhiều tiểu bằng hữu đều mắt lom lom nhìn những cái kia họa. Tiểu Minh, chương này thần nông thị họa có thể đưa cho ta sao? Ta rất thích. Tiểu Minh, ta muốn nữ hoa nương nương. Cho ta một chương nha. Tiểu Minh, liền một chương. Tiểu Minh nghe xong, tranh thủ thời gian duỗi ra hai cái cánh tay nhỏ, như gà mái hộ gà con đồng dạng đem họa đều lấy đến trước người mình, đầu nhỏ đong đưa như đánh trống chậu, không được không được. Những này là ba ta họa, không thể đưa người. Ta muốn mang về nhà. Các tiểu bằng hữu lập tức phát ra một trận thất vọng a thanh âm, nhưng mắt vẫn là dính tại những cái kia xinh đẹp trên tranh, luyến tiếc rời đi. Đúng lúc này, lão sư đi vào phòng học. Nàng nhìn thấy các tiểu bằng hữu đều vây quanh ở tiểu manh chỗ ngồi bên cạnh, liễu dĩu, liền phủi tay, các tiểu bằng hữu, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chúng ta muốn chuẩn bị lên khoa. Các tiểu bằng hữu có chút không tình nguyện chậm rãi tàn ra, nhưng ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía tiểu manh bên kia. Chương 45, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thật là tiểu manh ba sáng tác. Chương 45, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thật là tiểu manh ba sáng tác. Tiểu manh nhìn thấy lão sư, lập tức cầm lấy mấy chương nàng thích nhất họa, hưng phấn chạy đến trước mặt lão sư, "Lão sư, lão sư, ngươi nhìn, những cái này liền là ba ta họa. An An, Duyệt Duyệt, Bàn Cổ, Nữ Hoa, đều là ba bà ta họa. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký cố sự liền là ba bà ta biên đi ra. Lão sư nhìn xem tiểu manh đưa tới họa, sửng sốt một chút. Nàng tiếp nhận họa, nhìn kỹ lên. Vừa xem xét, trong lòng nàng lấy làm kinh hãi. Những bức họa này xem xét liền là bản thảo, đường nét lưu loát, màu sắc sung mãn, tỉ mỉ sinh động, và bình đài bên trên những cái kia tình mỹ tranh minh họa trọn vẹn nhất trí, thậm chí cảm giác so trên bình đài nhìn thấy còn nhỏ hơn chán. Giấy cũng là chuyên ngành giấy vẽ, phía trên còn có thể nhìn thấy một điểm nhàn nhạt bút chỉ bản nháp dấu tích. Đây tuyệt đối không phải in ra hoặc là vẽ. Đây quả thật là nguyên họa. Lão sư ngẩng đầu, nhìn xem tiểu manh cặp kia tràn ngập chờ mong cùng tự hào mắt to, lại nhìn một chút trong tay những cái này không hề nghi ngờ bản thảo. Nàng nháy mắt minh bạch. Giang tiểu manh không có nói láo. Cái kia tại bối lạc đồng thoại trên bình đài bốc lửa dị thường, nắm giữ văn tự, tranh minh họa, có tiếng ba loại hình thức, nhận sâu các hải tử yêu thích An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm, ký thật liền là trước mắt tiểu nữ hải này ba ba sáng tác. Phía trước nàng còn tưởng rằng là tiểu hải tử ngây thơ mới tưởng, không nghĩ tới tiểu manh ba ba lại là cái thâm tàng bất lộ cố sự đại vương cùng vẽ vời cao thủ. Lão sư ngồi xổm người xuống, nhìn ngang tiểu manh, trên mặt lộ ra chân thành tán thưởng. Tiểu manh, lão sư nhìn thấy, những bức họa này quá tuyệt vời. Ba ba của ngươi thật ghê gớm, rõ ràng có thể biên ra thú vị như vậy cố sự, còn có thể vẽ ra xinh đẹp như vậy họa. Phía trước lão sư không biết, trách phạt ngươi, thật xin lỗi a. Nghe được lão sư chính miệng thừa nhận cùng tán dương, tiểu manh nụ cười trên mặt như bông hoa đồng dạng nở rộ ra. Nàng cảm giác trong lòng như uống điểm điểm nước mật ong, lại ấm áp lại vui vẻ. Tất cả ủy khuất cùng khâm phục, vào giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Không sao, lão sư. Tiểu manh âm thanh điểm điểm, mang theo tràn đầy kiêu ngạo, ba ba ta là trên thế giới lợi hại nhất ba ba. Nàng cẩn thận theo trong tay lão sư tiếp nhận họa, như nâng lên chân bảo đồng dạng, một chương cẩn thận thu hồi đến chính mình cặp sách nhỏ bên trong. Nàng phải thật tốt bảo vệ ba ba họa, một chương đều không thể làm mất. Một bên khác, Trần Phong đem nữ nhi An Toàn đưa đến nhà trẻ sau, liền trở về chung cư. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, uống một hớp, chợt nhớ tới hôm qua tiểu manh nói. Nữ nhi nói, trong nhà trẻ có tiểu bằng hữu có An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tranh gián tượng. Hắn khi thời gian cố lấy trấn an nữ nhi tâm tình, không nghĩ lại. Hiện tại ổn định lại tâm thần tưởng tượng, cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn cùng bối lạc đồng thoại bình đài ký kết trong hợp đồng, chủ yếu là liên quan tới thực thể sách xuất bản giao quyền. Bản điện tử lợi nhuận là theo bình đài chia đi. Nhưng mà, như tranh gián tượng, đồ chơi loại này xung quanh sản phẩm giao quyền, hắn cũng không có ký qua bất luận cái gì thỏa thuận a chẳng lẽ. Là bối lạc đồng thoại bình đài tại không có thông chí hắn, càng không có trải qua hắn giao quyền dưới tình huống, tự mình in những cái này tranh gián tượng đem bán lấy tiền. Nghĩ tới đây, Trần Phong lông mày hơi nhíu lại. Nếu thật là dạng này, cái kia bình đại cách làm nhưng là có chút không chân chính. Cái này dính đến không chỉ là vấn đề tiền, càng là đối với hắn cái này sáng tác người quyền tài sản tri thức không tôn trọng. Hắn buông xuống ly nước, cầm điện thoại di động lên, tìm được bối lạc đồng thoại tổng biên Đường Văn Nguyên ngoại trạng. Hắn quyết định trực tiếp hỏi rõ ràng. Hắn tổ chức một thoáng ngôn ngữ, phát đầu tin tức đi qua, "Đường tổng biên, ngươi tốt. Làm phiền một thoáng, có cái sự tình muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút tình huống." Tin tức phát ra đi sau, hắn cầm lấy điện thoại, chờ lấy đối phương phục hồi. Trong lòng tính toán, nếu như bình đại thật chưa qua cho phép liền dùng nhân vật của hắn hình tượng, hắn cái kia ứng đối như thế nào? Chuyện này, hắn nhất định cần làm cái minh bạch. Trần Phong tin tức gửi tới không bao lâu, điện thoại liền ông chấn động, là Đường Văn Nguyên trực tiếp đẩy mẹ chặn giọng nói tới. Trần Phong mới nhận, bên kia liền chuyển đến Đường Văn Nguyên có chút thanh âm vội vàng, "Núi Tuyết lão sư, ngài hảo ngài tốt, ta chính giữa nói hôm nay muốn liên hệ ngài đây, không nghĩ tới ngài trước tìm tới." Trần Phong đi thẳng vào vấn đề, "Đường tổng biên, phải dậy, ta muốn hỏi một chút, liên quan tới An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tranh gián tưởng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta nói trong nhà trẻ có tiểu bằng hữu tại chơi, nhưng ta nhớ chúng ta không có giao quyền qua loại này xung quanh sản phẩm." "Vãi, Núi Tuyết lão sư, ngài hỏi cái này, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đây." Đường Văn Nguyên ngữ khí mang theo vài phần tức giận cùng bất đắc dĩ, "Chúng ta gần nhất cũng phát hiện, trên mạng cùng một chút dưới đường cửa hàng nhỏ, đột nhiên xuất hiện thật nhiều An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tranh gián tượng, tấm thẻ nhỏ cái gì, in ấn chất lượng cao thấp không đều, nhưng lượng tiêu thụ còn thẳng cao. Đây tuyệt đối không phải công ty của chúng ta quan công ra, có thể xác định là đồ lậu. Đám người này, động tác thật là nhanh." Nghe được không phải bình đài tự tiện hành vi, mà là đồ lậu, trong lòng Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức cũng cảm thấy có chút khó chịu. Chính mình tân tân khổ khổ sáng tác nhân vật, bị người tùy tiện cầm lấy đi kiếm tiền. Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Đường tổng biên, đã thị trường có cái nhu cầu này, đồ lậu tranh gián tưởng đều bán đến như vậy lửa, điều này nói rõ các tiểu bằng hữu chính xác ưa thích. Vậy chúng ta vì sao không chính mình quang minh chính đại tới làm đây? Tranh gián tưởng, đồ chơi loại này xung quanh, kỳ thực có thể suy nghĩ làm." "Ai nha, Núi Tuyết lão sư, ngài cùng ta muốn cùng một chỗ đi." Đường Văn Nguyên âm thanh lập tức biến đến hưng phấn lên, "Công ty của chúng ta nội bộ mở hội nghị cũng thảo luận qua chuyện này. Chính bản xung quanh thị trường tiềm lực rất lớn. Phía trước chúng ta còn lo lắng ngài không nguyện ý giao quyền khai phá những cái này, không dám tùy tiện nâng. Đã ngài cũng có ý tứ này, vậy thì tốt quá. Nếu như ngài tín nhiệm chúng ta, giao quyền cho chúng ta bối lạc đồng thoại tới vận hành, chúng ta bảo đảm đem An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký xung quanh làm đến hùng hùng hổ hổ." Trần Phong cười cười, hắn đối bối lạc đồng thoại phía trước hợp tác vẫn tính vừa ý, thế là rất dứt khoát nói, "Có thể, ta giao quyền cho các ngươi. Vậy chúng ta nói chuyện cụ thể lợi nhuận chưa a?" "Tốt tốt." Đường Văn Nguyên vội và nói tiếp, "Núi Tuyết lão sư, ngài nhìn thế nào phân tương đối thích hợp? Chúng ta bình đài phụ trách thiết kế, sản xuất, con đường, tiêu thụ cùng tuyên truyền, đầu nhập cũng không nhỏ. Trong lòng Trần Phong sớm có tính toán, hắn không nhanh không chậm nói, chương 46, Trần Phong bản gốc ca khúc lựa chương 46, Trần Phong bản gốc ca khúc lựa đường tổng biên, hạch tâm sáng tạo cùng nhân vật hình tượng bản quyền tại ta chỗ này, đây là xung quanh sản phẩm có khả năng bán đi đi căn bản. Ta cảm thấy, 7 tam khai tương đối hợp lý, ta 7, bình 7 3. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc vài giây đồng hồ, tựa hồ là tại cân nhắc. Đường Văn Nguyên âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một điểm có kẻ mặc cả ý vị, núi tuyết lão sư, cái này 37 có phải hay không chúng ta bình đài bên này hơi thấp điểm? Cuối cùng chúng ta bên này hoạt động thành phẩm cũng thẳng cao. Ngài nhìn, 46 thế nào? Ngài 6, chúng ta 4. Trần Phong ngữ khí bình thản, nhưng cực kỳ kiên định, đường tổng biên, nhân vật giá trị là hải tâm. Không có An An cùng duyệt duyệt những cái này hình tượng, đến tiếp sau hết thảy đều không thể nào nói đến. 73 là ta có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng. Ta tin tưởng, coi như chỉ có 3 thành, dùng An An cùng duyệt duyệt hiện tại nhiệt độ, bình đài cũng có thể kiếm lời đến không ít. Đường Văn Nguyên tại bên đầu điện thoại kia cười khổ một cái, hắn nghe được Trần Phong kiên quyết. Ngẫm lại cũng là, hiện tại là phía bên mình càng cần hơn dựa vào vị này núi tuyết lao sư ăn cơm. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm thái, sảng khoái nói, đi. Đã núi tuyết lao sư nói như vậy, vậy liền theo lời ngài, 73. Ngài 7, ba chúng ta. Ta lập tức để pháp vụ chuẩn bị giao quyền hợp đồng, bản điện tử phát ngài xem qua. Hảo, khổ cực. Trần Phong đối kết quả này rất hài lòng. Cúp điện thoại không bao lâu, một phần cặn kẽ xung quanh sản phẩm giao quyền hợp đồng liền phát đến Trần Phong hồng thư. Hắn nhìn kỹ một lần điều khoản, xác nhận không có vấn đề sau, ngay tại điện tử trên hợp đồng ký tên. Nhìn xem ký hoàn tất thỏa thuận, Trần Phong nhịn không được hơi xúc động. Hắn lúc trước chỉ là vì cho nữ nhi giảng cố sự, thuận tiện lợi ít tiền, mới sáng tác An An cùng duyệt duyệt lịch hiện ký. Không nghĩ tới không chỉ thực thể sách bán đến mức lửa, hiện tại liền tranh gián tưởng, đồ chơi những cái này xung quanh đều muốn chính thức khai phá. Những cái kia tiểu bằng hữu mua đồ lậu tranh gián tưởng, ngược lại trời xui đất khiến giúp hắn mở ra một đầu mới tài lộ. Chuyện trên đời này, có đôi khi còn thật thẳng kỳ diệu. Tại hợp đồng bổ sung điều khoản bên trong, Trần Phong còn cố ý tăng thêm một đầu. Giao quyền bối lạc đồng thoại bình đài toàn quyền phụ trách đả kích trên thị trường An An cùng duyệt duyệt lịch hiểm ký đồ lậu xung quanh sản phẩm. Hắn lý do cực kỳ đầy đủ, đường tổng biên, đả kích đồ lậu phương diện này, liền làm phiền các ngươi bình đài lại hao tâm tổn trí. Các ngươi có chuyên ngành pháp vụ cùng đoàn đội, so ta lành nghề. Ta còn muốn chiếu cố hải tử, thực tế không tinh lực đi quản những chuyện phiền toái này. Đường Văn Nguyên tự nhiên là đầy miệng đáp ứng, không có vấn đề. Núi tuyết lao sư ngài yên tâm, giữ gìn chính bản quyền lợi, chúng ta không thể chối từ. Nhất định mạnh mẽ đả kích những cái kia tiệm đồ lậu. Tất cả mọi chuyện thỏa đàm. Trần Phong cảm giác dễ dàng không ít. Hắn lại thêm một cái ổn định thu nhập nguồn gốc, mà lại là đem chuyện phiền toái đều giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý, chính mình vui vẻ thanh nhàn, có thể nhiều bồi một chút nữa nhi. Một bên khác, Lâm Nhược Hy giúp xong một ngày làm việc, vui ở chính mình dễ chịu sofa lớn bên trong, thói quen đeo lên tai nghe, mở ra khúc lạc vong áp. Nàng có cái thói quen, ưa thích tại lúc nghỉ ngơi nghe một chút ca khúc mới, khai quật một tốt hơn nghe âm nhạc. Nàng tại ca khúc mới chuyển hàng nhanh cùng độc lập bản gốc bản khối bên trong lật tới tìm đi, ngón tay lướt qua mười mấy 20 bài hát, tùy tiện mở ra mấy đầu, nghe cái mới bắt đầu liền không hứng lắm cắt đứt. A, gần nhất thế nào đều không có gì dễ nghe cả khúc mới a. Nàng nhỏ giọng thầm thì đấy, cảm giác có chút nhàm chán, không phải không ốm mà rên, liền là cãi nhau. Nàng có chút nhục trí dự định đóng lại áp, ngón tay tùy ý hướng xuống trượt đi, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến một cái tên ca khúc, chạm tiếp theo, gặp phải. Ca sĩ tên gọi núi tuyết một cái không có gì ấn tượng danh tự. Chạm tiếp theo, gặp phải. Danh tự nghe tới có chút ý tứ. Ôm lấy thử một chút xem tâm thái, nàng tiện tay mở ra bài hát này. Đoạn mở đầu vang lên, là sạch sẽ mà mang theo thương cảm tiếng đàn piano, chậm chậm chạy ra tới. Nháy mắt tạo nên một loại đô thị ban đêm tĩnh mịch mà mang theo hồi ức không khí. Ngay sau đó, một cái trầm thấp mà rồi rào từ tính giọng nam truyền vào màng nhĩ, kèm theo đàn guitar nhu hòa đẩy dây cung. Năm đó mùa thu tung bay mưa phùn chạm tàu điện ngầm ngươi nâng lên chạm sách tại cửa tự động bên trái đoàn tàu vào chạm gió nhấc lên ố vàng trang sách ta khom lưng lúc đối diện bên trên ngươi mắt cười. Lâm Nhược Hy thoáng cái giật mình. Cái này giai điệu, hào bức hay, mang theo một loại nhàn nhạt tiếc nuối cùng hoài niệm, trực tiếp đập vào trong tâm khảm của nàng. Cái này ca từ, hình ảnh cảm giác quá mạnh. Phản phất thật nhìn thấy cái kia mưa phùn mịt mở trạm tàu điện ngầm, trận kia lơ đãng gặp gỡ bất ngờ. Cái thanh âm này cũng quá dễ nghe a. Ôn nhu, sạch sẽ, lại mang theo một loại không nói ra được cố sự cảm giác, mỗi một cái lời như đang nhẹ nhàng thuốc tiếng lòng. Nàng không tự chủ được ngồi thẳng người, đem âm lượng điều lớn một chút, nhắm mắt lại, trọn vẹn đắm chìm tại trong âm nhạc. Nghe tới điệp khúc bộ phận, thế nhưng ái tình a như bỏ qua ban xếp một khi quay người liền lại khó trở lại nguyên điểm. Lâm Nhược Hy cảm giác lòng của mình dường như bị nhẹ nhàng nhói một cái. Loại này đối chết đi tình cảm bất đắc dĩ cùng tiếc hận, bị bài hát này biểu đạt đến tinh tế. Một khúc kết thúc, trong hai nghe chỉ còn dư lại nhỏ bé dòng điện âm thanh. Lâm Nhược Hy lại thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, trong lòng tràn ngập loại kia bị hảo âm nhạc đả động sau thỏa mãn cùng rung động. Quá êm hay. Nàng tự lẩm bẩm, không thể chờ đợi điểm xuống đơn khúc tuần hoàn, tiếp đó lại lập tức đi lật xem bài hát này khu bình luận. Quả nhiên, khu bình luận đã sớm sôi trào, lít nha lít nhít đều là giống như nàng bị bài hát này kinh diễm đến người nghe, ngoạ tảo. Mở miệng ủy, thanh âm này cũng quá to a. Ngẫu nhiên phát hiện thần tiên ca khúc. Giai điệu ca từ đều tuyệt. Núi tuyết là ai? Người mới ư? Cái này nó giọng, cái này sáng tác năng lực, cũng quá mạnh a. Nghe khóc. Nhớ tới ta cái kia ở tàu điện ngầm trạm tàu tán tiền nhiệm. Đơn khúc tuần hoàn cả ngày, căn bản dừng lại không được. Cầu núi tuyết đại lao thêm ra ca. Cái này ca không đỏ, thiên lý nan dung a. Từ khúc ca đều là một người. Núi tuyết đại lao như bức. Phá âm, đã an sắc cho tất cả bản thân. Bọn tỷ muội nhanh xông, nhìn xem đầy màn sợ hãi thán phục và khen ngợi, Lâm Nhược Hy nhịn không được cũng động thủ đánh một nhóm chữ, gia nhập thổi thổi đại quân, trong lúc vô tình mở ra, trực tiếp đơn khúc tuần hoàn. Thật lâu không nghe thấy như vậy xúc động tiếng lòng bản gốc ca khúc, núi tuyết thật to quá lợi hại. Chờ mong càng nhiều tác phẩm. Phát xong bình luận, nàng hài lòng tựa ở trên ghế sofa, tiếp tục để cái kia ôn nhu mà mang theo thương cảm giai điệu tại bên tai vang vọng. Nàng nghĩ thầm, cái này gọi núi tuyết bản gốc ca sĩ, cũng thật là cái bảo tàng. Chương 47, ca khúc một ngày liền mang đến hơn 2 vạn thu nhập. Chương 47, ca khúc một ngày liền mang đến hơn 2 vạn thu nhập. Lâm Nhược Hy mang theo hai nghe, còn đắm chìm tại trạm tiếp theo, gặp phải giai điệu bên trong, trong lòng đối cái này gọi núi tuyết sáng tác người tràn ngập tò mò cùng thưởng thức. Núi tuyết, danh tự thế nào cảm giác có chút quen tai đây. Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, ngón tay vô ý thức gõ sofa tay vịn. Nàng cau mày nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nghĩ tới, tựa như là Trần Phong. Nàng nhớ rất rõ ràng, lần trước nàng đi bạn thân Giang Ánh Tuyết cho Trần Phong cùng Tiểu Manh an bài bộ kia chung cư thực địa khảo sát Trần Phong. Ở phòng khách trên vách tường, mang theo mấy bức Trần Phong chính mình họa tranh sơn thủy, họa đến gọi là một cái tốt. Lúc ấy nàng còn nhìn kỹ ký tên, phía trên con dấu cùng để chữ, viết dường như là được Tuyết Phong sơn nhân. Trần Phong lúc ấy là giải thích thế nào hả? À, đúng, hắn nói cái tên này là lấy từ Giang Ánh Tuyết Tuyết cùng chính hắn danh tự Phong. Tuyết Phong sơn nhân, núi tuyết. Mắt Lâm Nhược Hy trừng lớn mấy phần, trong đầu toát ra một cái to gan phỏng đoán, cái này sáng tác bài hát núi tuyết có thể hay không liền là Trần Phong. Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị chính nàng tranh thủ thời gian lắc đầu phủ định. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng lầm bầm lồ bầu, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi, liền là vừa vặn danh tự như mà thôi. Nàng càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ của mình không hợp thói thường, Trần Phong hắn một cái giao đồ ăn ngoài, biết hội họa, sẽ giảng cố sự, biết làm cơm, cái này đã đủ thần kỳ. Nếu là hắn sẽ còn sáng tác bài hát, hơn nữa còn biết đến như vậy hảo, ca đến chuyên nghiệp như vậy. Vậy hắn còn là người sao? Cái kia không được thần tiên. Nàng nhếch môi, cảm thấy xác suất này so chúng sổ số còn thấp. Phòng trưng liền là cái trùng hợp, thiên hạ gọi núi tuyết hoặc là dùng cái này làm nít nêm nhiều người đi. Tuy là phủ định chính mình phỏng đoán, nhưng nàng hát đối tay núi tuyết lòng hiếu kỳ một điểm không giảm. Nàng rút khỏi ca khúc phát hình giao diện, điểm vào núi tuyết cá nhân trang chủ, muốn xem hắn còn có hay không cái khác tác phẩm. Vừa xem xét, nàng lại ăn giật mình. Trang chủ bên trên bất ngờ xếp lấy mặt khác 4 đầu ca khúc được yêu thích. Nàng lần lượt từng cái mở ra nghe một thoáng. Mỗi một bài, thật mỗi một bài đều đặc biệt tốt nghe. Phong cách không hoàn toàn giống nhau, nhưng giai điệu, ca tử, biểu diễn đều duy trì cực cao tiêu chuẩn. Trọn vẹn không thua chạm tiếp theo, gặp phải Tà Tiên. Lâm Nhược Hy nhịn không được sợ hãi thán phục, đây thật là cái âm nhạc thiên tài a. Càng làm cho nàng bất ngờ chính là, cái này núi tuyết rõ ràng còn sáng tác năm đầu nhạc thiếu nhi. Nàng cũng mở ra nghe một thoáng. Nhạc thiếu nhi phong cách hoàn toàn khác biệt, giai điệu đơn giản nhẹ nhàng, ca từ tràn ngập đồng thú, vang vang trôi chảy. Liền nàng cái này đại nhân nghe đều cảm thấy tâm tình thay đổi tốt hơn. Hơn nữa cái này mấy đầu nhạc thiếu nhi lượng phát cũng coi như không tệ, nhìn tới rất được tiểu bằng hữu cùng phụ huynh hoan nghênh. Lưu hành, nhạc thiếu nhi đều có thể khống chế, cũng đều làm đến như vậy đồng. Cái này núi tuyết đến cùng là lai lịch gì a? Lâm Nhược Hy nhìn xem trên màn hình điện thoại cái kia đơn giản ảnh chân dung cùng danh tự, trong lòng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục vọng, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng lại không đem cái này núi tuyết cùng cái kia mang hài tử Trần Phong liên hệ đến một chỗ. Cuối cùng, cái này thực sự quá vượt quá tưởng tượng. 3 giờ chiều 20 phần, Trần Phong đúng giờ xuất hiện tại sở tí phần quốc tế song ngữ cửa buồn trẻ. Hắn đã chờ đại khái 10 phút đồng hồ, các tiểu bằng hưu bắt đầu tại lao sư dẫn dắt tới lần lượt đi ra. Rất nhanh, hắn liền thấy cái kia quen thuộc tiểu thân ảnh. Tiểu Manh hôm nay đi ra tốc độ đặc biệt nhanh, cơ hồ là chạy chậm xông ra cửa phòng học, một chút liền khóa chặt ba ba, tiếp đó giống con khoái hoạt hiệu con, đang 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 liền phi bộ tới, trên mặt tràn đầy rực rỡ vô cùng nụ cười. Ba ba, ba ba. Trần Phong cười lấy ngồi xổm người xuống, tiếp được nào vào nữ nhi trong ngực. Chạy chậm một chút, cẩn thận thế. Hắn nuốt nuốt nữ nhi đầu tóc. Tiểu Manh không thể chờ đợi bắt đầu báo cáo, mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ bừng. Ba ba, ta hôm nay đem họa đều cho các tiểu bằng hữu nhìn lạc. Bọn hắn đều nhìn thấy lạc. Ồ, phải không? Vậy bọn hắn nói thế nào? Trần Phong phối hợp hỏi, kỳ thực nhìn nữ nhi cái này dáng vẻ cao hứng, kết quả đã viết lên mặt. Bọn hắn đều nói họa đến nhưng dễ nhìn lạc. Tiểu Manh khoa tay múa chân lấy, Lý Minh Hạo cái thứ nhất liền nói hắn tin tưởng. Còn có Trương Tiểu Nhã, nàng nói ba ba ta họa an an cùng duyệt duyệt, so tranh dán tường bên trên xinh đẹp hơn. Những tiểu bằng hữu khác cũng đều nói tin tưởng, không còn có người nói ta là khoác lác đại vương. Nàng ngẩng lên mặt nhỏ, mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy hãnh diện cảm giác tự hào. Lão sư cũng khen ba ba đây, nói ba ba đặc biệt không nổi. Trần Phong nhìn xem nữ nhi cái này hưng phấn nhiệt tình, trong lòng cũng mềm vô cùng, hắn cười lấy hỏi, vậy bây giờ chúng ta tiểu manh vui vẻ ư? Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, siêu cấp vô địch vui vẻ. Tiểu Manh dùng sức gật cái đầu nhỏ, duỗi ra cánh tay nhỏ ôm chặt lấy Trần Phong cổ, cảm ơn ba ba. Ba ba tốt nhất rồi. Tiểu Manh vui vẻ, ba ba liền vui vẻ. Trần Phong ôm lấy nữ nhi đứng lên, đi, chúng ta về nhà, ba ba cho ngươi làm xong ăn. Hảo a. Tiểu Manh reo họ. Hai cha con tay nắm tay, một đường vừa nói vừa cười, đi trở về chung cư. Về đến nhà, Trần Phong buộc lên tạp dề, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hắn hôm nay làm mấy đạo Tiểu Manh đặc biệt thích ăn đồ ăn, chân mềm tôm bóc vỏ trượt trứng, ngọt ngào mật ngọt chân gà, còn có màu sắc tươi đẹp, dinh dưỡng phong phú thải tiêu khuẩn cô xào thịt bò. Đồ ăn lên bàn, tiểu manh chính mình cầm lấy muỗng nhỏ, ăn đến thơm nước. Ba ba, cái này tôm bóc vỏ ăn thật ngon. Ba ba, chân gà thật là thơm a. Ba ba làm đồ ăn là khắp thiên hạ món ngon nhất. Nghe lấy nữ nhi mãi thanh mãi khí tán dương, nhìn xem nàng đem bát nhỏ bên trong đồ ăn ăn đến sạch sẽ, Trần Phong cảm thấy đây chính là hắn hạnh phúc lớn nhất. Đến 9 giờ rưỡi tối, cái kia đi ngủ. Trần Phong đem tiểu manh ôm đến trên giường, đắp kín chăn nhỏ. Hắn không có mở đèn, liền lấy ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mỏng manh kia sáng, ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng ngâm nga đến đầu kia chính hắn sáng tác khúc hát du ngồi sao đi ngủ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, tại trong căn phòng an tĩnh chậm chậm chảy xuôi. Tiểu manh nghe lấy ba ba tiếng ca, mí mắt chậm rãi tiêu nhịu xuống, hít thở biến đến đều đều kéo dài. Không qua bao lâu, liền nặng nề ngủ thiết đi. Trần Phong lại ngồi một hồi, xác nhận nữ nhi ngủ say, mới rón rén đứng dậy, rời đi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đi tới phòng khách, hắn rót cho mình chén nước, tiếp đó tại trên ghế sofa ngồi xuống, thói quen lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút hôm nay thu nhập tình huống. Hắn mở ra trước đối lạc đồng thoại áp. Hậu trường số liệu biểu hiện, cả ngày hôm nay, hắn lợi nhuận lại có hơn 6 vạn khối. Trong này bao gồm An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký bản điện tử đặt mua thu nhập, người đọc khen thưởng các loại lợi nhuận. Nhìn xem con số này, trong lòng Trần Phong thật hài lòng. Cố sự này mang tới thu nhập, thật là càng ngày càng khả quan, hơn nữa sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Đó lấy, hắn lại mở ra khốc lạc áp, muốn xem hắn chuyển lên những cái kia ca thế nào. Vừa xem xét, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phía trước chuyển lên cái kia năm đầu ca khúc được yêu thích, mỗi một bài lượng phát đều đạt tới mấy trăm vạn. Trạm tiếp theo, gặp phải càng là cách xa dẫn trước. Khu bình luận lít nha lít nhít tất cả đều là mới nhắn lại, đều tại khen ca em hay. Cái kia năm đầu nhạc thiếu nhi lượng phát cũng rất tốt, đều có mấy trăm ngàn hơn triệu phát hình. Hắn nhanh đi nhìn hậu trường lợi nhuận số liệu. Khi thấy cái kia hôm nay lợi nhuận con số lúc, hắn nhịn không được nháy máy mắt, lại nhìn kỹ một lần. Hơn 23,000 khối. Chỉ là cả ngày hôm nay, hắn truyền lên cái này 10 bài hát, liền mang đến cho hắn hơn 2 vạn thu nhập. Cái này so hắn dự đoán muốn bốc lửa quá nhiều. Hắn biết hệ thống ban cho kỹ năng là đại sư cấp, tác phẩm chất lượng khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn không nghĩ tới thị trường sẽ phản ứng như vậy nhanh chóng, nhiệt liệt như vậy. Một cỗ to lớn kinh hỉ xông lên đầu. Cái này âm nhạc sáng tác, nhìn tới lại là một đầu đi đến thông con đường, hơn nữa tiền đồ hình như phi thường qua mình. Chương 48, Giang Ánh Tuyết gia bị Trần Phong họa chấn động. Chương 48, Giang Ánh Tuyết gia bị Trần Phong họa chấn động. Kinh thành xưởng pha lê, Vinh Bảo trai hãng kỳ bán bên trong, người đến người đi. Một vị người mặc màu đậm đường trang, đầu tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ lão giả, chậm rãi bước đi thong thả đi vào. Hắn gọi Giang Tứ Hải, là Giang Ánh Tuyết gia, Giang thị tập đoàn người sáng lập. Bây giờ hắn xem như nửa về hưu, công ty đại sự đều giao cho vai lứa con cháu xử lý. Hắn người này không có gì khác mới tốt, liền ưa thích cất giữ đồ cổ tranh chữ, hiện đại ngọc khí, chỉ cần là vào hắn mắt, hắn đều vui lòng cất giữ. Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, hắn lại tới Vinh Bảo trai dạo chơi, nhìn có thể hay không vét đến giờ đồ tốt. Trong cửa hàng người hầu một chút liền nhận ra vị này khách hàng cũ, đội vã nên đón, cung kính chào hỏi, "Giang lão, ngài tới rồi." Nhanh mời vào bên trong. Giang Tứ Hải khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn chắp tay sau lưng, tại trong cửa hàng chậm rãi bắt đầu đi loanh quanh, ánh mắt đảo qua từng kiện trưng bày đồ cất giữ. Đồ vật mới cũng không phải ít, đồ sứ, ngọc điêu, hiện đại bức tranh. Nhưng hắn nhìn một vòng, lông mày lại hơi nhíu lên, trên mặt không có gì biểu tình, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Người hầu theo bên cạnh, niềm nở giới thiệu lấy, "Giang lão, ngài nhìn món này bình sứ thanh hoa, là đương đại đại sư tác phẩm, lối vẽ tỉ mỉ tinh tế." Giang Tứ Hải lắc đầu. "Vậy ngươi nhìn một chút tấm này bức tranh, màu sắc lớn mật, rất có lực trùng kích." Giang Tứ Hải vẫn lắc đầu. "Bên này còn có một cái hòa điền ngọc đem kiện, chân ngọc ôn nhuận." Giang Tứ Hải khoát tay áo, cắt ngang hắn, "Đều là chút bình thường đồ vật, không có sức lực gì." Người hầu có chút lúng túng, cũng biết lao ra từ này ánh mắt cực cao, bình thường đồ vật căn bản trước mắt. Đang nói, hãng ký bán quản lý Khưu Tử Mặc từ bên trong văn phòng đi ra, liếc mắt liền thấy được Giang Tứ Hải, trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tới. "Vãi, Giang lão, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Ngài nhưng có thời gian không có tới." Khưu Tử Mặc giỗi ra hai tay cùng Giang Tứ Hải bắt tay. Giang Tứ Hải cùng hắn nắm chặt lại tay, ngựa khí mang theo điểm phần nản, "Tử Mặc à, ngươi nơi này gần nhất không có gì đồ tốt à? Ta chuyển một vòng, không thấy có thể để trước mắt ta sáng lên." Trong lòng Khưu Tử Mặc rõ ràng, Giang Tứ Hải tầm mắt cao, nhất là đối tranh chữ, yêu cầu càng là hà khắc. Hắn bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến mấy ngày trước người trẻ tuổi kia đưa tới mấy bức tranh sơn thủy. Hắn do dự một chút, trên mặt mang theo cười, thử thăm dò nói, "Giang lão, ngài ánh mắt cao, một dạng đồ vật khẳng định vào không được ngài pháp nhãn. Bất quá, chúng ta nơi này mấy ngày trước ngược lại thu mấy bức họa, tác giả không có danh khí gì, gọi Tuyết Phong Sơn nhân phòng trừng ngài đều chưa nghe nói qua. Là mấy bức sơn thủy, ta nhìn, vẫn tính có chút ý tứ, không biết rõ ngài có hứng thú hay không nhìn một chút." Giang Tứ Hải nghe xong, tới điểm tinh thần, "Ồ, không có tên tuổi không hề gì. Ta cất giữ nhìn chính là đồ vật bản thân, không phải tác giả danh tự. Hoa đến hảo, có ý cảnh, ta liền ưa thích. Nhanh, mang ta đi nhìn một chút." Trong lòng Khưu Tử Mặc vui vẻ, đội vã nghiêng người dẫn đường, "Giang lão, ngài mời tới bên này." Hắn dẫn Giang Tứ Hải không có đi những cái kia náo nhiệt thoải mái chủ phòng triển lãm, ngược lại là quẹo mấy cái cua quẹo, đi tới một gian tương đối vắng vẻ yên tĩnh phòng triển lãm. Nguyên lai, Khưu Tử Mặc ngay từ đầu cảm thấy Trần Phong cái kia mấy bức họa chính xác hảo, liền treo ở bắt mắt nhất chủ phòng triển lãm. Có thể lui tới khách nhân, xem xét ký tên là cái cho tới bây giờ không có nghe qua Tuyết Phong Sơn nhân hỏi đều không có người hỏi, liền giá đều lười đến hỏi ý kiến. Treo mấy ngày không người hỏi thăm, Khưu Tử Mặc không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem bọn nó rời đến căn này bình thường không có người nào tới vắng vẻ phòng triển lãm, miễn đến chiếm vị trí tốt. Đi vào căn này phòng triển lãm, tia sáng hơi ám nhất chút, treo trên tường họa tác cũng không nhiều. Khưu Tử Mặc chỉ vào gần bên trong treo trên vách tường bốn bức tranh sơn thủy nói, Giang lão, liền là nơi này bức. Giang Tứ Hải ánh mắt xuôi theo Khưu Tử Mặc chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa xem xét, cước bộ của hắn liền dừng lại, mắt thoáng cái phát sáng lên, như là phát hiện cái gì bảo tàng. Hắn mấy bước liền đi tới bức họa thứ nhất Vạn Hắc Thu Phong Đồ trước mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhích lại gần tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy trong hình núi non trùng điệp, sơn cốc thâm thúy, một cơn gió thu phảng phất chính giữa theo trong tranh thổi ra, mang theo ý lạnh. Núi đá xuân pháp cứng cáp mạnh mẽ, cây cối cành lá tựa hồ cũng tại theo gió đông đưa, toàn bộ hình ảnh khí thế tràn đầy, nhưng lại mang theo một chút ngày mùa thu điều hiu. Tốt, tốt. Giang Tứ Hải trong miệng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, núi này, cái này thạch, cái này nước. Ngươi nhìn cái này xuân pháp, nhiều lão lạn. Cái này gió thu lay động núi rừng cảm giác, hoa sống. Thật là hoa sống. Khí thế kia, ý cảnh này. Tuyệt. Hắn nhìn đến say mê, ngón tay hư điểm lấy trên tranh tỉ mỉ, đối bên cạnh Khưu Tử Mặc nói, Tử Mặc, ngươi nhìn cái này núi xa xử lý, hư thực tương sinh, không gian cảm giác một thoáng liền đi ra. Cái này tuyệt không phải phổ thông họa thủ có thể vẽ ra tới. Có cổ ý, nhưng lại không giống với cổ nhân, có đồ vật của mình tại bên trong. Khưu Tử Mặc tại một bên liên tục gật đầu, Giang lão ngài nói chính là, ta lần đầu tiên nhìn thời điểm, cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Giang Tứ Hải lại không thể chờ đợi rời bước đến bức thứ hai Giang Tuyết Hàn Lâm đổ trước mặt. Bức họa này lại là một phen khác cảnh tượng. Hàn Giang vắng vẻ, tuyết lật núi rừng, trong thiên địa một mảnh thanh lãnh hữu quạng. Cái kia bờ sông cây khô, chặt cây mạnh mẽ, mang theo băng tuyết, phản phất tại im lặng kể ra giá lạnh. Khéo, thật là khéo. Giang Tứ Hải hít sâu một hơi, phản phất có thể cảm nhận được trong tranh hàn ý, cái này lãnh tịch ý cảnh, bắt đến quá chuẩn. Ngươi nhìn cái này tuyết, họa nên nhiều thông tấu, phản phất thật. Cái này lạnh rừng, cao ngạo, thanh lãnh. Hào một bức Giang Tuyết lạnh rừng. Người họa sĩ này suy nghĩ trầm tĩnh, dưới ngòi bút mới có như vậy cảnh giới a. Hắn gật gù đắc ý, khen không dứt miệng. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía bức thứ ba đảo nguyên thảo đường đồ. Trong tranh dòng suối vây quanh, cỏ cây xanh um, mấy gian nhà cỏ thấp thoáng ở giữa, lộ ra một cỗ xa ly trần thế viên náo yên tĩnh cùng an lành. Ân, hảo một cái thế ngoại đảo nguyên. Trên mặt Giang Tứ Hải lộ ra thư thái nụ cười, bút mực tươi mát, ý cảnh điểm tĩnh. Nhìn làm cho trong lòng người thoáng cái liền yên tĩnh lại. Cỏ này đường, cái này nước chảy, cỏ này mục. Sinh cơ giật giảo, lại an bình an lành. Trong bức họa kia có một cỗ tiên khí không tầm thường. Cuối cùng, hắn đứng bước tại bức thứ tư Liên Hoa Ngư Hy Đồ phía trước. Bức họa này cùng cái khác ba bức mạnh mẽ hoặc thanh lãnh khác biệt, càng lộ vẻ đến linh động và bát. Trong hồ nước hoa sen nở rộ, hoặc tỏa ra thả, hoặc đủ hoa, mấy đầu cá chép tại trong nước chơi đùa du ngoạn, tư thế sinh động, phản phất một giây sau liền muốn theo trong tranh bơi ra. Ha ha, thú vị, thú vị. Giang Tứ Hải nhìn đến cười lên, tấm này lại không giống với lúc trước. Sinh cơ bừng bừng, dã thú giật giảo. Ngươi nhìn cá này, họa nên nhiều linh hoạt. Cái này hoa sen, duyên dáng yêu kiều, tư thế ưu mỹ, động tĩnh kết hợp, sinh ý mười phần. Tốt. Hắn đem bốn bức họa lặp đi lặp lại xem đi xem lại, càng xem càng là ưa thích, trên mặt kinh hỉ cùng tán thưởng không che giấu chút nào. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khưu Tử Mặc. Tử Mặc, ngươi mới vừa nói, tác giả này gọi cái gì? Tuyết Phong Sơn Nhân. Chính xác chưa nghe nói qua. Nhưng tranh này là thật tốt. Mỗi một bức đều có thể nói tinh phẩm, hàm ý sâu xa, bút mực tinh xảo. Ngươi là thế nào thu đến mấy bức họa này? Chương 49. Hoa Hạ Thư Họa Hiệp Hội Hội trưởng cũng nhìn chúng Trần Phong Họa. Chương 49. Hoa Hạ Thư Họa Hiệp Hội Hội trưởng cũng nhìn chúng Trần Phong Họa. Giang Tứ Hải đứng ở đằng kia, ánh mắt còn dính tại cái kia bốn bức chiến tranh, liên tiếp rời đi. Trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi thán phục, lắc đầu liên tục. Tử Mặc A, ta thực sự là, thật là rất lâu chưa thấy ý cảnh cao như vậy tranh sơn thủy. Khoản này mực, cái này khí vận, tuyệt. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, cái này Tuyết Phong Sơn Nhân đến cùng là lai lịch gì? Là vị nào cao nhân lãnh đời, vẫn là vị đại sư nào tân thu đệ tử đắc ý? Trên mặt Khưu Tử Mặc lộ ra một nụ cười khổ, hai tay một đám. Giang lão, không dối gạt ngài nói, ta cũng muốn biết ta, nhưng ta đối vị này Tuyết Phong Sơn Nhân hiểu rõ, thực sự là có hạn. Liên biết hắn là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nhìn lên rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Cái gì? Hai mươi mấy tuổi? Giang Tứ Hải đột nhiên quay đầu, mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi nói họa tranh này người mới hai mươi mấy tuổi? Cái này sao có thể? Hắn chỉ vào trên tường họa, âm thanh đều tăng lên không ít. Ngươi nhìn một chút khoản này lực, ý cảnh này, cái này không có mấy chục năm bản lĩnh cùng nhân sinh lịch duyệt, làm sao có khả năng họa đến ra tới? Một tên mao đầu tiểu tử. Tử Mặc, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Khưu Tử Mặc bất đắc dĩ cười cười, Giang lão, ta nào dám cùng ngài nói đùa, a thiên chân vạn sát, liền là người trẻ tuổi, ta lúc ấy cũng giật nảy mình, lặp đi lặp lại xác nhận qua. Chỉ có thể nói, người này là một thiên tài chân chính. Giang Tứ Hải hít sâu mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng chấn kinh, lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi, quá khó mà tin nổi. Hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy a. Hắn càng xem cái này bốn bức họa càng là ưa thích, quay đầu hỏi Khưu Tử Mặc, Tử Mặc, mấy bức họa này, ngươi nơi này hết giá bao nhiêu? Khưu Tử Mặc đội vã trả lời, Giang lão, cái này bốn bức họa, mỗi bức giá bán đều là 50 vạn. 50 vạn. Giang Tứ Hải lông mày đều không nhíu một cái, trực tiếp vung tay lên, không đắt. Không có chút nào đắt. Đáng cái giá này. Cái này bốn bức họa, ta muốn hết. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta bọc lại. Phiêu Tử Mặc nghe xong, trong lòng vui mừng, cuối cùng là gặp được biết hàng. Trên mặt hắn cười nở hoa, luôn miệng đáp, được rồi, được rồi. Giang lão ngài thật là ánh mắt tốt, ta liền cho ngài thu lại, bảo đảm cho ngài đóng gói đến thỏa đáng. Hắn lập tức quay người, hướng về bên ngoài kêu một cổ họng, Tiểu Trương, mau vào một thoáng, giúp Giang lão đem cái này bốn bức họa cẩn thận thu lại. Một cái trẻ tuổi nhân viên cửa hàng ứng thanh bước nhanh đến, tay chân lanh lẹ chuyển đến một cái thang nhỏ, chuẩn bị bắt đầu gỡ họa. Đúng lúc này, phòng triển lãm cửa ra vào lại đi tới một người. Đây là một vị ăn mặc màu xám tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả, đầu tóc trải đến chỉnh tề, khí chất nho nhã. Tên hắn gọi Tôn Duy Quốc, là Hoa Hạ Thư Họa Hiệp Hội hội trưởng, đồng dạng là một vị cất giữ đại gia, cũng là Vinh Bảo trai khách quen. Nha, hôm nay náo nhiệt như vậy. Lao Giang, Tử Mặc, các ngươi đều tại a? Tôn Duy Quốc cười lấy cùng hai người chào hỏi, âm thanh vang dội. Giang Tứ Hải cùng Cưu Tử Mặc nhìn thấy hắn, cũng đều cười lấy đáp lại. Lao Tôn, ngươi cũng tới. Tôn hội trưởng, ngài hôm nay rảnh rỗi tới. Ba người hàn huyên vài câu. Tôn Duy Quốc ánh mắt tùy ý tại phòng triển lãm bên trong đảo qua, vừa hay nhìn thấy nhân viên cửa hàng Tiểu Trương đứng ở thang bên trên, đang chuẩn bị lấy xuống bức kia vạn hát thu phong đồ. Ánh mắt của hắn vừa mới rơi xuống trên tranh, liền giống bị nam châm hút vào đồng dạng, bước chân lập tức dừng lại. Chờ một chút, tiểu hòa tử, trước đừng động. Tôn Duy Quốc vội vàng lên tiếng ngăn cản, mấy bước liền vượt đến họa phía trước, ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái không nháy mà nhìn chằm chằm vào họa nhìn lại. Giang Tứ Hải nhìn thấy hắn bộ dáng này, trên mặt lộ ra lại cùng tươi cười đắc ý, đi qua hỏi, "Lão Tôn, thế nào? Bức họa này, không tệ a?" Tôn Duy Quốc cũng không quay đầu lại, liên tục khoát tay, ngựa khí xúc động, "Nào chỉ là không tệ. Lão Giang, tranh này đến quá tốt rồi. Ngươi nhìn một chút núi này thế, khí phách này, cái này thu ý xảo xạc cảm giác, tất cả đều hoạch định trong lòng đi. Ý cảnh quá cao, bút mực cũng lão lạn. Tranh tốt, thật là khó được tranh tốt a." Nghe được Tôn Duy Quốc dạng này đánh giá, Giang Tứ Hải có loại gặp được tri âm cảm giác, trong lòng càng cao hứng. Hắn vô vô bả vai của Tôn Duy Quốc, chỉ vào trên tường mặt khác ba bức nói, "Lão Tôn, đừng chỉ nhìn cái này một bức, a ngươi nhìn lại một chút nơi này, còn có chỗ ấy, đều là cùng một cái tác giả họa." Tôn Duy Quốc vậy mới chú ý tới bên cạnh còn mang theo ba bức. Hắn tranh thủ thời gian tiến tới, một bức địa tử nhìn kỹ nhẹ nhẹ. Giang Tuyết Hàn lâm đồ thanh lãnh lưu quạng, Đào Nguyên Thảo đường đồ yên tĩnh an lành, Liên Hoa Ngư Hy đồ linh động sinh cơ. Mỗi một bức đều để hắn nhìn trợn mắt hốt mồm, trong miệng bất ngờ phát ra chật chật tiếng than thở. Cái này. Tôn Duy Quốc nhìn xong bốn bức họa, xúc động đến có chút nói năng lộn xộn, quá tốt rồi. Thật là quá tốt rồi. Mỗi một bức đều là tinh phẩm trong tinh phẩm a. Ý cảnh không giống nhau, nhưng tiêu chuẩn đều cao đến dọa người. Lao Giang, ta thật là cực kỳ lâu không một lần nhìn thấy nhiều như vậy tốt vẽ lên. Hôm nay thật là ạ. Hắn đột nhiên xoay người, bắt được Khưu Tử Mặc cánh tay, đội vàng hỏi, "Tử Mặc, ngươi mau nói cho ta biết, tranh này là ai họa? Cái này Tuyết Phong Sơn nhân là thần thánh phương nào? Là chúng ta kinh thành vị nào ẩn lui lão tiên sinh xuất sơn, vẫn là vị nào chúng ta không biết đại sư?" Khưu Tử Mặc nhìn xem kích động Tôn Duy Quốc, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt ta đã sớm biết có thể như vậy Giang Tứ Hải, không thể làm gì khác hơn là đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, "Tôn hội trưởng, cái này, vị này Tuyết Phong Sơn nhân chúng ta hiểu cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi." "Bao nhiêu?" Tôn Duy Quốc phản ứng so vừa mới Giang Tứ Hải còn muốn qua trường, con ngươi đều nhanh trận lồi ra, âm thanh rút lên cao, "Hai mươi mấy tuổi? Từ Mặc, ngươi không không rõ a? Tranh này, cái này bốn bức họa, ngươi nhìn cái này công lực, ý cảnh này, không có 3-40 năm trầm tâm tĩnh khí nghiên cứu cùng nhân sinh cảm ngộ, căn bản không có khả năng họa đến ra tới. Ngươi nói cho ta là hơn 20 tuổi tiểu họa tử họa. Cái này khiến ta thế nào tin tưởng?" Hắn chỉ vào họa, tay đều có chút run, "Tuyệt không có khả năng này. Ngươi có phải hay không tính sai?" Phiêu Tử Mặc vẻ mặt đau khổ, "Tôn hội trưởng, ta cũng muốn tính sai a, nhưng người ta thật sự là người trẻ tuổi, ta nhìn hắn theo ống tranh bên trong đem họa lấy ra tới, chỉ có thể nói, trên đời này thật có loại kia bất thế gia thiên tài a." Tôn Duy Quốc mở rộng miệng, nửa ngày nói không ra lời, nhìn một chút họa, lại nhìn một chút Khưu Tử Mặc, nhìn lại một chút bên cạnh cười tủm tỉm Giang Tứ Hải, chỉ cảm thấy đến chính mình nhận thức đều bị lật đổ. Hắn xử lý thư họa ngành nghề cả một đời, chưa bao giờ thấy qua như vậy khó bề tưởng tượng sự tình. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng tiêu hóa cái tin tức kinh người này, nhưng trong ánh mắt chấn động không chút nào giảm. Hắn hít sâu một hơi, như là làm ra cái gì quyết định trọng đại, chuyển hướng Khưu Tử Mặc, ngựa khí chỉnh trọng hỏi, "Tử Mặc, ngươi nói thật với ta, cái này bốn bức họa bán thế nào?" "Ta muốn mua." "Chương 50, không phải ít giá 200 vạn ư?" "Bán thế nào ra 1000 vạn?" "Chương 50, không phải ít giá 200 vạn ư?" "Bán thế nào ra 1000 vạn?" Tôn Duy Quốc nghe xong Khưu Tử Mặc báo ra giá cả, mắt sáng lên, lập tức liền nói, "200 vạn." "Tốt, cái này bốn bức họa, ta muốn." "Ai? Lão Tôn, ngươi cái này có thể không chân chính a?" Bên cạnh Giang Tứ Hải nghe xong liền gấp, vội vã đứng ra, "Cái này bốn bức họa là ta nhìn thấy trước, ta đã nói muốn, thế nào thành ngươi?" Tôn Tử Duy nước con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Giang Tứ Hải, hỏi, "Lão Giang, ngươi trả tiền ư?" Giang Tứ Hải sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, "Còn không, cái này chẳng phải kết." Tôn Duy Quốc hai tay một đám, lý trực khí chẳng nói, "Không đưa tiền, vậy cái này họa liền còn không bán đi đi, ai cũng có thể mua. Từ Mặc, có đúng hay không? Cái này bốn bức họa, 200 vạn, ta mua." Hắn lặp lại một lần, còn cố ý nhấn mạnh. Giang Tứ Hải bị hắn lời này nẹn đến quá sức, mặt đều đỏ lên chút, "Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là ta trước tiên nói muốn. Từ Mặc đều chuẩn bị cho ta bọc lại. Hắn một bên nói, một bên cấp bách từ trong ngực móc ra tờ chi phiếu, liền muốn biết, ta liền trả tiền. 200 vạn đúng không? Tôn Duy Quốc xem xét, cũng lập tức móc ra chính mình tờ chi phiếu, lớn tiếng nói, ta ra 210 vạn. Cái này bốn bức họa về ta. Hắn tuy là cùng Giang Tứ Hải là nhiều năm lão hưu, nhưng tại cất giữ đồ tốt chuyện này, hai người cho tới bây giờ đều là một bước cũng không nhường, ai cũng sẽ không với ai khách khí. Giang Tứ Hải vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường sẽ giết ra cái Trình Dạo Kim, vẫn là lão bằng hưu của mình, lại muốn tăng giá cùng hắn cướp. Cái này hắn sao có thể chịu phục? Lao Tôn, người đi theo ta cái này đúng không? Giang Tứ Hải đem trừng mắt, trong tay bóp lấy bút máy, trực tiếp hô, 300 vạn. Cái này bốn bức họa là ta. Cái giá tiền này vừa ra tới, liền khiêu Tử Mặc giật nảy mình. Nguyên bản biết giá 200 vạn, hắn đều cảm thấy có chút treo, không nghĩ tới đảo mắt liền tăng 100 vạn. Tôn Duy Quốc cũng choáng váng, không nghĩ tới Giang Tứ Hải ác như vậy, một hơi tăng thêm 90 vạn. Nhưng hắn cũng là thực tình ưa thích mấy bức họa này, đồng dạng không chịu vừa, hướng cổ hô, 350 vạn. 500 vạn. Giang Tứ Hải mí mắt đều không nháy một thoáng, trực tiếp báo ra một cái cao hơn con số, muốn dùng giá cả đem Tôn Duy Quốc dọa lùi. Xung quanh mấy cái xem náo nhiệt nhân viên cửa hàng cùng khách hàng cũng nhịn không được hít sâu một hơi. 500 vạn mua 4 bức đương đại vô danh họa sĩ họa. Đây cũng quá khoa trương. Da mặt của Tôn Duy Quốc co rụt lại một hồi, hiển nhiên cái giá tiền này để hắn áp lực rất lớn, nhưng hắn vẫn là cắn răng bắt kịp, 550 vạn. 700 vạn. Giang Tứ Hải căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa trên diện rộng tăng giá, khí thế 10 phần. Phiêu Tử Mặc đứng ở giữa hai người, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn kinh doanh hãng kỳ bán nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy kịch liệt như vậy đấu giá trang diện, hơn nữa còn là làm phía trước không người hỏi thăm họa. Đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống a. Tôn Duy Quốc chán có chút đổ mồ hôi, hắn lau mồ hôi, nhìn xem trí tại cần phải Giang Tứ Hải, lại nhìn một chút cái kia bốn bức để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn họa, cuối cùng cơ hồ là cắn răng hắn nói, 750 vạn. Đây cơ hồ đã nhanh đến tâm lý của hắn cực hạn. Giang Tứ Hải gặp lão Hưu còn tại cứng rắn chống đỡ, thứ một tiếng, trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, duỗi ra hai ngón tay giao nhau tại một chỗ, trung khí 10 phần hô, 1000 vạn. Cái này bốn bức họa, ta ra 1000 vạn. 1000 vạn. Tôn Duy Quốc triệt để trợn tròn mắt, mở rộng miệng, nửa ngày không đóng lại được. Khiêu Tử Mặc cùng bên cạnh các nhân viên cửa hàng cũng tất cả đều choáng váng, toàn bộ phòng triển lãm nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tôn Duy Quốc vốn liếng là dày, nhưng cùng Giang Tứ Hải loại này giới kinh doanh cự ngạc so ra, vẫn là kém một đoạn dài. 1000 vạn con số này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng như là quả cầu ra xì hơi, chán nản lắc đầu, đem tờ chi phiếu thu vào. Hắn chỉ vào Giang Tứ Hải, lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, lao Giang, ngươi điên rồi, xem như ngươi lợi hại, ta không tranh nổi ngươi. Hừ. Nói xong, hắn thở phì phì phất ống tay áo một cái, cũng không quay đầu lại đi, bóng lưng đều mang một cỗ không cam tâm. Giang Tứ Hải nhìn xem lão hữu bị tức giận rời khỏi, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn không nói hai lời, lấy ra tờ chi phiếu, bá 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 viết xuống 1000 vạn kim ngạch, kéo xuống tới đưa cho Khưu Tử Mặc, Tử Mặc, cất kỹ. Họa cho ta tỉ mỉ gói kỹ. Ai? Tốt, tốt. Giang lão ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài bao đến thỏa đáng. Khưu Tử Mặc hai tay tiếp nhận trương kia chiếu nặng chi phiếu, tay đều có chút run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian chỉ huy còn tại sững sờ nhân viên cửa hàng, nhanh, nhanh, cẩn thận một chút, đem họa nhận lấy tới, dùng tốt nhất đóng gói. Các nhân viên cửa hàng vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đem bốn bức họa theo trên tường gỡ xuống, tỉ mỉ cầm chắc, để vào đặc chế ống tranh bên trong, cung kính đưa cho Giang Tứ Hải. Giang Tứ Hải tiếp nhận chứa lấy bốn bức họa ống tranh, vừa lòng thỏa ý, như đánh thắng trận tướng quân đồng dạng, cười híp mắt rời đi Vinh Bảo Trai. Đợi đến Giang Tứ Hải đi xa, Khưu Tử Mặc cùng mấy cái nhân viên cửa hàng còn đắm chìm tại to lớn chấn kinh cùng trong vui sướng. Quản lý, 1000 vạn. Cái kia bốn bức họa, bán đi 1000 vạn. Một cái nhân viên cửa hàng lắp bắp hỏi, cảm giác chính mình như đang nằm mơ. Đúng vậy a, 1000 vạn. Khưu Tử Mặc nhìn xem trong tay chi phiếu, cũng cảm giác có chút không chân thực. Nguyên bản có thể bán 200 vạn hắn liền cảm ơn trời đất, kết quả lật gấp 5 lần. Dựa theo hãng ký bán quy củ, bọn hắn có thể thu lấy giá bán một thành tiền tù lao, đó chính là trọn vẹn 100 vạn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, trời giáng tiền của bất chính. Khưu Tử Mặc xúc động đến tại chỗ chuyển hai vòng, thật không dễ dàng bình tĩnh trở lại, hắn lập tức nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, đến tranh thủ thời gian thông chi vị kia Tuyết Phong Sơn nhân a. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, tìm được Trần Phong lưu lại số điện thoại, gọi tới. Một bên khác, Trần Phong ngay tại chung cư trong phòng sách, trải rộng ra giấy vẽ, chuẩn bị vẽ tiếp điểm đồ vật. Điện thoại di động kêu, hắn cầm lên xem xét, là Vinh Bảo Trai Khưu quản lý. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ là họa bán đi đi? Tốc độ còn rất nhanh. Hắn kết nối điện thoại, "Uy, Khưu quản lý, người tốt." Bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Khưu Tử Mặc hưng phấn đến có chút biến điệu âm thanh, "Núi Tuyết tiên sinh, tin tốt lành, tin tức vô cùng tốt. Ngài gửi bán cái kia bốn bức họa, vừa mới bán đi đi." Trần Phong cười cười, "Hả? Bán đi đi a, cái kia rất tốt." Bán đi bao nhiêu tiền? Là theo yết giá bán ư? Khưu Tử Mặc kích động lớn tiếng nói, không phải yết giá. Bán đi đi. 1000 vạn. Sơ sơ 1000 vạn a. Bao nhiêu? Trên mặt Trần Phong nụ cười nháy mắt cứng đờ, hắn cho là chính mình nghe lầm, theo bản năng hỏi tới một câu, Khưu quản lý, ngươi nói bao nhiêu tiền? Ta cái kia bốn bức họa, không phải yết giá 200 vạn ư? thế nào sẽ bán đi 1000 vạn?
Chương 51, Trần Phong sáng tác nhạc thiếu nhi lựa chương 51, Trần Phong sáng tác nhạc thiếu nhi lựa. Trần Phong cầm lấy điện thoại, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi vật lại, "Khưu quản lý, ngươi nói bao nhiêu tiền?"
"Ta cái kia 4 bức họa, không phải hết giá 200 vạn ư?
Thế nào sẽ bán đi 1000 vạn?"
Bên đầu điện thoại kia thanh âm Khưu Tử Mặc bên trong còn mang theo không bình phục lại đi xúc động, "Núi tuyết tiên sinh, thiên chân vạn sát, liền là 1000 vạn."
"Vừa mới à, có hai vị khách nhân đều nhìn chúng ngài cái này 4 bức họa, đều ưa thích vô cùng.
Kết quả hai vị này liền tranh, ngươi tăng giá ta cũng tăng giá, không ai nhường ai.
Cuối cùng trong đó một vị khách nhân trực tiếp ra được 1000 vạn, mới đem họa bắt lại.
Đây thật là, ta làm quản lý nhiều năm như vậy, cũng rất ít nhìn thấy bốc lửa như vậy đấu giá tràn diện."
Trần Phong nghe lấy Khưu Tử Mặc miêu tả, trong đầu cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia hai vị khách nhân tranh nhau ra giá hình ảnh.
Một cỗ to lớn kinh hỉ nháy mắt xông lên óc, để hắn cảm giác có chút chóng mặt. 200 vạn hắn đã cảm thấy là bất ngờ tiền tài, cái này 1000 vạn, quả thực như trên trời rơi xuống cái đĩa bánh lớn, trực tiếp nện trên đầu hắn.
"Dĩ nhiên, còn có chuyện như vậy?"
Trần Phong lẩm bẩm nói, trong thanh âm mang theo khó có thể tin vui sướng.
Khưu Tử Mặc nói tiếp, "Đúng vậy a, núi tuyết tiên sinh, chúc mừng ngài a. Dựa theo chúng ta gửi bán hợp đồng, chúng ta hành lý rút ra giá sau cùng một thành xem như tiền thù lao, cho nên ngài bên này thực tế có thể cầm tới 900 vạn."
"900 vạn?"
Trần Phong ở trong lòng nhanh chóng tính toán một cái. Nguyên bản nhất giá 200 vạn, hắn tới tay hẳn là 180 vạn. Hiện tại bởi vì cái kia hai vị khách nhân đấu giá, hắn trực tiếp nhiều kiếm lời 720 vạn.
Đây quả thực là nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện tốt.
"Đúng, không sai, là 900 vạn."
Trần Phong cố gắng để thanh âm của mình nghe tới yên lặng một chút.
Khưu Tử Mặc sảng khoái nói, "Vậy thì tốt, núi tuyết tiên sinh, ta liền an bài tài vụ, lập tức đem 900 vạn cho ngài xoay qua chỗ khác.
Hợp tác vui vẻ."
"Tốt, cảm ơn Khưu quản lý, khổ cực."
Kết thúc nói chuyện, Trần Phong còn cảm thấy có chút không chân thực. Hắn buông xuống điện thoại, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, thật sâu hút mấy hơi thở, mới chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động. Chưa được vài phút, điện thoại di động của hắn liền đinh một tiếng vang dọn, là ngân hàng tới sổ tin nhắn tiếng nhắc nhở. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, trên màn hình rõ ràng hiện lên, ngài số đôi ít 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 tài khoản tại 20 lúc 20 phân đi vào NDT 9.000.000 đồng, trước mắt số dư còn lại.
Nhìn xem cái kia một chuỗi dài không, Trần Phong nhịp tim lại nhịn không được tăng nhanh mấy phần.
Thật sự rõ ràng tới sổ.
Cái này so phía trước hắn tất cả thu nhập gộp lại còn muốn nhiều nên nhiều.
To lớn vui sướng cùng cảm giác thật bao khỏa hắn, có số tiền kia, hắn cùng nữ nhi tương lai sinh hoạt, có thể nói là triệt để không lo.
Một nhà nhà trẻ, một vị tên gọi Viên Duyệt Nhiên lão sư trẻ tuổi chính giữa mang theo thai nghe, ngón tay tại trên màn hình điện thoại hoạt động.
Nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, nhất là sở trường khiêu vũ cùng biên múa.
Nàng không chỉ là trong nhà trẻ được hoan nghênh nhất lão sư một trong, còn tại trên mạng là cái có chút danh tiếng lưới hồng lão sư, thường xuyên chia sẻ chính mình cùng các hài tử khiêu vũ video. Gần nhất, nàng tại trên mạng tìm thích hợp biên múa nhạc thiếu nhi lúc, trong lúc vô tình mở ra một bài gọi là Lanh Lợi bản chân nhỏ ca. Nhẹ nhàng hoạt bát giai điệu lập tức bắt được lỗ tai của nàng, ca tử cũng tràn ngập đồng thú cùng hình ảnh cảm giác.
Bàn chân nhỏ, nhảy nhảy nhót, 1212 hướng về phía trước chạy.
Gặp phải tiểu điểu nói âm thanh sớm, gặp phải bông hoa hơi hơi cười.
Viên Duyệt Nhiên nghe lấy, trên mặt liền không tự giác lộ ra nụ cười.
Bài hát này quá êm tai,
tiết tấu thanh thoát, giai điệu vang vang trôi chảy, hơn nữa đặc biệt có sống động.
Cái này ca rất thích hợp bệnh thành vũ điệu.
Nàng hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu.
Trong đầu lập tức liền bắt đầu hiện ra đơn giản một chút vũ đạo động tác.
Nàng lặp đi lặp lại nghe mấy lần Lanh Lợi bản chân nhỏ căn cứ ca khúc tiết tấu cùng ca từ nội dung, rất nhanh liền biên ra một chi đơn giản dễ học, vừa đáng yêu hoạt bát vũ đạo.
Ngày thứ hai, nàng liền tràn đầy phấn khởi đem bài hát này cùng biên tốt vũ đạo dạy cho trong lớp các tiểu bằng hữu.
Quả nhiên không ra nàng sở liệu, các tiểu bằng hữu vừa nghe đến bài hát này liền đặc biệt ưa thích.
Cái kia vui sướng tiết tấu để bọn hắn nhịn không được liền muốn đi theo đưa mèo thân thể.
Học lên động tác nhảy tới cũng đặc biệt hăng say, từng cái lanh lợi, trên mặt nhỏ tất cả đều là nụ cười vui vẻ.
Không qua bao lâu, các hài tử liền chủ yếu học được ca bài hát này, cũng có thể đi theo âm nhạc nhảy ra hoàn chỉnh vũ điệu.
Nhìn xem các hài tử hát một chút khiêu khiêu, vui vẻ hòa thuận bộ dáng, trong lòng Viên Duyệt Nhiên đặc biệt có cảm giác thành công.
Nàng lấy điện thoại di động ra, tìm hào góc độ, đem các hài tử một bên lớn tiếng hát Lanh Lợi bản chân nhỏ, một bên vui sướng nhảy nàng biên vũ đạo toàn bộ quá trình đều ghi lại.
Tỉ mỉ biên tập một lúc sau, nàng đem cái này tràn ngập sung sướng không khí video phát đến chính mình cá nhân xã giao trên tài khoản.
Video vừa mới tuyên bố, liền đưa tới đại lượng dân mạng vây xem và like.
Hoa, bài hát này thật dễ nghe a.
Các hài tử nhảy đến cũng quá đáng yêu a.
Đây là cái gì thần tiên nhi ca?
Cầu tên ca khúc,
Lanh Lợi bản chân nhỏ,
đã gia nhập con của ta trước khi ngủ ca đơn.
Viên lão sư biên múa hảo thích hợp tiểu bằng lưu, đơn giản lại hòa bát.
Nhìn xem các hải tử khuôn mặt tươi cười, cảm giác tâm tình đều thay đổi tốt hơn.
Đây là cái nào nhà trẻ a?
Không khí thật tốt.
Video nhiệt độ không ngừng trèo lên, kèm thêm lấy Lanh Lợi bản chân nhỏ đầu này, nhạc thiếu nhi cũng bị càng ngày càng nhiều người nghe được cùng ưa thích.
3 giờ chiều 20 phần tả hữu, Trần Phong giống như ngày thường, đi bộ đi tới cửa nhà trẻ tiếp nữ nhi. Hắn vừa tới không bao lâu, nhà trẻ liền ra về. Các tiểu bằng hữu như một nhóm khoái hoạt tiểu điểu, theo trong phòng học bay ra.
Tiểu manh hôm nay chạy đến so bình thường nhanh hơn, như là tiểu đạn pháo đồng dạng, veo một cái liền bọt tới Trần Phong trước mặt, ôm lấy chân của hắn.
"Ba ba, ba ba."
Tiểu manh ngẩng lên đỏ bừng mặt nhỏ, hưng phấn hô to.
Trần Phong cười lấy đem nữ nhi ôm, "Ai u, ta tiểu manh manh, hôm nay thế nào cao hứng như vậy à?"
Tiểu manh ôm ba ba cổ, không thể chờ đợi chia sẻ nàng khoái hoạt, ba ba. Ngươi biết đầu kia lanh lợi bàn chân nhỏ hiện tại lớp chúng ta bên trên tiểu bằng hữu đều ưa thích nghe. Đại gia đều nói em hay. Trên mặt nhỏ của nàng biết đầy kiêu ngạo, tiếp tục nói, ta còn nói cho bọn hắn, bài hát này là ba ba ta biết. Lý Minh Hạo, Trương Tiểu Nhã bọn hắn nghe, đều nói ba ba ta thật là lợi hại. Là siêu cấp lợi hại ba ba. Trần Phong nhìn xem nữ nhi cái kia tự hào dáng rất nhỏ, trong lòng như uống mật đồng dạng ngọt. Hắn hôn một chút nữ nhi khuôn mặt, hỏi, phải không? Cái kia tiểu manh vui vẻ ư? Vui vẻ. Siêu cấp vui vẻ. Tiểu manh dùng sức gật đầu, âm thanh vang dội, ba ba ta là tuyệt nhất. Nghe lấy nữ nhi tán dương, cảm thụ được nàng phát ra từ nội tâm khoái hoạt cùng tiêu ngạo, Trần Phong cảm thấy, phía trước tất cả cố gắng cùng trả giá, đều đáng giá. Có thể trở thành nữ nhi trong lòng tiêu ngạo, so kiếm được 900 vạn, càng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hai cha con cười lấy, nói lấy, một chỗ hướng về chung cư tiểu khu đi đến. Chương 52, bồi nữ nhi chơi bóng rổ chương 52, bồi nữ nhi chơi bóng rổ Trần Phong nắm nữ nhi tiểu manh tay, chậm rãi đi trở về tiểu khu. Trên đường, tiểu manh nhìn thấy một tiểu nam hải vừa đi vừa quay lấy một cái bóng rổ tại dưới đất phát ra phanh phanh tiếng vang. Tiểu manh mắt to lập tức bị hấp dẫn lấy, nàng cơ cơ tay của ba ba, ngẩng đầu lên nói, ba ba, ngươi nhìn, bóng rổ, ta cũng muốn chơi bóng. Trần Phong túi đầu nhìn xem nữ nhi tràn ngập mong đợi mặt nhỏ, cười lấy gật gật đầu, tốt, tiểu manh muốn chơi bóng, cái kia ba ba liền bồi ngươi đánh. Chúng ta về nhà cầm bóng đi. Hảo a. Tiểu manh cao hứng nhảy một cái. Trở lại chung cư, Trần Phong theo phòng chứa đồ bên trong tìm ra một cái phía trước mua, lớn nhỏ thích hợp hài tử chơi bóng rổ. Hắn nắm kích động tiểu manh, lần nữa ra ngoài, đi thang máy đi thẳng đến gara tầng ngầm. Đi tới hắn trước kia hàng nội địa bên cạnh xe, Trần Phong mở khóa xe, trước tiên đem tiểu manh vững vàng đặt ở chỗ ngồi phía sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, thắt chặt dây an toàn, tiếp đó chính mình mới ngồi lên vị trí lái. Hắn phát động xe, ổn định lái ra gara, mở ra tiểu khu, hướng về phụ cận hắn biết đến một cái công cộng sân bóng rổ đi ra. Không bao lâu, xe ngay tại sân bóng rổ phụ cận bãi đậu xe dừng xong. Trần Phong ôm lấy tiểu manh, cầm lấy bóng rổ, hướng đi sân bóng. Cái này công cộng sân bóng rổ thật náo nhiệt, mấy cái chàng tử đều có người tại tiến hành quyết liệt tranh tài hoặc luyện tập. Dẫn bóng thanh âm, chạy thanh âm, bóng rổ va chạm bảng bóng rổ âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, tràn ngập sức sống. Trần Phong nắm tiểu manh đứng ở bên sân nhìn một hồi. Hắn nhìn xem trên trận những người kia dẫn bóng, chuyền bóng, tới gần bỏ banh vào rổ động tác, trong đầu đột nhiên tiếp thu được liên tiếp hệ thống nhắc nhở, quan sát người khác chơi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 10 quan sát người khác chơi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 15 quan sát người khác chơi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 12 trong lòng Trần Phong vui vẻ, không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Chỉ là nhìn xem người khác đánh, chính mình bóng rổ kỹ năng ngay tại tăng thêm. Cái này tiếng nhắc nhở dậy đặc vang một trận, đột nhiên, một cái không giống nhau tiếng nhắc nhở vang lên, đinh. Người bóng rổ kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 100 điểm, bóng rổ đẳng cấp từ nhập môn tăng lên tới tinh thông. Một cố liên quan tới vận động bóng rổ khác sâu hơn lý giải cùng bắp thịt ký ức nháy mắt tràn vào Trần Phong não hải cùng thân thể. Hắn cảm giác chính mình đối bóng rổ lực khống chế thoáng cái tăng lên mấy cái đẳng cấp. Hắn hiện tại tiêu chuẩn, cơ hồ có thể cùng phổ thông chuyên ngành vận động bóng rổ thành biên sánh ngang. Cái này bất ngờ tăng lên để Trần Phong mừng rỡ không thôi. Nhìn tới cái này siêu cấp vũ em hệ thống cũng thật là không gì làm không được, liền bóng rổ đều có thể nhanh như vậy tinh thông. Hắn nhìn quanh một thoáng, phát hiện bên cạnh vừa vặn có một cái trống không nửa sân. Tiểu manh, chúng ta qua bên kia chơi a, nơi đó không có người. Trần Phong chỉ vào cái kia khoảng trống nói. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu manh không thể chờ đợi kéo lấy tay của ba ba liền hướng bên kia chạy. Đi tới khoảng trống trên mặt đất, Trần Phong đem bóng rổ đưa cho Tiểu manh. Tới, Tiểu manh, ba ba trước dạy ngươi thế nào cầm bóng, thế nào chụp bóng. Hắn kiên nhẫn cho nữ nhi làm mẫu, tay nắm tay dạy nàng chính xác tư thế. Dạy dỗ nữ nhi bóng rổ kiến thức căn bản, dạy học kỹ năng độ thuần thục 15, dạy dỗ nữ nhi bóng rổ kiến thức căn bản, dạy học kỹ năng độ thuần thục 18. Tiểu manh học đến rất nghiêm túc, tuy là không hào phóng, động tác có chút vụ bè, nhưng rất có hứng thú. Tại Trần Phong cái này tinh thông cấp lao sư hướng dẫn xuống, nàng rất nhanh liền học được hai tay ôm bóng, học được dùng tay nhỏ một thoáng chụp bóng, tuy là bóng còn chụp không cao, cũng khống chế không tốt phương hướng, nhưng đã ra dáng. Ba ba, ngươi nhìn, ta sẽ chụp bóng. Tiểu manh hưng phấn ôm lấy bóng hướng ba ba bày ra. Tiểu manh thật động, học đến thật nhanh. Trần Phong giơ ngón tay cái lên khích lệ. Đón lấy, Trần Phong bắt đầu cùng Tiểu Manh một chỗ chơi bóng. Hắn đứng cách vòng rổ chỗ không xa, cho Tiểu Manh biểu diễn ném rổ. Chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, bóng rổ vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, bù một tiếng, giống ruột vào lưới. Hoa, ba ba thật là lợi hại. Tiểu Manh quay lấy tay nhỏ reo hò. Cùng nữ nhi một chỗ chơi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 10 cùng nữ nhi một chỗ chơi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 12. Trần Phong lại đem bóng nhặt về, đưa cho Tiểu Manh. Tiểu Manh, ngươi đến thử xem. Tiểu manh ôm lấy so đầu nàng không nhỏ hơn bao nhiêu bóng rổ, cố gắng hướng về vòng rổ phương hướng ném đi. Thế nhưng nàng vóc dáng quá nhỏ, khí lực cũng không đủ, bóng liền vòng rổ bên cạnh đều không đụng phải liền rớt xuống. Thử nhiều lần, đều là dạng này. Tiểu manh có chút nhục trí, miệng nhỏ bế lên. Ba ba, ta ném không vào. Trần Phong cười, hắn đi qua, đem nữ nhi bế lên, để nàng ngồi tại khuỷu tay của mình bên trong, dạng này độ cao là đủ rồi. Tới, Tiểu manh, hiện tại thử lại lần nữa. Nhắm chuẩn cái kia vòng rổ, dùng tay đem bóng đẩy đi ra. Tiểu manh tại ba ba trợ giúp tới. Lần nữa nâng lên bóng rổ, hướng về gần trong gang tấc vòng rổ dùng sức khẽ đẩy. Bóng rổ tại không trung xẹt qua, đúng một thoáng, nện ở bảng bóng rổ bên trên, tiếp đó đánh vào vòng rổ. Vào. Ba ba. Ta quân vào. A. Tiểu manh nháy mắt cao hứng hoa tay múa chân đạp, quay đầu lại ngay tại trên mặt Trần Phong bẹp hôn một cái. Ngươi cùng nữ nhi động nhau chơi bóng rổ, ngươi cùng nữ nhi ở giữa thân tình giá trị gia tăng 6 điểm. Nữ nhi hôn hôn ngươi, ngươi cùng nữ nhi ở giữa thân tình giá trị gia tăng 8 điểm. Nghe lấy hệ thống nhắc nhở, cảm thụ được trên mặt ướt nhẹp hôn hôn, trong lòng Trần Phong so ăn kẹo còn ngọt. Tuy là đứng trên mặt đất chính mình vẫn là ném cú vào, nhưng tiểu manh đối bóng rổ hứng thú một điểm không giảm, nhất là đối vật bóng. Nàng phát hiện dùng tay không chế bóng tại dưới đất bật lên đặc biệt tốt chơi. Ba ba, ta còn muốn chụp bóng. Tiểu manh ôm lấy bóng rổ, lại bắt đầu một thoáng chụp lên. Trần Phong ngay tại bên cạnh hướng dẫn nàng, đúng, lắc cổ tay, ngón tay khống chế phương hướng. Mắt nhìn xem bóng, nhưng cũng muốn chú ý xung quanh a. Dạy dỗ nữ nhi dẫn bóng kỹ xảo, dạy học kỹ năng độ thuần thục 16 cùng nữ nhi một chỗ chơi bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 11 tiểu manh dẫn bóng kỹ thuật tiến bộ đến nhanh chóng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tại chỗ chụp mấy lần, đến lúc sau có thể chậm rãi vừa đi vừa chụp, lại đến về sau, nàng dĩ nhiên vô sự tự thông bắt đầu thử nghiệm đơn giản một chút hoa thức động tác, tỉ như để bóng theo dưới đùi xuyên qua, hoặc là nhanh chóng thay thế tay dẫn bóng. Nàng cái này thành thạo lại mang theo điểm đồng tú hoa thức dẫn bóng, rất nhanh liền hấp dẫn bên cạnh sân bóng những cái kia ngay tại chơi bóng đám người chú ý ha ha, các ngươi mau nhìn tiểu nữ hài kia. Ngay, đứa bé này có thể a? Dẫn bóng như vậy nhìn, nhiều lớn điểm a, cái này bóng cảm giác thật tốt. Ngươi nhìn nàng động tác kia, còn rất giống có chuyện như vậy. Không ít người ngừng chính mình tranh tài, xuống lại, mang theo kinh ngạc cùng tán thưởng nụ cười, nhìn xem tiểu manh một người tại nơi đó chuyên chú dẫn bóng. Tiểu manh ngay từ đầu còn không chú ý, đợi nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện xung quanh rõ ràng đứng nhiều như vậy đại ca ca, thúc thúc tại nhìn chính mình, còn nghe được bọn hắn tiếng khen ngợi, nàng đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt nhỏ lập tức lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào biểu tình. Nàng vận đến càng hăng say, còn cố ý làm mấy cái nàng cảm thấy lợi hại nhất động tác, dẫn đến đám người vây xem phát ra một trận thiện ý tiếng cười cùng càng nhiệt liệt khích lệ. Tiểu băng hữu, ngươi thật lợi hại. Cái này bóng bật đến, so ta đều mạnh a. Tiểu cô đương, có tiền đồ. Tiểu manh nghe lấy đại gia khích lệ, trong lòng vui thích, bộ ngực nhỏ thẳng đến cao hơn. Nàng một bên dẫn bóng, một bên vụng trộm nhìn về phía ba ba. Nhìn thấy ba ba cũng đang dùng cổ vũ cùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn xem nàng, nàng cảm thấy chính mình quả thực là toàn thế giới hạnh phúc nhất, lợi hại nhất tiểu bằng hữu.